Chương 366, muốn thu phục cự nhân nhất tộc. Chương 366, muốn thu phục cự nhân nhất tộc à, bắt làm tù binh hơn 50 tên cự nhân, ta còn không có gặp qua cự nhân nhất tộc đâu, đi xem một chút. Mặc dù nói, cự nhân cùng Đại Tần thời gian dài là địch, bất quá, Doanh Khiên còn không có khoảng cách gần nhìn qua cự nhân. Quân thượng, có phải hay không quá nguy hiểm? Có gì phải sợ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ mấy chục tên cự nhân sao? Tại đi trên đường, Doanh Khiên đang suy nghĩ, không biết lần này có thể hay không nhìn thấy nữ cự nhân á. Lúc này, quân Tần mười mấy chiếc xe tăng làm thành một vòng tròn, trong vòng tròn là hơn 50 danh thủy đầu đủ rũ cự nhân. Tại đối mặt 30 chiếc xe tăng truy kích bên dưới, cự nhân căn bản là không có cách trốn qua. Dù sao, đánh không lại không nói, ngay cả chạy đều không chạy nổi. Cho nên, tại bị quân Tần xe tăng tiêu diệt một bộ phận về sau, còn lại cự nhân lựa chọn đầu hàng. Tham kiến quân thượng. Không cần phiền phái như vậy, ta là tới nhìn cự nhân tộc tù binh. Quân thượng mời tới bên này. Doanh Khiên đi vào một cỗ xe tăng bên cạnh. Cứ việc nói, đã từng Doanh Khiên ở phi thuyền ở trong, xa xa thấy qua cự nhân, nhưng là khoảng cách gần như thế còn là lần đầu tiên. Cao hơn 3 mét cự nhân nhất tộc, liền xem như ngồi dưới đất, nó độ cao cũng cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Mà Doanh Khiên ánh mắt rất nhanh liền bị một đám cự nhân hấp dẫn. Đó là một đám nữ cự nhân, ngoại quan cùng nhân loại nữ tính không có quá lớn khác biệt, chỉ là hình thể càng lớn. Nhìn xem những này nữ cự nhân, Doanh Khiên trong đầu lộ ra ý niệm đầu tiên là tám thước phu nhân. Không có gì hơn Doanh Khiên có loại suy nghĩ này, thật sự là cự nhân hình thể, nếu như cho nữ cự nhân mặc vào tám thước phu nhân quần áo, cái này thỏa thỏa chính là bản nhân. A Doanh Khiên không khỏi nghĩ đến, cô gái này cự nhân trên giường đó không phải là ngờ con kéo dài xe tồn tại sao? Khu khu, nghĩ sai. Nhìn xem những cái kia cự nhân thân cao cùng hình thể, Doanh Khiên bắt đầu muốn, có hay không có thể thu phục những này cự nhân. Khi nhìn đến cự nhân nhất tộc thời điểm, Doanh Khiên liền có rất nhiều ý nghĩ. Dựa theo cự nhân tình huống, một tên cự nhân lực lượng tối thiểu là một tên nam tử trưởng thành mười mấy lần. Liền xem như nữ cự nhân, lực lượng cũng bảo trì tại nhân loại hơn gấp 10 lần. Mà nếu như có thể thu phục cự nhân nhất tộc, đối với Tần Quốc tới nói là phi thường hữu dụng. Thì như nói, sửa cầu trải đường, xây dựng đê đập, mương nước, nhất là tại một chút địa hình tương đối phức tạp địa phương. Tỷ như nói, muốn xây một tòa đập chứa nước, nhưng là đập chứa nước ở vào trên núi. Dưới loại tình huống này, kiến trúc vật liệu chỉ có thể thông qua người có ngựa khiêng đến tiến hành vận chuyển. Nhưng là, nếu như là để cự nhân đến vận chuyển đâu? Một tên cự nhân lực lượng là nhân loại bình thường mười mấy lần. Nói cách khác, nếu như nhân loại chỉ có thể cõng động 100 cân đồ vật, như vậy, cự nhân tối thiểu nhất có thể cõng động 1000 cân đồ vật. Mà lại, so với sửa cầu trải đường, cự nhân đối với quân Tần trợ giúp càng lớn. Nếu có cự nhân nhất tộc hiệp trợ, như vậy quân Tần vùng núi sức chiến đấu đem trên phạm vi lớn gia tăng. Tác chiến ở vùng núi, lớn nhất đại phiền phải là nhận địa hình hạn chế, quân Tần rất khó đem vũ khí hạng nặng vận chuyển đến trên núi. Nhưng nếu như để cự nhân đến vận chuyển đâu? Tỷ như nói quân Tần ở trong pháo giá chiến 75 mm, trọng lượng là hơn 800 kg. Một tên cự nhân có một ít miễn cưỡng, nhưng là hỏa pháo là có thể tháo dỡ. Một tên cự nhân không cách nào tiến hành vận chuyển, có thể hai tên, ba tên cùng một chỗ sao? Dạng này liền có thể đem một môn pháo giá chiến 75 mm vận chuyển đến trên núi. Mà lại, còn có thể để cự nhân mang theo đạn dược. Súng máy đa năng MG42, vấn đề lớn nhất là đạn dược tiêu hao tốc độ quá nhanh. Cho nên, tại trước mắt, rất khó phát xuống đến quân Tần lớp đơn vị tác chiến. Bởi vì một khi lớp đơn vị tác chiến ở trong có súng máy đa năng MG42, như vậy toàn bộ ban binh sĩ liền đều được quay chung quanh tại súng máy đa năng MG42 chung quanh. Bất quá, tại MG42 súng máy tổ ở trong gia nhập một tên cự nhân. Như vậy thì không giống với lúc trước. Một đầu 300 phát trang súng máy đa năng MG42 dây đạn, tăng thêm dây đạn phía ngoài hồng sắt, trọng lượng là 9 kg. Nếu để cho Tần quân sĩ binh đến con phụ lời nói, một tên binh lính tại tác chiến trạng thái dưới, mang hai đầu đã không sai biệt lắm là cực hạn. Thế nhưng là cự nhân không giống với, cự nhân nếu như làm súng máy tổ đạn dược mang theo nhân viên, một tên cự nhân có thể mang theo đạn dược số lượng ít nhất là Tần quân sĩ binh gấp 10 lần. Dạng này, một tên cự nhân mang theo đạn số lượng chính là 6000 phát đạn. 6000 phát đạn, đầy đủ để súng máy tổ tiến hành một trận chiến đấu. Tóm lại, lực lượng to lớn cự nhân, đối với Đại Tần tới nói, mặc kệ là dân gian hay là quân đội, đều có rất nhiều tác dụng. Về phần nói, cự nhân lượng cơm ăn vấn đề. Đối với Đại Tần tới nói, căn bản không phải vấn đề. Một tên trưởng thành cự nhân một ngày tiêu hao lương thực, ước chừng là 30 cân tả hữu. Lượng tiêu hao này là hơn 10 người Tần quốc bách tính một ngày lương thực nhu cầu. Có thể cự nhân chỉ có 1,5 triệu số lượng. Bỏ đi giả yếu tàn tật về sau, trưởng thành cự nhân ước chừng chỉ có 3/5. Đây là đem nữ cự nhân cũng coi như đi vào. Cứ tính toán như thế đến, cự nhân nhất tộc, một năm tiêu hao lương thực số lượng, ước chừng tương đương với Đại Tần 20 triệu vạn trưởng thành bách tính tiêu hao lương thực số lượng. Mà 20 triệu người lương thực, Đại Tần hay là cung ứng lên. Trước mắt, Đại Tần vẹn vẹn là lúa nước lâu năm một năm sản lượng, cũng đã đạt đến 25 triệu tấn. Làm Đại Tần người đồng đều năm lương thực có được số lượng đạt đến, vượt qua 1.250 cân. Mỗi người một ngày lương thực có được số lượng có thể tiếp cận 3 cân nữa. Cái này còn không có tính toán Đại Tần cây ngô sản lượng lúa mì, ngô những lương thực này sản lượng. Nếu như tính luôn mặt khác lương thực sản xuất, Đại Tần đầy đủ lại nuôi sống 30 triệu trở lên nhân khẩu không hề có một chút vấn đề. Huống chi, Đại Tần còn tại gấp rút khai phát phương Nam gỗ lìn thổ địa, lúa nước trồng trọt diện tích sẽ còn tiếp tục mở rộng. Cho nên đối với Đại Tần tới nói, nuôi sống cự nhân toàn tộc đều không có vấn đề. Cho nên, nếu như cự nhân nhất tộc nguyện ý thần phục Đại Tần bao nuôi cự nhân toàn tộc đều không có vấn đề. các ngươi có nguyện ý hay không cho chúng ta làm việc? Doanh Kiên trực tiếp đối với bị bắt làm tù binh cự nhân hô lên. Cho các ngươi những này tiểu bất điểm, đừng nói giỡn chúng ta thế nhưng là cự nhân a. Muốn chúng ta thần phục, trừ phi có thể về mặt sức mạnh vượt qua chúng ta. Chính là, ta cũng sẽ không thần phục với lực lượng so ta nhỏ yếu tồn tại. Nghe những này cự nhân tù binh lời nói, tổng kết lại liền một cái ý tứ, không có khả năng. Đã như vậy, người tới, trước đói bọn hắn 3 ngày. Ê! Tiến lên! Tạch 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 chỉ gặp trên bình nguyên, trên trăm chiếc xe tăng tạo thành phương trận, ngay tại đẩy về phía trước tiến. Tại phương trận phía trước, là số đài dỡ bỏ chủ pháo, cài đặt xúc đấu xe tăng. Cái này mấy chiếc xe tăng là dùng mở ra đường. Tại xe tăng động lực trước mặt, đại đa số cây cối trực tiếp bị đổ. Sau đó bị xúc đấu đẩy lên hai bên. Nếu như gặp phải không cách nào xúc đổ tồn tại, mặt khác xe tăng sẽ trực tiếp tiến hành pháo kích, phá hủy cây cối. Cứ như vậy, do xe tăng dẫn đầu, thanh ra con đường, xe bọc thép, xe tải đi theo xe tăng phía sau, ba cái sư đoàn bọc thép tạo thành khổng lồ máy móc tụ quần, ngay tại hướng cự nhân nội địa thẳng tiến. Ba cái sư đoàn bọc thép, xe cộ xe tăng số lượng cộng lại vượt qua 10.000 chiếc. Khổng lồ máy móc tụ quần, kéo dài ra hơn 10 dặm. Dài răng giặc hành quân đội ngũ ở trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng tháo. Đó cũng không phải quân Tần bị cự nhân tập kích, mà là, tại hành quân ở trong, có một ít ma thú cùng động vật, bị kinh sợ, hoảng hốt chạy vừa tỉnh hùng dưới, xuất hiện ở quân Tần trước mặt. Đối với những ma thú này cùng động vật quân Tần đương nhiên sẽ không khách khí. Quả quyết đưa chúng nó biến thành nguyên liệu nấu ăn. Cứ việc quân Tần còn không thiếu tiếp tế, nhưng là, tươi mới ăn thịt, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Dù là Tần quân sĩ binh đều có thịt hộp cung ứng, nhưng so với thịt tươi ăn, vẫn là phải hơi kém một chút. Huống hồ, tại lúc tác chiến, đi săn động vật, bồi thường quân đội ẩm thực là phi thường thường gặp. Dù sao, những này ăn thịt có thể gia tăng Tần quân sĩ binh thức ăn tiêu chuẩn. Các binh sĩ là sẽ không ghét bỏ thịt trong chén mình quá nhiều. Chương 367, bộ đội thiết giáp tiến lên lớn nhất trở ngại. Chương 367, bộ đội thiết giáp tiến lên lớn nhất trở ngại. Tại quân Tần bộ đội thiết giáp bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến thời điểm, quân Tần tiến công tin tức cũng bắt đầu ở cự nhân nhất tộc trên lãnh địa truyền bá ra. Bất quá, bởi vì cự nhân nhất tộc đối với tự thân lãnh địa khai phát thực sự quá kém, tăng thêm cự nhân nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, cho nên tin tức truyền lại tốc độ phi thường chậm. Dù sao, lấy cự nhân thể trọng thân cao, rất khó có động vật gì có thể làm tọa kỵ sử dụng. Ý vị này, cự nhân muốn truyền lại tin tức, sử dụng thủ đoạn có hạn. Trong đó bao quát phong hỏa đài. Có thể phong hỏa đài không cách nào truyền lại tin tức cặn kẽ, chỉ có thể truyền lại đơn giản một chút tin tức. Tỷ như nói, quân Tần tiến công tin tức như vậy, về phần có bao nhiêu quân Tần tiến công, đánh tới địa phương nào, cự nhân căn bản là không có cách biết. Bất quá, cự nhân nhất tộc thành lập phong hỏa đài, hay là tại tốn hao một ngày một đêm thời gian về sau, đem quân Tần tiến công tin tức truyền đến cự nhân nhất tộc hạch tâm thành thị thành Dilok. Cái gì? Quân Tần đối với chúng ta khởi xướng tiến công? Vương, xác thực như vậy. Người tới, gõ vang chiến chuông, tập kết tất cả chiến sĩ Titan. Mặt khác, triệu tập mặt khác 12 cái bộ lạc tù trưởng, để bọn hắn xuất động bộ lạc chiến sĩ, chúng ta cũng khai chiến. Xe nọ phi lù lập tức hô to lên. Nếu quân Tần đã phát khởi tiến công, như vậy, làm cự nhân nhất tộc, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn. Mà triệu tập cự nhân nhất tộc chiến sĩ Titan, xe nọ phi lù cũng sớm đã bắt đầu. Bây giờ, cự nhân nhất tộc hết thể hơn 3.000 chiến sĩ Titan, đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Xe nọ phi lù dự định, tiến về nên kích quân Tần. Dầm 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 còn không có cầm xuống sao? Hồi tướng quân, vẫn là không có. Mông Vũ nhìn về phía trước giữa sơn cốc hỏa lực không ngớt, lại nhìn một chút phía sau mình kéo dài hơn 10 dặm kẹt xe đội ngũ, nhìn không được thở dài một hơi. Ai? Quân Tần lấy bộ đội thiết giáp làm tiến đầu, hướng cự nhân nhất tộc nội địa khởi xướng tiến công. Từ hôm qua cho tới bây giờ, quân Tần đã hướng đông thẳng tiến khoảng 120 dặm, mà dọc theo con đường này mặc dù có gặp được mấy cái cự nhân không lớn thôn trang, nhưng là những thôn trang này tại quân Tần bộ đội thiết giáp trước mặt, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Những này dọc đường cự nhân thôn trang, tại gặp được quân Tần thời điểm, thường thường sẽ trú đóng ở thôn trang. Những này cự nhân nhất tộc kiến tạo thôn trang sẽ bị cao 3 mét trở lên tường vây bao quanh. Cứ việc nói thôn trang, nhưng là vượt qua cao 3 mét độ vách tường đã đầy đủ ngăn cản một chút thông thường công kích. Mà đối với những này cự nhân thôn trang, quân Tần cách sử dụng là để tự hành hỏa pháo đem toàn bộ thôn trang san thành bình địa. Đối với quân Tần tới nói, chiến lược của bọn hắn mục tiêu cũng không phải những này cự nhân số lượng mấy trăm thậm chí mấy chục thôn trang nhỏ. Từ trước khi chiến đấu, quân Tần liền đã xác định mục tiêu chiến lược, cự nhân nhất tộc duy nhất một tòa thành thị, thành Dilok. Cho nên, đang dùng hỏa lực phá hủy những này cự nhân thôn trang về sau, quân Tần lại phái binh tiến hành càn quét, bảo đảm đã triệt để phá hủy cự nhân không lớn thôn trang. Mà so với cự nhân nhất tộc mang tới phiền phức, đối với quân Tần tới nói, phiền toái càng lớn đến từ địa hình cùng ma thú. Cứ việc tại trước khi chiến đấu, không quân đã vì bộ đội trên đất liền quy hoạch mấy đầu con đường, có thể không chung điều tra cùng tình huống thực tế, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút khác biệt. Thật giống như có một ít địa phương mặt đất căn bản là không có cách gánh chịu quân Tần bộ đội thiết giáp thông qua yêu cầu. Có một ít dòng sông chiều sâu vượt qua mong muốn, chỉ có thể bị ép để quân Tần bộ đội thiết giáp cải biến qua sông địa điểm. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bất quá, địa hình đối với quân Tần tạo thành tổn thất cũng không tính lớn. Quân Tần bộ đội thiết giáp ngay tại phải đối mặt, nhưng thật ra là ven đường hành quân trong quá trình sẽ tao ngộ đến ma thú. Ma thú nói như vậy là có rất mạnh lãnh địa ý thức, nhất là đẳng cấp cao ma thú đối với mình lãnh địa nhìn phi thường nặng. Mà quân Tần bộ đội thiết giáp hành quân không thể tránh khỏi sẽ trải qua một ít ma thú lãnh địa. Đối với tiến vào lãnh địa mình quân Tần bộ đội thiết giáp, những ma thú này thường thường sẽ đối với quân Tần khởi xướng tiến công. những cái kia trung đê đẳng cấp ma thú còn tốt. Tại quân Tần vũ khí trước mặt, những này bên trong đẳng cấp ma thú, thuần túy chính là đến đưa thịt cùng đưa ma thú tinh hạch. Có thể đẳng cấp cao ma thú cũng không đồng dạng. Tỷ như nói, hiện tại, quân Tần xe tăng khi tiến vào một chỗ sơn cốc về sau, liền tao ngộ một cái cấp 6 ma thú, Lục Sơn Quy. Lục Sơn Quy đã biết nó là phía đông đại lục lớn nhất lục địa ma thú, tình thế rùa đen, nhưng là lại có thể hoàn toàn thoát ly nguồn nước sinh hoạt. Thích nhất sự tình chính là đi ngủ. Lục Sơn Quy trong một năm phần lớn chỉ ăn một lần đồ vật đằng sau liền sẽ tiến hành tối thiểu 10 tháng ngủ đông. Bởi vì lưng nó bộ mai rùa thường thường sẽ cùng ngọn núi phi thường giống, cho nên nó tại ngủ đông thời điểm thường xuyên sẽ bị người hiểu lầm là tiểu sơn câu. Mà quân Tần xui xẻo chính là khi tiến vào sơn cốc về sau, phát hiện ngay tại ngủ đông cấp 6 Lục Sơn Quy. Mà lại cái này cấp 6 Lục Sơn Quy còn không phải một cái phổ thông cấp 6 Lục Sơn Quy, bởi vì cái này Lục Sơn Quy hình thể vượt qua 100 mét. Loại quy mô này Lục Sơn Quy đã là sống tối thiểu mấy trăm năm tồn tại. Mà quân Tần không có khả năng nhìn cái này Lục Sơn Quy nằm ngang ở trong sơn cốc ở giữa. Nếu như đường vòng lời nói, muốn bao nhiêu đi hơn 300 dặm. Hiển nhiên, cái này vượt qua quân Tần có thể tiếp nhận phạm vi. Cho nên, quân Tần lựa chọn đánh tới. Thế là, quân Tần điều tập 30 chiếc xe tăng cùng 20 cửa tự hành hỏa pháo, tiến đến săn giết đầu kia Lục Sơn Quy. Kết quả chính là, kịch chiến vượt qua 15 phút, vẫn không có đánh giết mục tiêu. Đúng lúc này, phía trước sơn cốc tiếng pháo ngừng. Trong máy bộ đàm, truyền ra thanh âm. Lục Sơn Quy đã đánh giết, có thể tiếp tục đi tới. Tiến lên. Dạ tộc bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Về quân thượng, Tô Kiểm tướng quân báo cáo, từ hôm qua khởi xướng tiến công cho tới bây giờ, quân ta đã đột phá 50 dặm, nếu như lấy hiện tại loại tốc độ này tiến lên lời nói, 3 ngày về sau, quân ta liền có thể đánh xuyên qua dạ tộc dãy núi dạ rột phòng tuyến. Đến lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến bộ đội đem xuôi nam, phối hợp quân ta chủ lực, công chiếm hải dạ. Ân. Bộ đội thiết giáp hiện tại tới chỗ nào? Quân ta bộ đội thiết giáp trước mắt đã xâm nhập cự nhân cảnh nội 230 cây số, chẳng qua trước mắt đã đình chỉ tiến lên, đang đợi dầu nhiên liệu tiếp tế. Cùng dạ tộc bên kia một đường đánh khác biệt, quân Tần tại cự nhân cảnh nội cơ bản không có lọt vào cái gì ra dáng chống cự. Đối với quân Tần tới nói, có thể chế ước quân Tần bộ đội thiết giáp cao tốc thẳng tiến, nhưng thật ra là hậu cần tiếp tế cùng xe tăng bản thân. Bộ đội thiết giáp cao tốc thẳng tiến, xác thực dễ chịu, nhưng đối với dầu nhiên liệu tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên, quân Tần xe tăng tại cao tốc thẳng tiến một khoảng cách về sau, liền sẽ đứng trước dầu nhiên liệu chưa đủ tình huống. Hiện tại hoàn hảo, bộ đội thiết giáp vừa mới bắt đầu đột kích, hậu cần tiếp tế vận chuyển khoảng cách còn thiếu, chỉ khi nào tiếp tục đột kích, đến lúc đó hậu cần tiếp tế khoảng cách liền sẽ kéo dài đến ngàn dặm trở lên. Mà lại, trừ nhiên liệu, bộ đội thiết giáp còn gặp phải máy móc trục trặc. Xe tăng T-34 cứ việc chắc địch nhẫn nhịn, nhưng là cũng không đại biểu liền sẽ không xuất hiện máy móc trục trặc. Cự nhân cảnh nội hỏng bét con đường tình huống lại trầm trọng hơn loại tình huống này. Nhiều khi ảnh hưởng quân Tần tiến lên chính là những này ra trục trặc xe cộ. Nếu như trong thời gian ngắn có thể chữa trị, như vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Có thể bạn nhất trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị, như vậy vì không để cho trục trặc xe cộ ảnh hưởng đến tiếp sau bộ đội tiến lên, chỉ có thể đem trục trặc xe cộ thanh ra con đường. Thông chi Mông Vũ, để hắn bộ đội thiết giáp chậm dần tốc độ đi tới, chờ đợi đường sắt kiến thiết. Lúc đầu Doanh Khiên là muốn cho bộ đội thiết giáp đơn độc hoàn thành đột kích nhiệm vụ, nhưng từ mấy ngày nay tình huống đến xem, loại ý nghĩ này có một ít ngây thơ. Trước khi chiến đấu cứ việc quy hoạch rất tốt, có thể vừa đến thực tế chấp hành, vấn đề liền xuất hiện rất nhiều. Xem ra, lại kỹ càng kín đáo kế hoạch, cũng không đổi kịp tình huống hiện thật. Muốn cam đoan bộ đội tiến lên, còn phải dựa vào đường sắt ta. Không có cách nào, ai bảo cự nhân cảnh nội con đường cơ bản không có. Chương 368, tiếp tế đoạn tuyệt. Chương 368, tiếp tế đoạn tuyệt. Cứ việc quân Tần tại cự nhân cảnh nội bởi vì con đường vấn đề, tao ngộ rất nhiều phiền phức, nhưng là cùng dạ tộc cảnh nội quân Tần so sánh, cự nhân bên này tốc độ tấn công đã có thể nói là báo tác đột tiến. Lúc này, cùng dạ tộc giao chiến quân Tần, như cũ tại vùng núi địa khu, cùng dạ tộc cùng chết. Mặt chữ trên ý nghĩa cùng chết. Dạ tộc liều chết thủ vệ dãy núi dạ rột địa khu. Bởi vì dãy núi địa hình hạn chế, quân Tần hỏa lực nặng căn bản khó có đất dụng võ. Đường kính lớn hỏa pháo không cách nào tiến vào vùng núi tiến hành trợ giúp, thậm chí ngay cả tiếp tế cũng vô pháp nhanh chóng vận chống đỡ tiền tuyến. Quân Tần tiến công bộ đội có thể dựa vào chỉ có vũ khí cá nhân cùng nhẹ hỏa lực, nhất là pháo cối, tại tác chiến ở vùng núi ở trong, làm quân Tần cung cấp hơn 9 thành hỏa lực trợ giúp, còn lại một thành thì là không quân cung cấp. Mà địa hình phức tạp, để quân Tần tiếp tế rất khó thông qua mặt đất thu hoạch được. Bất quá cũng may, quân Tần còn có thể dựa vào không trung tiến hành tiếp tế. Tại quân Tần xâm nhập dãy núi địa khu về sau, quân Tần không quân cũng đã từ không tập biến đổi thành làm công kích bộ đội cung cấp tiếp tế. Phi thuyền cài đặt không còn là tạc đạn, mà là tiếp tế. Bất quá, không tập vẫn không có đình chỉ, chỉ là không tập từ phi thuyền biến thành máy bay ném bom. Mà lại, máy bay ném bom còn đem hành tạc phạm vi làm lớn ra. Nguyên nhân là, tới gần chiến tuyến dạ tộc mục tiêu chiến lược cơ bản đã bị phá hủy. Còn lại, hoặc là không có cái gì giá trị, hoặc là đã bị dạ tộc phân tán ra tới, hành tạc độ khó quá cao. Cho nên, quân Tần máy bay ném bom bộ đội đã bắt đầu hành tạc hàng trăm hàng ngàn bên trong bên ngoài dạ tộc thành thị, nhà kho. Bất quá, quân Tần tại dạ tộc cảnh nội tiến triển chậm chạp, trừ dạ tộc chống cự kịch liệt bên ngoài, còn cùng địa hình có rất lớn quan hệ. Mà theo chiến sự phát triển, dạ tộc chống cự trên thực tế đã càng ngày càng yếu. Bởi vì tại chiến sự bắt đầu, quân Tần bộ đội không quân liền phá hủy dạ tộc đại lượng điểm tiếp tế, thủ vệ phòng tuyến quân đội dạ tộc tiếp tế đoạn tuyệt. Khai chiến mấy ngày thời gian, tại vốn có tiếp tế hao hết về sau, quân đội dạ tộc tiếp tế liền xuất hiện vấn đề lớn, cũng không đủ lương thực vật tư tiếp tế, dạ tộc coi như chống cự quyết tâm mạnh hơn cũng bất lực. Tất bạn là thành.
Điện hạ, quân ta dãy núi Dạ Dột phòng tuyến đã thủ không được, nhất định phải rút quân. Khởi xướng dãy núi Dạ Dột phòng tuyến, đế quốc phương Bắc cảnh liền không hiểm có thể thủ a.
Có thể.
Có thể điện hạ, chắc cách La Tư phòng tuyến quân coi giữ liền một ngày bốn lượng lương thực cũng không thể bảo đảm, chúng ta căn bản thủ không nổi nữa a.
Vì biết, dãy núi Dạ Dột quân đội Dạ tộc, xác thực đã rất khó lại thủ đi xuống. Chứa đựng vật tư tại khai chiến ngày đầu tiên, liền cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, cứ việc Phỉ đã từ địa phương khác triệu tập vật tư đến đây. Có thể Dạ tộc lại không có đường sắt, không cách nào nhanh chóng điều động đại lượng vật tư vận chuyển đến tiền tuyến. Mà lại, coi như Dạ tộc có biện pháp nhanh chóng vận chuyển vật tư đến tiền tuyến, cũng vô pháp cam đoan những vật tư này có thể hữu hiệu vận chuyển đến tiền tuyến Dạ tộc quân coi giữ trên tay. Bởi vì, quân tần máy bay ném bom vẫn luôn đang tiến hành phong tỏa. Từ Dạ tộc nội địa thông hướng biên cảnh chủ yếu con đường đều bị quân tần máy bay ném bom vây tạc. Liền ngay cả đường thủy cũng không phải 100% an toàn. Trên thực tế, từ khai chiến về sau, tiền tuyến Dạ tộc quân coi giữ liền cơ hồ không tiếp tục đạt được tiếp liệu mới. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào quân đội vốn có vật tư. Nhưng hôm nay mấy ngày kịch chiến xuống tới vốn có vật tư cũng cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Đối với trong phòng tuyến quân đội Dạ tộc tới nói, rút lui đã không thể tránh né. Điện hạ, mời làm binh lính tiền tuyến cân nhắc, tiền tuyến mười mấy vạn người, như vậy tiếp tục kiên trì, không cần 3 ngày, liền sẽ toàn quân sụp đổ, cùng dạng này, không bằng đâm hiện tại, quân ta còn có thể nỗ lực duy trì biên chế, tướng thủ quân rút về đến, bảo tồn thực lực là tốt. Phiệp nhắm mắt lại, hắn bắt đầu xoắn xuýt, muốn hay không rút lui. Một khi quân đội Dạ tộc khởi xướng dãy núi Dạ Dột, như vậy, cái này Dạ tộc khu vực phía bắc sẽ triệt để mất đi tự nhiên phòng ngự bình chứng, mà đột phá dãy núi Dạ Dột quân tần, đem tiếp tục trước hướng tiến công. Cứ việc, dãy núi Dạ Dột khoảng cách Dạ Đô còn có mấy ngàn dặm lộ trình, nhưng không có dãy núi Dạ Dột bảo hộ, Dạ tộc Bắc Cảnh cũng triệt để cùng Dạ tộc nói tạm biệt. Càng quan trọng hơn là, từ nội Hà chi chiến về sau, Dạ tộc liền một mực tại kinh doanh dãy núi Dạ Dột phòng tuyến. Vì dựa vào dãy núi Dạ Dột chống cự quân tần, Dạ tộc tại dãy núi Dạ Dột phía trên, đào móc vượt qua dài ngàn dặm giao thông, xây dựng vô số pháo đài. Vì xây dựng dãy núi Dạ Dột phòng tuyến, Dạ tộc đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên, vẻn vẹn là chiêu mộ dân phu, liền vượt qua 3 triệu lượt người, không còn có 200,000 Dạ tộc bách tính, là xây dựng phòng tuyến tử vong. Lúc đầu, tại Dạ tộc tư tưởng ở trong, dãy núi Dạ Dột phía trên phòng tuyến, chí ít cũng có thể chống cự quân tần 2 tháng trở lên thời gian. Thậm chí, quân tần đều không thể đột phá chắc cách là tư phòng tuyến. Nhưng bây giờ, quân tần tại khai chiến ngày đầu tiên, liền phô bày trước nay chưa có chiến thuật mới. Trước tiên cơ hồ phá hủy chắc cách là tư phòng tuyến quân coi giữ toàn bộ tiếp tế. Đồng thời, còn cắt đứt thông hướng chắc cách là tư phòng tuyến chủ yếu con đường, dẫn đến phòng tuyến quân coi giữ căn bản là không có cách đạt được đầy đủ tiếp tế. Có thể từ bỏ chắc cách là tư phòng tuyến về sau, Dạ tộc còn có ngăn cản quân tần khả năng sao? Dựa vào công sự hoàn mỹ chắc cách là tư phòng tuyến, Dạ tộc đều không thể chống cự quân tần tiến công. Như vậy, rời đi nơi hiểm yếu ra chỉ quân đội Dạ tộc tại đất Bình Nguyên khu, còn có thể ngăn trở quân tần tiến công sao? Không, hẳn là đã mất đi chắc cách là tư phòng tuyến về sau, chẳng những không cách nào bảo tồn thực lực, ngược lại sẽ để Dạ tộc thực lực tiêu hao càng nhanh. Bởi vì vùng núi hạn chế quân tần hỏa lực cùng tiếp tế, cứ việc Dạ tộc quân coi giữ đồng dạng tình cảnh gian nan. Có thể chỉ ít, dựa vào dãy núi Dạ Dột tồn tại, Dạ tộc cùng quân tần còn có sức đánh một trận. Cho nên, so với rút lui bảo tồn thực lực, việc hay là quyết định tử thủ chắc cách La Tư phòng tuyến. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Ước chừng còn có không đến 300 đi. Á Nỗ nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng tuyến, lại nhìn một chút chân núi ngay tại chuẩn bị ăn cơm quân tần. Hắn biết, bọn hắn đã thủ không được trận địa. Á Nỗ là Dạ tộc chắc cách La Tư phòng tuyến một tên quan tướng, trước kia dưới trướng có 1000 người. Là thủ vệ xung quanh 30 dặm, cao nhất một ngọn núi. Hôm qua, quân tần tiến công tình thế đã tới nơi này. Trước đó, Á Nô đã thỉnh cầu viện quân, mà lại thông qua thu nạp tàn binh, Á Nô dưới trướng quân coi giữ nhân số đã từ 1000 gia tăng đến gần 2000 người. Lúc đầu, Á Nô là muốn thừa dịp quân tần vừa tới, phái binh tấn công đêm, bất quá, Á Nô nghe nói, quân tần có một chút phòng ngự bọn hắn tấn công đêm phương pháp, cho nên liền không có tiến hành tấn công đêm. Chỉ là không có nghĩ đến, vẹn vẹn nửa cái ban ngày, nó dưới trướng gần 2000 người bộ đội, liền chỉ còn lại có không đến 300. Nhìn xem ngay tại chuẩn bị ăn cơm trưa quân tần, Á Nô cũng tốt hạ lệnh, để những người còn lại ăn cơm trước. Đem lương thực đều lấy ra, để mọi người ăn một bữa cơm no đi. Á Nô biết, thủ khẳng định là thủ không được. Nửa cái ban ngày, bọn hắn mặc dù đánh lùi quân tần 3 lần tiến công, nhưng là, cũng không có đối với quân tần tạo thành bao nhiêu sát thương. Ngược lại tự thân tổn thất nặng nề. Á Nô biết, buổi chiều quân tần lần thứ 4 tiến công, chính là bọn hắn diệt vong thời điểm. Cho nên, hắn muốn cho tất cả mọi người tối thiểu có thể ăn cơm no lại rời đi. Bất quá, phó tướng đang nghe Á Nô lời nói về sau, lại là ấp úng đứng lên. Đem. Tướng quân, ngài quên, ta. Chúng ta cũng sớm đã không có. Không có thế nào. Hồi tướng quân, chúng ta hôm qua liền đã đoạn lương, vốn nên là tại 3 ngày trước đưa tới lương thực không có đến, chúng ta kỳ thật đã đoạn lương. Á Nỗ sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng. Đúng vậy à, bọn hắn cũng sớm đã đoạn lương, kề bên này, ngay cả chuột đều bị bọn hắn bắt hết. Chỗ nào còn có thể để những người còn lại ăn một bữa cơm no à? Chương 369, phản công buồn địa gặng đặc chương 369, phản công buồn địa gặng đặc viện quân có tin tức sao? Á Nỗ tiếp lấy lại hỏi một chút viện quân tình huống. Không có tin tức, lúc đầu, dựa theo tình huống bình thường đến xem, viện quân hẳn là cũng sớm đã đến, bất quá, có người nghe được, ước chừng 2 canh giờ trước, từ mặt phía nam truyền đến một chút tiếng súng tháo, phỏng đoán viện quân khả năng đã bị diệt. Có đúng không? Cứ việc viện quân bị diệt loại chuyện này,
không có xác thực chỉ báo, nhưng là Á Nô biết khả năng này phi thường lớn. Đầu tiên, cách bọn họ nơi này gần nhất Việt quân, bất quá 3 giờ rưỡi lộ trình. Tại quân Tần hôm qua đến thời điểm, hắn cũng đã phái người đi cầu viện, nhưng đến hiện tại đều không có viện quân tới, như vậy sẽ chỉ có hai loại tình huống. Một loại là viện quân không dám tới, một loại khác chính là viện quân bị quân Tần tiêu diệt. Nhưng là, mặc kệ là loại nào, đối với Á Nô bọn hắn tới nói, đều không phải là kết quả tốt. Lương thực hết, viện binh tuyệt, dưới trướng còn sót lại không đủ 300, bọn hắn kết quả đã nhất định. Dạ Đô. Lúc này, Dạ Đô mặc dù biết quân Tần tiến công tin tức, nhưng là cũng không rõ ràng tình huống cặn kẽ. Cho nên, gia tộc cao tầng ngay tại thương thảo một cái chuyện. Vậy hạ, quân Tần đã bắt đầu tiến công dãy núi Dạ Dột, như vậy cơ bản có thể khẳng định, buồn địa gẳng đặt phương hướng, không phải là quân Tần tiến công trọng điểm, ta đề nghị, đem buồn địa gẳng đặt địa khu quân coi giữ điều một bộ phận, tiến đến trợ giúp dãy núi Dạ Dột phòng tuyến. Lấy tăng cường dãy núi Dạ Dột phòng tuyến phòng ngự binh lực. Phụ hoàng, ta không đồng ý cụ hạ tướng quân đề nghị. Phi Tần đứng ra đưa ra ý kiến phản đối. Nhi thần cho là, chúng ta không nên điều binh lực tiến đến dãy núi Dạ Dột, mà hẳn là đem buồn địa gẳng đặt quân coi giữ dùng để tiến hành phản kích. Quân Tần nếu đồng thời đối với tộc ta cùng cự nhân nhất tộc khai chiến, như vậy khẳng định điều động đại lượng binh lực. Lúc này nghĩ đến buồn địa gẳng đặt phương hướng quân Tần số lượng có hạn, cùng đem quân đội điều động đến dãy núi Dạ Dột chống cự quân Tần chủ lực, vì cái gì không đem quân đội dùng tại phản công buồn địa gẳng đặt phía trên? Phải biết, một khi chúng ta đoạt lại buồn địa gẳng đặt, như vậy liền có thể tăng cường Dạ Đô phòng ngự tình huống. Đồng thời, chúng ta còn có thể đoạt lại trọng yếu sinh lương khu. Đối với tộc ta tới nói, buồn địa gẳng đặt tầm quan trọng là không có gì sánh kịp. Nhị điện hạ, lời này cũng không thể nói như vậy a. Quân Tần ngay tại tiến công dãy núi Dạ Dột phòng tuyến, một khi để quân Tần đột phá chắc cách La Tư phòng tuyến, như vậy toàn bộ Bắc Cảnh coi như xong đời à? Cụ hạ tướng quân, quân ta tại dãy núi Dạ Dột bố trí không tiểu thập vạn quân đội, hao tốn thời gian một năm, xây dựng rộng lượng công sự phòng ngự, vì thế triệu tập dân phu cùng hao phí tài lực đều là chưa từng có. Năm ngoái, nước ta một năm tài chính hao phí bên trong, dùng tại dãy núi Dạ Dột phía trên, liền vượt qua 5 thành. Toàn bộ Bắc Cảnh quân coi giữ, cộng lại vượt qua 200 dựa vào dãy núi Dạ Dột cùng nhiều như vậy quân đội, nếu như đều không thể giữ vững, cái kia trước đó hết thảy đều không phải là phí công rồi. Mà lại, chắc cách La Tư coi như bị quân Tần đột phá, nó khoảng cách Dạ Đô còn có gần khoảng cách 3000 dặm. Có thể buồn địa gẳng đặc không giống với a, quân Tần khu chiếm lĩnh, khoảng cách Dạ Đô vẹn vẹn chỉ có không đến 500 dặm. Nếu như chúng ta không thừa cơ hội này, thu phục buồn địa gẳng đặc, về sau cũng không có cơ hội này. Chư vị hẳn là cũng không muốn một mực ở vào quân Tần binh phong uy hiếp phía dưới đi. Nhị hoàng tử nói có đạo lý a, làm đục buồn mới là ta Dạ Đô phòng ngự mấu chốt a. Đúng là, nếu như có thể thu phục buồn địa gẳng đặc, như vậy chúng ta lương thực vấn đề cũng có thể đạt được một chút làm dịu. Bằng vào ta quân tại Bắc Cảnh binh lực cùng chuẩn bị, chống cự quân Tần mấy tháng hẳn không phải là vấn đề. Nếu quân Tần chủ lực tại mặt phía Bắc, như vậy chúng ta phát động phản kích, thu phục buồn địa gầm đạc cũng là không có vấn đề. Tại Phỉ Tân đề nghị bên dưới, đông đảo dạ tộc quan viên nhao nhao biểu thị đồng ý bệ hạ. Ta vẫn là cho là hẳn là đem buồn địa gầm đạc quân coi giữ điều đi dây núi Dạ Dột. Cụ hạ y nguyên kiên trì muốn phái binh trợ giúp dây núi Dạ Dột. Buồn địa gầm đạc mặc dù tới gần Dạ Đô, nhìn như đối với Dạ Đô uy hiếp khá lớn, nhưng là làm đục buồn hơn phân nửa khu vực đã bị dìm nước không có, quân Tần căn bản là không có cách từ buồn địa gẳng đặt phương hướng tiến hành tiến công a. Mà lại, quân ta phát động phản kích, có thể một mảnh vùng ngập lụt, như thế nào tiến công? Tiếp tế làm sao bây giờ? Cụ hạ tướng quân có phải hay không quên đi, chúng ta cũng sớm đã trinh tập đại lượng thuyền, số lượng vượt qua vạn chiếc nhiều như vậy thuyền, đầy đủ cam đoan đại quân sử dụng cùng vật tư tiếp tế. Ta vẫn là không đồng ý nhị hoàng tử điện hạ đề nghị. Chỉ ít, cũng hẳn là các loại chắc cách La Tư phòng tuyến cụ thể chiến báo truyền đến, mới có thể a. Cụ hạ tướng quân, binh quý thần tốc, chúng ta hẳn là lập tức khởi xướng phản kích, nếu như lại kéo dài thêm, chỉ sợ quân Tần sẽ có một chút an bài à. Không được, chắc cách La Tư phòng tuyến chiến báo chưa tới, ta không đồng ý tiến công. Một khi quân ta điều động binh lực, khởi xướng phản kích, tốn thời gian nhất định lâu ngày, đến thời gian, vạn nhất chắc cách La Tư phòng tuyến tình hình chiến đấu báo nguy, chúng ta ngay cả viện quân đều không thể điều à. Cụ hạ tướng quân, chắc cách La Tư phòng tuyến nước ta kinh doanh lâu ngày, há lại khai chiến bắt đầu liền sẽ báo nguy. Xin mời phụ hoàng đồng ý nhi thần đề nghị, phát động phản kích, một lần nữa đoạt lại bổn địa gần đạt. Vậy hạ, nghĩ lại a. Tốt, các ngươi không được cầm ý. Ta đối với Phỉ có lòng tin, hay là đoạt lại buồn địa gẳng đặc cho thỏa đáng. Cụ hạ nghe chút, hoàng đế thế mà đồng ý nhị hoàng tử đề nghị, lập tức muốn tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận. Bệ hạ cụ hạ tướng quân, ngươi đừng nói nữa, việc này, ý ta đã quyết. Cụ hạ gặp hoàng đế đã quyết định quyết tâm, cũng biết, hắn tiếp tục sách ý kiến phản đối, hiệu quả không lớn. Mấu chốt là, đồng ý Phỉ Tần đề nghị dạ tộc đại thần nhiều lắm. Hắn mặc dù phản đối, có thể cả triều quan biên cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng không có mấy người. Thế đơn lực bạc phía dưới, bọn hắn muốn ngăn cản khả năng quá thấp. Này, các ố nhìn xem có một ít thất lạc cụ hạ, hắn cũng không có biện pháp. Làm dạ tộc hoàng đế, hắn cần suy tính sự tình nhiều lắm. Không đơn thuần là chắc cách La Tư phòng tuyến, còn có địa phương khác. Phản công buồn địa gẳng đặc đề nghị này sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy đồng ý, nhưng thật ra là bởi vì buồn địa gẳng đặc dính đến quá nhiều người. Làm khoảng cách Dạ Đô gần nhất lương thực nơi sản sinh, buồn địa gẳng đặc đông đảo đất cày thực tế người sở hữu, nhưng thật ra là dạ tộc quan to hiển quý bọn họ. Những này quan to hiển quý có được đại lượng thổ địa, nhưng khi quân Tần đi vào lúc là chống cự quân Tần, chính mình đại nhi tử dìm nước không có mảng lớn thổ địa. Cái này dẫn đến những này quan to hiển quý có thổ địa cũng bị mất. Mà bây giờ quân Tần chủ lực tại tiến công chắc cách La Tư phòng tuyến, cái này khiến rất nhiều người thấy được đoạt lại bồn địa gẳng đặc khả năng. Chỉ cần bồn địa gẳng đặc khả năng bị đoạt trở về, như vậy những này quan to hiển quý thổ địa liền sẽ một lần nữa trở lại trên tay bọn họ. Mà chính mình sở dĩ muốn đồng ý, nhưng thật ra là bởi vì quốc gia thiếu những này quan to hiển quý rất nhiều tiền. Nội Hà chi chiến, gia tộc tổn thất hơn 200,000 quân đội, cộng thêm đại lượng thanh trắng niên, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà sau khi chiến đấu, vì đền bù nội Hà chi chiến tổn thất, gia tộc trắng trợn chiêu mộ quân đội để bù đắp quân đội tổn thất. Đồng thời, gia tộc càng là tăng cường quân công vũ khí sinh sản, tận khả năng để quân đội gia tộc có được tốt hơn vũ khí. Ngoài ra, còn có chắc cách La Tư phòng tuyến kiến thiết, giá đô bên ngoài địa khu công sự phòng ngự kiến thiết. Những chuyện này đều cần dùng tiền. Mà vừa mới kinh lịch thảm bại gia tộc từ đâu tới tiền? Còn không phải lần này quan to hiển quý xuất ra đại bút tiền trợ giúp quốc gia, mà đạt được số tiền kia là có đại giới. Mà bây giờ, phản công bồn địa gầm đạc, chính là phải bỏ ra đại giới một trong. Chương 370, phản kích bắt đầu. Chương 370, phản kích bắt đầu. Cụ Hạ là võ tướng, hắn cần suy tính sự tình kỳ thật không có chính mình nhiều. Nhưng là, làm hoàng đế, các ổ cần suy tính, không đơn giản chỉ là phương diện quân sự, còn có phương diện khác. Đối với hắn mà nói, gia tộc bây giờ tình huống, như thế nào không cách nào lung lạc quan to hiển quý giai cấp là người, như vậy gia tộc liền không có khả năng chống nổi lần này chiến tranh. Hôm sau, trước kia chú đóng ở Dạ Đô ngoại vi đại lượng quân đội gia tộc, bắt đầu nổ trại lên trại. Từng nhánh quân đội gia tộc bắt đầu rời đi công sự phòng ngự, hướng vùng ngập lụt tới gần. Gia tộc động tĩnh tự nhiên không cách nào tránh thoát quân tần không trung điều tra. Cho nên, quân đội gia tộc tình huống dị thường, trước tiên liền đưa đến đóng giữ buồn địa gẳng đặc quân tần tướng lĩnh nơi này. Đóng tại buồn địa gẳng đặc quân tần quan chỉ huy tối cao là Quy Nhân Thiệu. Nó dưới trướng hết thảy có 43,000 bộ đội, phụ trách thủ vệ quân tần chiếm cứ buồn địa gẳng đặc. Khi nhận được không trung trinh sát tin tức truyền đến lúc, Quy Nhân Thiệu còn có một số mờ mịt. Gia tộc tự động này rõ ràng là muốn đối với mình khởi xướng tiến công a. Tần quốc tiến công gia tộc chuyện này, hắn là biết đến, nhưng là, chính là như vậy, Quy Nhân Thiệu mới có một chút không thể nào hiểu được. Cái này Tần quốc đại quân ngay tại từ mặt phía bắc tấn công mạnh gia tộc, cái này quân đội gia tộc không đi mặt phía bắc trợ giúp, chạy tới cùng chúng ta đánh nhau, đây là ý gì? Cứ việc nói, Quy Nhân Thiệu dưới trướng 43,000 chú quân, tại quân tần trước mắt quân đội hệ thống bên trong, thuộc về nhị đẳng bộ đội. Trong đó còn có rất nhiều gần nhất 2 năm tăng cường quân bị chiêu mới quên binh sĩ. Trang bị chủ lực vũ khí vẫn là súng trường ạ dị xạ cả 230 cùng nước lạnh thức súng máy hạng nặng, hỏa pháo cũng vẫn là pháo giã chiến 75mm, mà lại số lượng không nhiều. 43.000 người, vẹn vẹn chỉ có được 210 cửa pháo giã chiến 75mm. Về phần súng trường tấn công STG-44 loại vũ khí này, càng là chỉ có vô cùng ít ỏi số lượng. Mà xe tăng, cũng chỉ có đời cũ 50 chiếc xe tăng dễ nổ ổn FT-17. Không quân bộ đội phương diện, càng là chỉ có một chi chuyên môn phụ trách điều tra bộ đội, Quy Nhân Thiệu còn không có quyền chỉ huy. Nhưng là cái này không có nghĩa là Quy Nhân Thiệu dưới trướng quân tần sức chiến đấu kém a, cứ việc nói hỏa pháo số lượng tương đối ít, nhưng là nước lạnh thức súng máy hạng nặng số lượng có thể một chút không ít, ngược lại so trước đó còn tăng cường không ít. Đây là bởi vì lần này đối với dạ tộc cùng cự nhân tác chiến, bồn địa gẳng đặc phương hướng nhiệm vụ chỉ có phòng thủ, cho nên sớm tại khai chiến trước đó, Quy Nhân Thiệu bộ đội dưới cờ liền tiếp thu đại lượng nước lạnh thức súng máy. Bởi vì nhất đẳng bộ đội tác chiến muốn tiến hành thay đổi trang phục, ban đầu nước lạnh thức súng máy không có khả năng ném đi không cần, cho nên đào thải rơi nước lạnh thức súng máy tự nhiên được tăng cường đến một chút, vẫn không thay đổi trang bộ đội nơi này, nhất là Quy Nhân Thiệu bên này. Bởi vì Tần quốc tại bồn địa gẳng đặc mục đích chủ yếu chỉ là phòng ngự, mà vì đền bù binh lực không đủ tình huống, quân Tần tại trên phòng tuyến tu lên lô cốt, mà đại lượng lô cốt cần đại lượng phòng ngự hỏa lực, cho nên Quy Nhân Thiệu dưới trướng quân đội có được đại lượng nước lạnh thức súng máy hạng nặng. Lúc đầu dựa theo quân Tần ở trong tỷ lệ một cái 50 người tác chiến sắp xếp sẽ có được ưỡn một cái nước lạnh thức súng máy hạng nặng, có thể làm tiếp thu đại lượng những bộ đội khác đào thải xuống nước lạnh thức súng máy hạng nặng. Quy Nhân Thiệu dưới trướng bộ đội tác chiến súng máy hạng nặng phân phối tỷ lệ đã đạt đến một so với 20 năm. Nói cách khác, vẹn vẹn tỷ trọng súng máy số lượng nó là quân tần thay đổi trang phục trước đó gấp đôi. Mà lại, nó dưới trướng pháo giã chiến 75mm số lượng xác thực không coi là nhiều. Nhưng là, cái này không có nghĩa là mặt khác trợ giúp hỏa lực liền thiếu đi a, tỷ như nói, súng tối 60mm, Quy Nhân Thiệu dưới trướng quân đội thường phục chuẩn bị không ít, số lượng trọn vẹn vượt qua 500 cửa. Dù sao pháo cối thứ này, phí tổn là thật tiện nghi. Một viên ma thú tinh hạch cấp 1, có thể chế tạo 8 môn súng tối 60mm. 500 cửa súng tối 60mm, phí tổn bất quá hơn 60 quả ma thú tinh hạch cấp 1. Cho nên, quân tần trên cơ bản đều đã đem súng tối 60mm phổ cập ra. Bất quá, nghĩ lại, Quy Nhân Thiệu cho là, dạ tộc tiến công bọn hắn, là chuyện tốt ta. Lúc đầu, nhìn xem những bộ đội khác kiến công lập nghiệp, Quy Nhân Thiệu dưới trướng các tướng sĩ, nói không hâm mộ là không thể nào. Cũng không có biện pháp, ai bảo Quy Nhân Thiệu cùng nó bộ đội dưới cờ, chỉ là chấp hành phòng ngự nhiệm vụ đâu. Không có tiến công năng lực. Bất quá hiện tại, dạ tộc chủ động tiến công bọn hắn, đây không phải thỏa thỏa đến đưa chiến công sao? Người tới, lập tức triệu tập tất cả doanh trở lên sĩ quan, có chuyện quan trọng. Ngày 12 tháng 8, gia tộc đang quyết định phản công bồn địa gẳng đặc về sau, cấp tốc điều động vượt qua 80,000 quân đội tiến hành phản kích. Vẹn vẹn 3 ngày không đến thời gian, 8 vạn người cũng đã làm xong tiến công chuẩn bị. Lúc ban đêm, hàng trăm hàng ngàn đầu to to nhỏ nhỏ thuyền chở đầy gia tộc binh sĩ bắt đầu vượt qua vùng ngập lụt. Buổi tối hôm nay, giống như ngay cả lão thiên cũng đang giúp gia tộc, trên bầu trời mây đen dày đặc, mặt trăng cùng ngôi sao đều không nhìn thấy. Loại này cơ hồ hoàn toàn đen kịt hoàn cảnh, đối với gia tộc tới nói, tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Bất quá, đối với quân Tần tới nói, loại hoàn cảnh này thì là phi thường không hữu hảo. Dài giang giặc vùng ngập lụt, nhìn như có vô số địa điểm có thể dùng đến tiến công, nhưng là đại đa số vùng ngập lụt thủy vị kỳ thật không cách nào thỏa mãn truyền thông qua nhu cầu. Cho nên, có thể làm tiến công địa phương kỳ thật phi thường có hạn. Bất quá, sớm tại tiến công khởi xướng trước đó, dạ tộc liền đã dò xét rõ ràng đường tấn công. Cho nên, lúc này, dạ tộc quân đội ngay tại nhanh chóng hướng quân Tần phòng tuyến tới gần. Tướng quân, không trung điều tra bộ đội đã xác định quân đội dạ tộc tiến công địa điểm. Tốt, quân ta tập kết như thế nào? Quân ta hết thảy 13.000 người bộ đội tác chiến đã tập kết hoàn tất. Điều động nước lạnh thức súng máy, vượt qua 300 dặm, súng ống 60mm 400 cửa, pháo giã chiến 75mm 50 môn. Rất tốt, nói cho bộ đội, tại mệnh lệnh khởi xướng trước đó, không được khai hỏa. Ê! Phanh! Nhanh, tới bờ, nhanh xuống thuyền. Theo thuyền đụng đáy, trên thuyền dạ tộc binh sĩ nhao nhao nhảy xuống thuyền. Bất quá, rất nhiều dạ tộc binh sĩ nhảy một cái xuống tới, liền một cái không có đứng vững ngã sắp xuống. Đừng nhìn thuyền đã đụng đáy, nhưng là dưới đáy nước bùn độ dày đúng vậy cả. Rất nhiều dạ tộc binh sĩ nhảy xuống về sau, muốn cất bước, nhưng là hai chân rơi vào trong nước bùn, một cái trọng tâm bất ổn, liền ngã sắp xuống. Đều cẩn thận một chút, đừng đem thuốc nổ làm ướt. Cứ việc tình huống ra không ít, nhưng là dạ tộc cũng không có phát hiện bên bờ có Tần quân sĩ binh cảnh giới. Bất quá, không có Tần quân sĩ binh cảnh giới, đối với dạ tộc tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Thế là từng chiếc thuyền đem từng đám dạ tộc binh sĩ đưa lên bờ. Bởi vì vùng ngập lụt diện tích không nhỏ, thuyền một buổi tối chỉ có thể lui tới một lần. Cho nên, đám đầu tiên đại lục quân đội dạ tộc số lượng trọn vẹn đạt đến 50,000, ngồi vượt qua 3000 chiếc thuyền chỉ đăng nhập. Năm vạn người, muốn hoàn thành đăng nhập cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bất quá, dạ tộc tại hao phí hơn 2 giờ về sau, đã để vượt qua 3 vạn người lên bờ. Không đúng. Sơ bạn, thế nào? Quá thuận lợi. Thuận lợi chẳng lẽ không tốt sao? Không phải, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bắt đầu lên bờ đã hơn 2 giờ, coi như quân Tần ở chỗ này không có thiết trí cảnh giới trạm canh gác, có thể đội huấn luyện không đến mức không có chứ. Có thể hơn 2 giờ, chúng ta ngay cả một chi đội tuần tra đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Có phải hay không là quân Tần không có cái gì lòng cảnh giác a? Dù sao, quân Tần chiếm lĩnh buồn địa gặng đặc về sau chúng ta một mực không có tiến hành qua phản kích, thậm chí ngay cả phái binh quấy rối đều chưa từng có. Không chừng nơi này quân Tần cũng sớm đã buông lòng cảnh giác a. Không, ta vẫn là không cho rằng là như thế này, ta đây quân điều động thời điểm, chúng ta đã bị quân Tần phát hiện. Nếu như nói trước đó, quân Tần khả năng thật là thư giãn, nhưng lại đạt được quân ta hành động về sau, không có khả năng còn bảo tồn buông lòng như vậy tình trạng a. Thu, thu, thu. Chương 371, đã sớm chuẩn bị chương 371, đã sớm chuẩn bị ba phát màu đỏ đạn tín hiệu xuất hiện ở trên bầu trời. Ngay sau đó, một phát phát do súng cối 60mm phát xạ đèn chiếu sáng cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ quân đội dạ tộc điểm đổ bộ bị đạn chiếu sáng trưng. Lúc này, ngay tại đăng nhập quân đội dạ tộc nhìn xem giữa không trung đạn chiếu sáng, nhao nhao ngây ngẩn cả người. Hiu 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 rầm 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 bất quá, theo sát đạn chiếu sáng phía sau là một phát phát pháo đạn. A đi tập, tản ra, tản ra. Quân Tần có chuẩn bị, chúng ta trung kế. Không cần loạn, để lên đi, để lên đi. Ban đêm đối với chúng ta có lợi, để lên đi. Tiến lên, hướng phía trước ép. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đạn chiếu sáng cùng pháo kích, quân đội dạ tộc lựa chọn trước ép. Lúc này, đăng nhập quân đội dạ tộc đã có hết mấy bạn, lúc này rút lui là không thể nào. Đứng trước nửa độ mà kích tình huống, nếu như lựa chọn rút lui, như vậy sau đó liền đến một mực bị đánh. Cứ việc trên bầu trời đã bị đạn chiếu sáng, nhưng là, dạ tộc y nguyên cho là ban đêm tác chiến là ưu thế của bọn hắn. Cho nên, đã đăng nhập quân đội dạ tộc bắt đầu đỉnh lấy quân Tần hỏa lực trước ép. Tiến công. Cùng lúc đó, theo ba phát đạn tín hiệu màu đỏ lên không, Tần quân bộ đội cũng bắt đầu tiến công. Nhất vạn Tần quân bộ đội cấp tốc tiến vào cũng sớm đã xây dựng tốt công sự, bắt đầu công kích quân đội dạ tộc. Công kích. Zeta chiếu 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 một phát phát đạn chiếu sáng một khắc không ngừng lên không, đem trọn tiến chiến trường chiếu rọi sáng trưng. Cộc 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 phanh 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 công kích quân đội dạ tộc bị dày đặc hỏa lực áp chế. Thủ vệ dạ đâu ngoại vì quân đội dạ tộc, cơ bản không có cùng quân Tần giao chiến kinh nghiệm. Trên thực tế, dạ tộc tuyệt đại đa số quân đội đối với quân Tần hỏa lực ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước kia. Mà nội hà chi chiến về sau, quân đội dạ tộc mặc dù một mực bị giáo dục, nói quân Tần hỏa lực nâng lên trước nay chưa có tăng cường. Nhưng là, cho tới nay, quân đội dạ tộc cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng có trực tiếp đối mặt qua. Cho nên, khi những này quân đội dạ tộc lọt vào quân Tần hỏa lực đả kích thời điểm, lộ ra đặc biệt chân tay luống cuống. Hỏa lực bao trùm giáp nhị và khu vực. Ất ba một khu vực yêu cầu hỏa pháo tấn công bất ngờ. Bính từng cái khu vực có thể đình chỉ hỏa lực bao trùm. Giáp lẻ ba khu vực yêu cầu tiến hành hỏa lực kéo dài. Lúc này, quân Tần pháo binh trong bộ chỉ huy từng đầu tiền tuyến yêu cầu bị chuyển đến nơi này, sau đó căn cứ mệnh lệnh tiến hành điều chỉnh. Quy nhân thiệu dưới trướng quân Tần, vũ khí trang bị sát thực kém một chút, có thể thông tin tức thiết bị cùng mặt khác quân Tần là giống nhau. Bởi vì, doanh phiên rất rõ ràng, trên chiến trường, vũ khí tiên tiến đúng là quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt, nhưng là, nhanh chóng hữu hiệu thông tin đồng dạng là nhân tố trọng yếu. Tại phạm vi lớn tác chiến ở trong, thông tin tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Nếu như có thể nhanh chóng hữu hiệu tiến hành chiến trường tình hình chiến đấu tập hợp như vậy, liền mang ý nghĩa có thể hữu hiệu khống chế chiến trường hoàn cảnh. Nắm trong tay chiến trường hoàn cảnh, tự nhiên đối với tình hình chiến đấu có rõ ràng nhận biết. Có câu nói rất hay, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ở trên chiến trường, nếu như một phương có thể so một phương khác, nắm giữ càng nhanh hơn hữu hiệu thông tin thủ đoạn, như vậy liền có thể tại phản ứng bên trên vượt qua đối phương. Cho nên Doanh Kiên là Tần quân bộ đội trang bị đại lượng thông tin thiết bị, mặc dù còn không cách nào giống thế kỷ 21 bình thường làm đến nhân thủ một dạng thông tin thiết bị, nhưng là ngay cả sắp xếp cấp đơn vị tác chiến có một kiện thông tin thiết bị vẫn là có thể làm được. Mà quân Tần tiền tuyến bộ binh cùng pháo binh câu thông chính là vô cùng trọng yếu thông tin nội dung. Trên thực tế, sớm tại một năm trước, đóng giữ quân Tần cũng đã đem vùng ngập lụt xung quanh thích hợp tiến hành đăng nhập khu vực tiến hành điều tra, đem tất cả thích hợp đăng nhập khu vực tiến hành kỹ càng hỏa lực nhắm, cho nên khu cũng sớm đã phân chia hoàn tất. Cần pháo kích thời điểm, chỉ cần theo trước đó phân chia tốt khu vực tiến hành báo cáo, pháo binh liền có thể căn cứ vào địa đồ so sánh pháo kích tham số tiến hành hỏa lực bao trùm, tiết kiệm đại lượng thời gian chuẩn bị. Cho nên cứ việc quân Tần binh lực không bằng dạ tộc, nhưng là chỉ cần có quân Tần có thể đem dạ tộc vị trí thông qua thông tin thiết bị thông báo cho pháo binh, pháo binh liền có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong tiến hành pháo kích trợ giúp. Dưới loại tình huống này, dạ tộc công kích biến thành đối với dạ tộc binh sĩ giá rẻ tiêu hao. Chưa từng có đối mặt qua như dày đặc hỏa lực cùng hỏa lực quân đội dạ tộc, tại công kích thời điểm, thậm chí còn là duy trì dày đặc đội hình tụ quần công kích. Loại này công kích hình thức tạo thành hậu quả tự nhiên là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Quân Tần một phát đạn pháo rơi xuống, có thể mang theo hơn 10 người tính mệnh. Mà súng máy họng súng quét đến chỗ nào liền đồng loạt ngã xuống đại lượng dạ tộc binh sĩ. Xông lên a bất quá, dạ tộc binh sĩ lúc này lại phát huy ra cực kỳ cường hãn ý chí chiến đấu. Tại đối mặt quân Tần hỏa lực cùng hỏa lực áp chế lúc, chẳng những không có bị đánh tan, ngược lại là phát khởi một đợt, tiếp lấy một đợt công kích. Đồng thời, còn có quân đội dạ tộc bị thuyền liên tục không ngừng vận chuyển lên mở. Tiến công quân đội dạ tộc bại lộ tại đạn chiếu sáng ánh sáng bên dưới, đỉnh lấy quân Tần hỏa lực cùng súng máy hỏa lực, không ngừng xông về trước phong. Giết a! Lùa bưng một chi hỏa thường, một bên hô to, một bên chạy nhanh. Hắn không biết quân Tần ở nơi nào, bởi vì từ công kích bắt đầu, hắn liền chưa từng nhìn thấy Tần quân sĩ binh, hắn chỉ thấy nơi xa có một mực lóe ra hỏa diễm họng súng. Hắn chỉ thấy cùng mình cùng một chỗ công kích người bị lần lượt bạo tạc tiêu diệt không còn một mảnh. Hắn nhìn thấy cùng mình một cái thôn bạn thân bụng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, ruột đều chảy ra, hắn muốn đem chính mình ruột nhét trở về, nhưng đột nhiên một phát đạn đánh trúng đầu của hắn, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu đều đánh không có. Cứ việc lũ biết coi như không có cái kia phát đạn, tóc của mình nhỏ cũng sống không được bao lâu. Dù sao trên bụng mở một cái so bàn tay còn dài hơn lỗ hổng, ruột đều chảy ra, căn bản sống không nổi. Hắn còn chứng kiến vừa mới còn tại chỉ huy bọn hắn công kích trưởng quan trước người phát sinh bạo tạc, trưởng quan mình đầu liền rơi vào lũ dưới chân. Nhưng không có biện pháp, lụt chỉ có thể xông về trước phòng, bởi vì hắn muốn đoạt lại bổn địa gầm đắc. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể để cho mình người một nhà một lần nữa ăn cơm no, muội muội mình mới không cần tại dạ đô hắc ám nhất trong hẻm nhỏ khi một tên gái giang hồ. Đệ đệ mình không cần lại trộm đồ, từ đó vứt bỏ còn sót lại một cánh tay. Tham gia lần này tác chiến phản công binh đội dạ tộc, đại đa số đều là đến từ bị quân Tần chiếm lĩnh cùng bị dìm nước không có bổn địa gầm đắc khu vực. Những này dạ tộc bách tính bởi vì quân Tần chiếm lĩnh cùng hồng thủy bá phủ, không có thổ địa, gia viên. Cho nên bọn hắn một lần nữa đoạt lại bồn địa gẳng đặc ý nguyện mười phần mãnh liệt. Đây cũng là vì cái gì quân đội dạ tộc ý chí chiến đấu cường đại như vậy nguyên nhân. Lu cảm giác mình giống như dẫm lên cái gì cứng rắn đồ vật, tiếp lấy hắn nghe được một thanh âm. Kế tiếp, Lu trông thấy bên người mình có một vật từ mặt đất nhảy dựng lên. Bành! Một tiếng không tính lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếp lấy, Lu liền cảm giác mình nửa người dưới truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Chính mình cũng không còn năng lực đứng vững. Khi Lu ngã xuống sau, hắn trông thấy nửa người dưới của chính mình đã một mảnh máu thịt bé bét. Hai cái chân không biết xuất hiện bao nhiêu vết động. Lù muốn ngăn chặn vết thương, có thể vết thương số lượng nhiều lắm, căn bản chắn không đến. Bành bành liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đám ngay tại công kích dạ tộc binh sĩ bị thành phê quét ngã. Cứ việc không có bao nhiêu người tử vong, nhưng là đại đa số binh sĩ tình nguyện chính mình tử vong. Bởi vì rất nhiều người nửa người dưới mấu chốt chỉ vì bị đánh nát. Nguyên lai, quân Tần tại thích hợp đăng nhập địa khu, chẳng những tiến hành pháo binh tiêu ký, còn bố trí mịn. Trừ thường quy phản bộ binh lôi bên ngoài, còn có một loại mới mịn, mịn này. Chương 372, vỡ nát dạ tộc phản công. Chương 372, vỡ nát dạ tộc phản công. Cái gọi là mìn nhảy, nhưng thật ra là một loại đặc thù mìn. Cùng phổ thông mìn khác biệt, mìn nhảy tại dẫm lên thời điểm cũng sẽ không trực tiếp bạo tạc, mà là sẽ đem một cái mang theo đại lượng bi thép hình trụ tròn vật chứa bắn ra đến độ cao nhất định, sau đó lại nổ tung lên. Tại bạo tạc trong nháy mắt, đại lượng bi thép sẽ hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. So với dẫm lên chỉ nổ một người mìn chống bộ binh, mìn nhảy sát thương phạm vi cùng sát thương nhân viên càng nhiều, mà lại mìn nhảy sát thương vị trí càng là có một ít không thế nào nhân đạo, bởi vì mìn nhảy bắn ra độ cao đồng dạng tại chừng 1 mét. Tại độ cao này bạo tạc bắn tung tóe ra bi thép, đối với người sát thương phạm vi cơ bản không tụ tập bên trong tại trí mạng điểm. Nhưng là tại độ cao này bắn tung tóe ra bi thép lại đầy đủ để cho người ta nửa người dưới mất đi tác dụng. Coi như bị mìn nhảy sát thương nhân viên có thể sống sót, nó về sau cũng chỉ có thể tổng sự một loại phi thường có tiền đồ nghề nghiệp, hòa quan. Mà lúc này tiến công quân đội dạ tộc liền tao ngộ đại lượng quân Tần trước đó chôn thiết mìn nhảy. Đại lượng dạ tộc binh sĩ bị mìn nhảy đánh nửa người dưới mất đi tác dụng. Theo ở phía sau dạ tộc binh sĩ nhìn xem nửa người dưới bị đánh nát đồng bào, nhao nhao dừng bước. So với tử vong, về sau nửa người dưới vĩnh viễn mất đi tác dụng, giống như càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, quân Tần cũng sẽ không cho quân đội dạ tộc suy nghĩ thời gian. Theo càng ngày càng nhiều quân Tần tiến vào công kích trận địa, quân Tần hỏa lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, càng nhiều đạn chiếu sáng xuất hiện ở trên bầu trời, đem chiến trường trở nên cùng ban ngày không có quá nhiều khác nhau. Tại đạn chiếu sáng ánh sáng bên dưới, quân đội dạ tộc tung tích cơ bản không cách nào ẩn nấp. Quân Tần bắt đầu hỏa lực áp chế, quân đội dạ tộc tiến công bị chặn đánh. Đồng thời, theo quân Tần bộ đội tiến vào trận, hình thành hoàn chỉnh phòng ngự trận tuyến. Quân Tần pháo dã chiến 75mm, tạo thành hỏa pháo tụ quần, bắt đầu tiến hành kéo dài xạ kích. Mục tiêu rõ ràng là dạ tộc thuyền. Dạ tộc như là đã lên mờ, như vậy, quân Tần cũng liền không có ý định để quân đội dạ tộc lại trở về. Vùng ngập lụt nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Không có thuyền, quân đội dạ tộc không có khả năng trở lại khống chế của mình khu. Mà hỏa lực kéo dài rất nhanh liền đem dạ tộc còn dừng lại thuyền phá hủy. Đã lên bờ quân đội dạ tộc bị triệt để vây ở quân Tần khu khống chế. Quân Tần tại phá hủy dạ tộc thuyền về sau, liền không tiếp tục hướng dạ tộc khởi xướng tiến công. Quân Tần đang đợi, bọn hắn đang đợi hướng đông. Mặc dù quân Tần có đạn chiếu sáng có thể cung cấp sáng ngời, nhưng là đạn chiếu sáng có thời gian hạn chế. Một phát đạn chiếu sáng thời gian ước chừng là 25 giây đến 35 giây ở giữa. Mà lại, đạn chiếu sáng dù sao so ra kém ban ngày tự nhiên tia sáng. Quân đội dạ tộc thuyền đã bị phá hủy, quân đội dạ tộc còn muốn rút về đi, đã không có bao nhiêu khả năng. Cho nên, cùng ở buổi tối khởi xướng tiến công, không bằng tại ban ngày tái phát lên tiến công. Mà quân Tần dự định, dạ tộc đồng dạng rõ ràng, dạ tộc cũng biết, ban đêm ưu thế tại dạ tộc, ban ngày ưu thế thì tại quân Tần. Cho nên, dạ tộc nhiều lần tổ chức binh lực, khởi xướng tiến công. Nhưng đại cũng sớm đã cấu trúc hoàn thành quân Tần trận địa trước, quân đội dạ tộc đụng đầu rơi máu chảy. Giao nhau súng máy hỏa lực, nhanh chóng dày đặc khúc bắn hỏa lực, khắp nơi chôn thiết mịn, bố trí xong lưới sát, những này đều để tiến công quân đội dạ tộc bước đi liên tục khó khăn. Nhiều lần tiến công kết quả, trừ tại quân Tần trận địa phía trước, lưu lại từng đống thi thể bên ngoài, liền để cho quân đội dạ tộc số lượng không nhiều đạn dược cũng tiêu hao hầu như không còn. Sau 4 tiếng, trời đã sáng. Tại thời gian 4 tiếng bên trong, gần 40,000 quân đội dạ tộc tại quân Tần trên phòng tuyến mặt, phát khởi hơn 10 lần tiến công. Có thể kết quả lại là, ngay cả quân Tần tuyến đầu trận địa đều không có tiếp xúc đến. Mà theo sắc trời sáng lên, quân Tần hỏa lực lần nữa phát huy. Lần này, có thể cùng ban đêm khác biệt. Lúc buổi tối, pháo binh pháo kích mục tiêu, cơ bản gần phía trước tuyến quân Tần cung cấp, nhưng là, hướng đông về sau, pháo binh đã có thể chính mình trực tiếp quan sát được chiến trường tình huống. Do pháo binh trực tiếp tiến hành pháo kích. Đồng thời, quân Tần bộ binh cũng tại pháo binh trợ giúp bên dưới, bắt đầu khởi xướng tiến công. Nương theo quân Tần bộ binh cùng một chỗ khởi xướng tiến công, là số lượng khổng lồ pháo cối. Mấy trăm cửa súng cối 60mm, làm một vạn quân Tần bộ binh, cung cấp sung túc cua lửa trợ giúp. Quân Tần bộ binh thường thường là tại pháo cối pháo kích qua đi mới có thể tiến hành tiến lên. Mà lại, bởi vì súng cối 60mm trọng lượng nhẹ, cho nên một mực là đi theo quân Tần bộ binh đẩy về phía trước tiến. Quân Tần vì cam đoan pháo cối áp chế hiệu quả, để pháo cối tại 500m trong phạm vi này tiến hành pháo kích. Mà tham dự phản công quân đội dạ tộc, đại đa số là tân binh không nói, ngay cả súng hỏa mai mịn nhỉ phân phối cũng 10 phần thưa thớt. Dù sao, dạ tộc trước mắt vũ khí sản lượng còn chưa đủ lấy để tất cả quân đội dạ tộc đều trên trang bị súng hỏa mai mịn nhỉ. Nếu như nói, quân Tần lại xong cái 2-3 năm tiến công, như vậy đến lúc đó, dạ tộc ngược lại là có thể cho tất cả quân đội thay đổi trang phục bên trên súng hỏa mai mini e. Nhưng lúc này, dạ tộc trang bị súng hỏa mai mini e quân đội, đại đa số đều tập trung ở dạ tộc bắc bộ. Dạ đô xung quanh địa khu, trừ dạ đô thủ vệ quân đều trang bị bên ngoài, mặt khác quân đội dạ tộc chỉ có chút ít trang bị. Cho nên, tham dự phản công quân đội dạ tộc, đại đa số sử dụng hay là trước kia lời cũ hỏa thương, tức một loại cùng súng mùi lửa không sai biệt lắm hỏa thương. Xạ tốc 1 phút đồng hồ nhiều nhất 2 phát, tầm bắn càng là ngay cả 150m đều không có. Cho nên quân Tần pháo cối tại 500m trên khoảng cách này, căn bản không có bao nhiêu nguy hiểm. Đối mặt quân Tần tiến công, lúc đầu, tại ban ngày sức chiến đấu liền sẽ có chỗ hạ xuống quân đội dạ tộc, càng thêm không có năng lực chống đỡ. Quân đội dạ tộc liên tục bại lui, rất nhanh liền bị áp xúc đến khu vực hạ cánh. Bất quá, theo quân đội dạ tộc bị từng bước áp xúc, quân Tần hỏa lực sát thương ngược lại trở nên yếu đi. Nguyên lai, theo quân đội dạ tộc bị áp xúc đến một mảnh hẹp dài khu vực, thức đang nhập khu, mặt đất tiện ý vị lâu dài tới gần vùng ngập lụt, mà trở nên 10 phần lầy lội không chịu nổi. Dạng này mặt đất, cứ việc thế là dạ tộc binh sĩ tới nói, hoạt động không tiện. Thế nhưng để quân Tần pháo kích hiệu quả trở nên kém, bởi vì đạn pháo là thông qua đạn pháo đầu va chạm đến dẫn bạo đạn pháo. Vũng bùn mặt đất làm rất nhiều đạn pháo lúc rơi xuống, phóng châm không có nhận đầy đủ lực va đập, từ đó không có dẫn bạo đạn pháo. Cái này làm rất nhiều đạn pháo đều trở thành công đạn. Pháo kích hiệu quả biến yếu, làm tiến công quân Tần gặp được chống cự mạnh lên. Vì giảm bất thương vong, quân Tần chỉ có thể tạm dừng tiến công, chờ đợi pháo dã chiến 75mm di chuyển về phía trước. Mà thừa dịp quân Tần đình chỉ tiến công khoảng cách, dạ tộc còn lại binh sĩ bắt đầu tổ chức tự cứu. Có thể thuyền đã bị phá hủy hầu như không còn, muốn dựa vào bơi lội, bơi qua hơn 10 dặm phạm vi vùng ngập lụt, cơ bản không có khả năng. Bất quá, quân đội dạ tộc cũng biết, tiếp tục ở lại đây, chỉ có chờ chết phần. Thế là, có dạ tộc binh sĩ bắt đầu ôm thuyền hải cốt, làm ra tăng trôi nổi lực công cụ, bơi qua vùng ngập lụt. Bất quá, rất nhanh, dạ tộc binh sĩ liền phát hiện, ý nghĩ của bọn hắn quá đơn giản. Bởi vì theo hướng đông, quân Tần chẳng những phát khởi tiến công, quân Tần thủy quân cũng xuất hiện. Nói là thủy quân, kỳ thật bất quá là ngồi thuyền Tần quân sĩ binh mà thôi. Nhưng là, lúc này, ngay tại bơi lội dạ tộc binh sĩ thế nhưng là tay không tấc sắt, mà quân Tần thì là võ trang đầy đủ. Kết quả tự nhiên là, muốn dựa vào bơi lội trở lại dạ tộc khu khống chế dạ tộc binh sĩ, bị quân Tần từng cái đánh cái địa. Mặt nước đã bị phong tỏa, mà trải qua ngắn ngủi đình chỉ tiến công, quân Tần hỏa pháo một lần nữa di động đúng chỗ. Thế là, pháo kích lần nữa bắt đầu, chỉ là lần này, quân Tần sử dụng chính là đạn nổ trên không. Giữa không trung bạo tạc đạn giảm tên nổ, vốn chính là sát thương bộ binh đại sát khí. Vũng bùn mặt đất cũng không còn cách nào giảm mất quân Tần hỏa lực sát thương. Tại đã trải qua mấy canh giờ pháo kích về sau, quân Tần mấy trăm thật nặng súng máy cũng đã đúng chỗ. Sau đó, chính là mấy trăm rất súng máy hạng nặng mạ xỉm điên cuồng xạ kích thời gian. Chương 373, cự nhân tập kết chương 373, cự nhân tập kết mấy trăm thật nặng súng máy tạo thành lưới hỏa lực, đầy đủ xưng là mưa đạn. Súng máy hạng nặng áp chế kéo dài, bất quá ngắn ngủi 3 phút mà thôi. Nhưng là, tại 3 phút thời gian bên trong quân Tần súng máy đánh ra 300.000 phát đạn. Súng máy hỏa lực áp chế qua đi, bộ binh rốt cục bắt đầu tiến lên. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì chiến trường mặt đất quá mềm mại, Uy Nhân Thiệu là muốn cho dưới trướng xe tăng làm tiên phong. Nhưng là không có cách nào chiến trường ở vào vùng ngập lụt mặt đất mềm mại, xe tăng một khi tiến vào rất lớn xác suất, còn không có tiến vào vị trí công kích liền sẽ bởi vì tự thân trọng lượng, từ đó rơi vào trong bùn đất mặt. Bất quá lúc này, gia tộc còn sót lại quân đội đã còn thừa không có mấy. Khi quân Tần khởi xướng công kích thời điểm, đã không có bao nhiêu gia tộc binh sĩ có năng lực khởi xướng phản kích. Mà lại, đại đa số còn sót lại quân đội gia tộc, ngay cả có thể bình thường sử dụng thuốc nổ cũng không có bao nhiêu. Mang theo người thuốc nổ tại ban đêm tác chiến ở trong tiêu hao hầu như không còn, thiết kế thuốc nổ thì bị quân Tần hỏa lực phá hủy. Không có bị nổ nát thuốc nổ, cũng bởi vì rơi xuống nước mà bị ẩm. Cho nên, còn sót lại quân đội gia tộc, liền ngay cả thuốc nổ cũng không có bao nhiêu còn thừa. Chỉ có thể cầm lãnh binh khí chống cự quân Tần. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Cái gì? Mất giáo. Đúng vậy, nhị hoàng tử điện hạ, quân ta phản kích, quân Tần đã sớm chuẩn bị, gần 40.000 đăng nhập bộ đội, cơ hồ bị quân Tần toàn bộ tiêu diệt. Xong. Phi Tần lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Một ngày thời gian, tổn thất 4 vạn người, ý vị này, giá đô bộ đội phòng ngự giảm mất 1/4. Nghiêm trọng hơn chính là, lần này phản công thất bại, thế tất yếu có người phụ trách, mà chính mình làm trích phần trăm kế hoạch này người, tự nhiên là cần phụ trách. Điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, việc lớn không tốt. Lúc này, lại một tên người hầu chạy vào. Thì thế nào, chẳng lẽ là quân Tần đánh tới? Không phải, là Bắc cảnh kỹ càng chiến báo tới. Bắc cảnh chiến báo đã nói, quân Tần thế công hung mãnh, chắc cách La Tư phòng tuyến một đường đã bị đột phá, dự tính chắc cách La Tư phòng tuyến vô lực trường kỳ thủ vững, nhiều nhất bất quá 20 ngày liền sẽ bị quân Tần đột phá, cho nên hy vọng có thể điều động càng nhiều binh lực, tăng cường Bắc cảnh phòng ngự. Cái gì? Phịp là kẻ ngu sao? Chắc cách La Tư phòng tuyến 10 mấy vạn người, còn có nơi hiểm yếu, hao phí thuế ruộng đâu chỉ ngàn vạn, thế mà ngay cả 20 ngày đều thủ không được. Mắng xong về sau, Phịp Tần cũng ý thức một cái vấn đề càng lớn hơn, đó chính là nơi nào còn có quân đội có thể điều. Trước mắt, quân đội dạ tộc chủ yếu chia 3 bộ phận. Một phần là dạ tộc Bắc cảnh phụ trách phòng ngự quân đoàn, nhân số chừng 20 vạn. Trang bị là dạ tộc ở trong tốt nhất. Mặt khác, dạ đô xung quanh địa khu có 160.000 binh lực, nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ dạ đô. Đúng vậy, lâu trước, bởi vì chính mình đề nghị, vừa mới chôn vùi điều 40.000 quân đội. Mà bộ phận thứ 3 thì là chiêu mới quên, còn đang tiến hành huấn luyện 200.000 quân đội. Có thể cái này 200.000 quân đội, ngay cả vũ khí đều không có phối thể, sức chiến đấu cực kém, cho ăn bể bụng chỉ có thể lôi ra cái 5-6 vạn người tác chiến. Về phần phương diện khác, vụn vặt lẻ tẻ ước chừng còn có 150.000 binh lực tả hữu. Nhưng là cái này 150.000 cần phân tán các nơi thủ vệ, có thể điều động cực kỳ có hạn. Mà 40.000 quân đội vừa mới tổn thất điều. Giá đô xung quanh phòng ngự binh lực chỉ còn lại có khoảng 12 vạn. Số lượng này cấp binh lực đã là một cái tương đối nguy hiểm số lượng. Dù sao, giá đô bên ngoài còn có quân Tần bộ đội. Ai cũng không biết, vừa mới lấy được đại thắng quân Tần sẽ làm phản hay không đối với phản công, đối với giá đô khởi xướng tiến công. Mà vừa mới tổn thất giọng 4 vạn người giá đô phương diện, hiển nhiên không cách nào phái binh trợ giúp Bắc cảnh. Nghĩ tới đây, Phi Bần đã biết, chính mình phải gánh vác trách nhiệm lớn. Quân thượng, Uy Nhân Thiệu điện báo, nói hắn vừa mới thất bại dạ tộc một lần phản công, tiêu diệt vượt qua 35.000 quân đội dạ tộc. Uy Nhân Thiệu muốn hỏi quân thượng, muốn hay không phát động phản kích, đánh qua vùng ngập lụt. Doanh Kiên sững sờ, không nghĩ tới, dạ tộc thế mà lại phát động phản kích. Nói cho Uy Nhân Thiệu, nhiệm vụ của hắn chỉ là phòng ngự, không được tiến công. Ê! Doanh Kiên sở dĩ muốn Uy Nhân Thiệu không được tiến công. Đầu tiên là bởi vì, kế hoạch tác chiến cũng sớm đã định tốt, quân Tần vật tư tiếp tế điều động, cũng sớm đã xác định. Lúc này sửa đổi kế hoạch tác chiến đã tới không kịp. Còn nữa, vùng ngập lụt cũng không phải tốt như vậy qua. Một khi quân Tần muốn vượt qua vùng ngập lụt, như vậy, từ binh lực đến vũ khí trang bị, lại đến hậu cần tiếp tế cũng chỉ có thể dựa vào thuyền đến tiến hành. Có thể vùng ngập lụt dù sao chỉ là người vì tạo thành một vùng khu vực, cũng không phải là tự nhiên hình thành thủy vực, chỉ có thể chạy một chút thuyền nhỏ. Mà quân Tần vũ khí trang bị, nhất là hỏa pháo, trọng lượng quá lớn, vượt qua vùng ngập lụt thời điểm, phi thường dễ dàng xảy ra bất trắc. Mà lại, vượt qua vùng ngập lụt tác chiến, coi như vũ khí đạn dược có thể dùng thuyền vận chuyển, có thể lên bờ về sau đâu. Vùng ngập lụt khoảng cách Dạ Đô nhưng còn có hơn 200 dặm đất a, muốn đánh tới Dạ Đô dưới thành, cái này hơn 200 dặm, muốn quân Tần một đường đánh tới. Hậu cần tiếp tế cũng muốn thông qua lục vận chuyển đường bộ đua. Có thể ô tô, đường sắt không cách nào thông qua vùng ngập lụt, cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp đến tiến hành vật tư tiếp tế vận chuyển. Ngay cả loa mã, xe cộ đều rất khó cam đoan. Cái này cần điều động rất nhiều nhân lực. Dù sao, một phát pháo ra chiến 75mm đạn tháo, liền có nặng 10 mấy cân, một người chỉ có thể mang theo vài phát mà thôi. Dựa vào nhân lực vận chuyển vật tư, coi như chỉ có mấy vạn người bộ đội tác chiến, không có mấy trăm ngàn nhân lực tiến hành cam đoan, cũng là không cách nào thỏa mãn. Cho nên, Uy Nhân Thiệu phản công kế hoạch, vô luận như thế nào, Doanh Kiên là sẽ không đồng ý. Ngày 27 tháng 8, thành Tí Lộc bên ngoài, đen nghịt một mảnh. Thuộc về xe nọ phí lũ dưới trướng cự nhân bộ lạc chiến sĩ, hết thảy 60.000 cự nhân, toàn bộ tập kết hoàn tất, trong đó còn có mấy ngàn chiến sĩ Titan. Khi biết quân Tần tiến công cự nhân lãnh thổ trước tiên, xe nọ phí lũ liền bắt đầu triệu tập cự nhân nhất tộc chiến sĩ. Làm cự nhân nhất tộc vương, xe nọ phí lũ đúng vậy tính toán đợi lấy quân Tần tới cửa. Làm cự nhân nhất tộc kiêu ngạo, xe nọ phí lũ chuẩn bị xuất lĩnh cự nhân nhất tộc chiến sĩ, đem xâm lấn quân Tần đều tiêu diệt. Cho nên, xe nọ phí lũ cũng sớm đã phát ra triệu tập mệnh lệnh. Bây giờ, xe nọ phí lũ sở thuộc chiến thần bộ lạc, 60.000 cự nhân chiến sĩ tập kết hoàn tất, là thời điểm xuất chinh. Xe nọ phí lũ mặc một thân áo giáp, tay phải cầm một chi dài 6 thước mâu sắt, tay trái cầm một thanh cự nhân xương đùi lá trôi chiến phủ, đứng tại trên một tòa đài cao, nhìn xem chính mình bộ lạc 60.000 chiến sĩ. Giơ lên chiến phủ, lớn tiếng hỏi: "Cự nhân nhất tộc các dũng sĩ, những cái kia nhỏ bé tần quốc người, lại dám tiến công chúng ta, các ngươi nói chúng ta phải làm gì?" Xé nát bọn hắn, để bọn hắn thân thể bị trên hoang dã đàn sói thôn vệ hầu như không còn. Đập nát bọn hắn, đem bọn hắn xương cốt cùng huyết nhục biến thành bùn não, nuôi nấng hắc nhưu. Ăn hết bọn hắn, để bọn hắn nhớ lại, mấy trăm năm trước, bọn hắn bất quá là chúng ta trên bàn ăn đồ ăn mà thôi. 60.000 cự nhân nhất tộc chiến sĩ, nhao nhao hô to lên. Xuất chinh. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng theo cự nhân nhất tộc chống trận lôi vang. 60.000 cự nhân, bắt đầu đạp vào tiến về chiến trường bước chân. Cùng lúc đó, không đơn thuần là chiến thần bộ lạc, cự nhân nhất tộc mà khác 12 cái bộ lạc, trừ đã chỉ còn trên danh nghĩa thần sông bộ lạc. Mà khác 11 cái bộ lạc, cũng bắt đầu triệu tập cự nhân chiến sĩ, chuẩn bị tiến về cùng quân Tần giao chiến. Nói như vậy, cự nhân điều động không xuống 200.000 số lượng, chủ động tới nên kích chúng ta. Đúng vậy, không trung điều tra là như vậy kết quả chẳng qua trước mắt, không trung điều tra phạm vi còn tại mở rộng, hẳn là còn có càng lớn cự nhân ngay tại tập kết ở trong. Có thể hay không dự đoán một chút, cuối cùng sẽ có bao nhiêu số lượng cự nhân tập kết. Chúng ta đoán chừng, lấy cự nhân nhất tộc năng lực, 300.000 là tối thiểu nhất số lượng. Chương 374, vũ khí phản hồi chương 374, vũ khí phản hồi tối thiểu nhất 300.000 cự nhân sao? Doanh Kiên bắt đầu suy nghĩ, 300.000 cự nhân, lấy quân Tần năng lực phải chăng có thể ứng phó? Mông Triệu, lấy cự nhân năng lực hành động, một ngày ước chừng có thể di động bao nhiêu khoảng cách? Về quân thượng, dựa theo cự nhân tình huống, một ngày di động khoảng cách hẳn là tại chừng 100 dặm. 100 dặm. Mông Triệu, tại chúng ta cùng cự nhân ở giữa cũng không có diện tích lớn giải đất bình nguyên, tốt nhất không có dòng sông cùng rừng rậm. Có, tại quân ta phía trước hơn 1.200 dặm địa phương, có một mảnh diện tích không nhỏ bình nguyên, nam bắc sinh trưởng ở 120 dặm trở lên, đồ vật rộng thì vượt qua 70 dặm. Cự nhân đến vùng bình nguyên kia, ước chừng phải bao nhiêu thời gian? Tối thiểu nhất còn 1 tháng nữa. Truyền lệnh xuống, trong 15 ngày, cần phải đuổi tới ngươi nói vùng bình nguyên kia. Chúng ta ở mảnh này bình nguyên, cùng cự nhân nhất tộc khai chiến. Ê, mặt khác, Mông Triệu, trong khoảng thời gian này các ngươi không quân lại nhiều vất vả một chút. Tại đại quân xung quanh cấu trúc phạm vi lớn điều tra khu vực, cam đoan đại quân xung quanh chiến trường trạng thái cảm giác minh bạch. Sau đó, Doanh Kiên nhìn mình trên tay trang giấy, trên đó viết tần quân sĩ binh đối với hiện hữu vũ khí phản hồi. Tại khai chiến về sau, Doanh Kiên liền bắt đầu để cho người ta thu thập các binh sĩ đối với hiện hữu vũ khí trang bị phản hồi. Cứ việc nói, xe tăng T-34 tại Lam Tinh thời điểm là hết sức tốt dùng vũ khí, nhưng là dù sao tại Lam Tinh dùng tốt, không có nghĩa là tại tất cả thế giới đều tốt dùng. Mà đối với vũ khí tính năng hiểu rõ nhất, cho tới bây giờ đều là cùng vũ khí trang bị sớm chiều trung đụng các binh sĩ. Trước đó là các binh sĩ chỉ là dùng xe tăng T-34 huấn luyện, cũng không tính thực chiến hoàn cảnh, cho nên vũ khí cho binh sĩ phản hồi là có hạn. Mà bây giờ, tần quân sĩ binh điều khiển xe tăng T-34 tác chiến cũng có một đoạn thời gian. Xe tăng T-34 tại tác chiến ở trong một vài vấn đề, tự nhiên cũng bị các binh sĩ hiểu được, lúc này, tự nhiên có thể từ binh sĩ nơi đó đạt được liên quan tới vũ khí trang bị phản hồi ý kiến. Mà Doanh Kiên nhìn thấy, đầu thứ nhất phản hồi ý kiến chính là liên quan tới xe tăng T-34. Tần quân sĩ binh bọn họ cho là xe tăng T-34 hỏa lực không đủ. Nơi này hỏa lực không đủ, cũng không phải là nói xe tăng hỏa pháo uy lực không đủ, 85 ly đường kính xe tăng pháo, đầy đủ quân Tần bộ đội ứng phó cơ hồ tất cả tình huống. Mặc kệ là cự nhân nhất tộc hay là một chút đẳng cấp cao ma thú, tại 85 ly xe tăng pháo trước mặt đều là bình đẳng. Tần quân sĩ binh sở dĩ nói xe tăng hỏa lực không đủ, nhưng thật ra là chỉ xe tăng phía trên khuyết thiếu kém một bậc hỏa lực chuyển vận. Quân Tần xe tăng T-34 trước mắt mà nói, liền trang bị hai loại vũ khí, một môn 85 ly xe tăng pháo, cùng hai chiếc 7 điểm cựu nhị ly súng máy. Hai thứ này vũ khí chính là xe tăng T-34 phía trên toàn bộ hỏa lực chuyển vận. Về phần xe tăng điều khiển nhân viên tự mang vũ khí, cũng không tính xe tăng vũ khí. Mà hai thứ này vũ khí, đối với các binh sĩ tới nói, đều có một ít vấn đề. Đầu tiên là xe tăng hạch tầm, 85 ly chủ pháo. Các binh sĩ phản ứng, môn này 85 ly xe tăng pháo, tại lực sát thương, tầm bắn, độ chính xác phía trên đều đầy đủ. Nhưng là tại cùng cự nhân giao chiến thời điểm, có hai vấn đề. Một, xạ tốc có một ít chậm, 15 giây một phát xạ tốc, tại đối mặt số lượng khổng lồ cự nhân lúc, có một ít lực bất tòng tâm. Cứ việc nói, lấy 85 ly xe tăng pháo phát xạ đạn nổ mạnh, đầy đủ một pháo xử lý mấy tên cự nhân. Có thể 15 giây một phát xạ tốc, vẫn có một ít chậm. Mặt khác, thì là xe tăng phía trên hai chiếc 7 điểm cựu nhị ly súng máy. Đầu tiên, cái này hai chiếc súng máy lực sát thương quá yếu. 7 điểm cựu nhị ly súng máy, cứ việc có thể giết chết cự nhân, nhưng là tại đối mặt có được thiết giáp hoặc là thiết thuẫn cự nhân lúc, thường thường lực sát thương không đủ. Chỉ dựa vào 7 điểm cựu nhị ly súng máy, không đủ để giết chết có được thiết giáp cùng thiết thuẫn cự nhân. Mặt khác, thì là cái này hai chiếc súng máy tầm bắn quá nhỏ. Xe tăng T-34 phía trên hai chiếc 7 điểm cựu nhị ly súng máy, giữa một cái là xe tăng pháo cùng chủ súng máy, cái này rất cùng chủ súng máy cơ bản không có cái gì góc độ có thể nói. Mặt khác, thì là giữa một cái ở vào xe tăng tiền bộ súng máy, tầm bắn đồng dạng có hạn. Cho nên, tần quân sĩ binh ý kiến là, tại xe tăng T-34 phía trên, phải chăng có thể tăng cường một cái vũ khí, để nó đối với có được thiết giáp cùng thiết thuẫn cự nhân, y nguyên có thể có được không tầm thường lực sát thương. Tốt nhất còn có thể có được tương đối lớn tầm bắn. Đối với các binh sĩ trích phần trăm vấn đề này, Doanh Khiên lập tức liền có phương án giải quyết. Doanh Khiên có thể cho xe tăng T-34 hụ súng phía trên, trang bị thêm ưỡn một cái 12 giờ 7 ly đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh mẹ nuôi giả. Dạng này, xe tăng T-34 liền có được càng thêm hỏa lực hung mãnh. Liền xem như đối phó có giáp cự nhân, lấy 12 giờ 7 ly súng máy lực sát thương, cũng đầy đủ. Dù sao, đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng 12 giờ 7 ly đường kính đạn, tại 500 mét phạm vi bên trong xuyên giáp năng lực, có thể đánh xuyên 20 ly thép bọc thép. Chú ý, là thép bọc thép, cự nhân chế tạo thiết khải giáp cùng thiết thuẫn, tại trình độ chắc chắn bên trên, khẳng định không bằng thép bọc thép. Cho nên nói, tại đối mặt cự nhân thiết giáp cùng thiết thuẫn lúc, đột nhiên lãng thả M2 có xuyên giáp năng lực sẽ càng mạnh. Sở dĩ tại tô hệ xe tăng phía trên cài đặt đẹp hệ súng máy, cũng không phải Liên Xô không có 12 giờ 7 ly súng máy hạng nặng. Liên Xô đồng dạng có một cái xuất sắc 12 giờ 7 ly súng máy hạng nặng, ZFH cơ đức thập thể 12 giờ 7 ly súng máy phòng không. Luận uy lực, nó không thua tại đột nhiên lãng thả M2 thậm chí càng mạnh. Nhưng là, Doanh Khiên cần cân nhắc đạn dược thống nhất tính vấn đề này. Đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng tại quân tần ở trong ứng dụng phạm vi càng rộng. Tỷ như nói, quân tần một phiếu máy bay ném bom phía trên tự vệ súng máy đều là M2 hệ liệt. Cứ việc những này tự vệ súng máy không có lắp đặt tại máy bay ném bom phía trên, nhưng là nó chỉ là không tháo ra mà thôi. Lại tỷ như, quân tần sau này chủ lực máy bay chiến đấu sẽ lấy P-51 ngựa hoang làm chủ, mà P-51 ngựa hoang phía trên vũ khí chính là 6 giấc M2 súng máy hạng nặng. Cân nhắc đến M2 súng máy hạng nặng tại quân tần ở trong khổng lồ số lượng, cho nên tại lựa chọn cho T-34 trang bị thêm súng máy hạng nặng thời điểm mới có thể lựa chọn M2 mà không phải ZSH cờ đức thập thể. Mặt khác, liên quan tới xe tăng T-34, tần quân sĩ binh trừ phản ứng hỏa lực không đủ để bên ngoài, còn phản ứng nó bọc thép quá dày. Trải qua quân tần xe tăng cùng cự nhân nhiều lần giao chiến, quân tần xe tăng bộ đội phản ứng, quân tần hiện hữu xe tăng bọc thép hoàn toàn là quá kiên cố. Xe tăng bộ đội cho là hiện hữu xe tăng bọc thép độ dày có thể giảm nhỏ một chút. Dạng này có thể giảm bớt xe tăng bản thân trọng lượng, làm xe tăng việt giã tính năng cùng tốc độ có thể càng mạnh. Đối với các binh sĩ phản ứng vấn đề này, Doanh Kiên cũng là nhận đồng. Dù sao, thế giới này có thể đối với xe tăng T-34 tạo thành ý hiếp thủ đoạn cũng không nhiều. Cự nhân cứ việc lực lượng kinh người, nhưng là rất khó tới gần quân tần xe tăng. Mà cự nhân cung tiễn cùng bi thép, cơ bản không cách nào đối với xe tăng lần nữa sát thương. Coi như cự nhân có thể khoảng cách gần sử dụng lang nha động những này độn khí công kích xe tăng, lấy xe tăng T-34 năng lực phòng ngự, cơ bản không có vấn đề gì. Mà quân tần xe tăng bộ đội phản hồi, hay là có tác dụng rất lớn. Xe tăng T-34 thượng bộ thân xe toàn hướng bao trùm 445 ly bọc thép, chính diện đủ súng độ dày thì tăng dày đến 90 ly. Đẳng cấp này bọc thép độ dày, cơ bản có thể nói là vô địch. Nhưng là, giả bộ như vậy giáp độ dày, ở thế giới này, thuộc về quá cứng hãn. Dù sao, tại Lam tỉnh tăng T-34 phải đối mặt là Đức Quốc xe tăng A4, hổ báo xe tăng. 45 ly bọc thép không tính đủ. Nhưng là, ở thế giới này, xe tăng T-34 lại không cần đối mặt những cái kia xe tăng. Cho nên, hoàn toàn không cần thiết đem bọc thép làm dày như vậy. Doanh Kiên suy tư một chút, hoàn toàn có thể đem bọc thép độ dày giảm bớt 1/3. Dạng này, xe tăng trọng lượng có thể hạ xuống mấy tấn. Chương 375, hòa đàm, không thể nào. Chương 375, hòa đàm, không thể nào mà trừ đối với xe tăng phản hồi ý kiến, tần quân sĩ binh bọn họ còn phản hồi, hiện hữu hỏa lực mật độ không đủ. Nhất là nhất tuyến bộ đội, hy vọng có thể phân phối càng nhiều bắn nhanh vũ khí. Thì như nói, 40 ly súng phòng không. Đương nhiên, súng phòng không không phải dùng để phòng không, mà là để nằm ngang đối địa. Thì như nói, quân tần trước mắt duy nhất một cái súng phòng không. Phúc Bác Tư 40 ly súng phòng không bởi vì nó cao xạ nhanh năng lực, tăng thêm 40 ly đường kính, dùng để đánh cự nhân phi thường phù hợp. Mặc kệ là có giáp hay là không giáp cự nhân, tại đối mặt Phúc Bác Tư 40 ly súng phòng không lúc, đều không có bao nhiêu năng lực chống cự. Uy lực đầy đủ, xạ tốc lại nhanh, cho nên phi thường thụ tần quân sĩ binh hoan nghênh. Bất quá, trước mắt, bộ đội thiết giáp ở trong Phúc Bác Tư 40 ly súng phòng không số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu là bởi vì quân tần không có cái gì không chung áp lực, phòng không bộ đội tại bộ đội thiết giáp bên trong càng nhiều chỉ là một loại tượng trưng tồn tại. Bất quá, trải qua mấy lần cùng cự nhân giao chiến, quân tần đối với Phúc Bác Tư 40 ly súng phòng không yêu thích đã vượt qua tự hành hỏa pháo. Cho nên, hy vọng có thể có càng nhiều Phúc Bác Tư 40 ly súng phòng không gia nhập một đường bộ đội tác chiến. Đối với yêu cầu này, Doanh Kiên vẫn là có thể thỏa mãn. Dù sao, 40 ly súng phòng không sát thực dùng tốt ta. Gia tộc. Vậy hạ, chắc cách La Tư phòng tuyến đã triệt để bị quân tần đột phá, ta Bắc cảnh đã không hiểm có thể thủ, nhi thần cho là quân ta hẳn là rút lui Bắc cảnh, không có khả năng lại tiếp tục đầu nhập binh lực đến Bắc cảnh cùng quân tần chém giết. Quân tần tại không quân đại lực hiệp trợ bên dưới, hao tốn 8 ngày thời gian, đột phá chắc cách La Tư phòng tuyến. Sau đó, đột phá dạ tộc phòng tuyến tần quân bộ đội dựa vào không quân nhảy dù tiếp tế phương thức, quanh co tiến công dãy núi dạ dột trọng yếu cửa ải, ải giặc. Cứ việc dạ tộc tại ải giặc tập kết gần 5 vạn người, liều chết chống cự. Nhưng là, tại quân tần tiền hậu giáp kích tiến công bên dưới, hay là tại 10 ngày về sau, bị quân tần chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh ải giặc về sau, dãy núi dạ dột liền không cách nào tiếp tục ngăn cản quân tần tiến công. Cho nên, dạ tộc phương diện cho là hẳn là từ bỏ Bắc cảnh, đem còn tại Bắc cảnh quân đội rút về đến. Vậy hạ, mặt tướng đồng ý nhị hoàng tử đề nghị, dãy núi dạ dột thất thủ, tiếp tục tại Bắc cảnh trừ đồ hao tổn binh lực, không còn ý nghĩa khác. Chẳng lẽ không có vãn hồi khả năng sao? Các ổ cũng không phải là tùy tiện khởi xướng toàn bộ Bắc cảnh. Phải biết, khởi xướng Bắc cảnh chẳng những mang ý nghĩa toàn bộ quốc gia 1/5 thổ địa không có, còn từ bỏ dạ tộc trọng yếu quặng sắt nơi sản sinh, cùng một bộ phận mỏ muối sản xuất. Nội Hà chi chiến về sau, dạ tộc thiếu muối tình huống cũng không có đạt được làm dịu. Tần quốc tại Nội Hà chi chiến về sau, liên đoạn tuyệt cùng dạ tộc muối ăn mậu dịch. Cứ việc còn có một số buôn lậu hành vi, nhưng đối với dạ tộc khổng lồ muối ăn nhu cầu tới nói, những cái kia buôn lậu muối ăn có thể là hạt cát trong sa mạc. Mà Bắc cảnh mỏ muối, xem như dạ tộc bây giờ số lượng không nhiều muối ăn nơi phát ra. Vậy hạ, nơi hiểm yếu đã mất, bằng vào ta quân năng lực là không thể nào giữ vững Bắc cảnh. Chư vị, các ngươi nói, cùng Tần quốc hòa đàm có khả năng sao? Lúc này, các ổ đột nhiên nhấc lên hòa đàm đề nghị. Trong ngay mắt, ở đây tất cả dạ tộc người đều ngây mẩn cả người. Cứ việc dạ tộc tại cùng Tần quốc chiến tranh ở trong, ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Nhưng là, cho tới nay, dạ tộc cùng Tần quốc không đơn thuần là hai quốc gia, hay là hai cái chủng tộc. Tại trận này dính đến chủng tộc trong chiến tranh, dạ tộc không phải là không có nghĩ tới cùng Tần quốc hòa đàm, nhưng là, dạ tộc không người nào dám thật cùng đàm luận. Chủng tộc ở giữa chiến trường trình độ tăng tốc, viễn siêu quốc gia ở giữa chiến tranh trình độ tăng tốc. Dạ tộc có thể trở thành phía Đông Đại Lục đếm được thượng hào thế lực tự nhiên là từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới. Tại dạ tộc quật khởi trong quá trình, bị dạ tộc tiêu diệt chủng tộc cũng không phải một cái hai cái. Cho nên, dạ tộc lo lắng nhưng thật ra là, Tần quốc có thể hay không muốn diệt vong dạ tộc. Dù sao, dạ tộc cùng Tần quốc là khác biệt hai cái chủng tộc. Mà bây giờ, làm hoàng đế cả ổ đưa ra cùng Tần quốc đàm phán hòa bình, hiển nhiên là đã mất đi tiếp tục chống cự đi xuống quyết tâm. Bệ hạ, không thể a. Bây giờ, Tần quốc ngay tại phân biệt tiến công ta dạ tộc cùng cự nhân, ta dạ tộc mặc dù chiến sự bất lợi, nhưng là quân Tần cùng cự nhân nhất tộc chiến sự chưa thấy rõ ràng. Cự nhân nhất tộc chiến lược mạnh bao nhiêu, chúng ta đều rõ ràng, Tần quốc vũ khí cố nhiên tiền tiến, nhưng là chưa chắc là cự nhân đối thủ. Trước mắt, Tần quốc cùng cự nhân nhất tộc chiến sự không rõ, lúc này, chúng ta một khi cùng Tần quốc hòa đàm, Tần quốc thế tất có thể tập trung binh lực cùng cự nhân giao chiến. Đến lúc đó, cự nhân nhất tộc phần thắng đại giảm. Mà chỉ cần cự nhân nhất tộc có thể đánh bại tiến công quân Tần, như vậy, chúng ta liền có thể thỉnh cầu cự nhân nhất tộc viện trợ a. Cho nên, ta cho là không thể cùng đàm luận. Huống hồ, Tần quốc vốn không phải ta Đông Lục người 300 năm đến, Tần quốc chưa từng có đình chỉ qua khuyết trương dạ tâm. Mọi người chẳng lẽ quên đi, đã từng sinh hoạt tại Tần quốc trên thổ địa Ô Bế chi dân là kết quả gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta dạ tộc trở thành kế tiếp Ô Bế chi dân sao? Lời này vừa nói ra, mãn triều dạ tộc quan viên nhao nhao sắc mặt đại biến. Xác thực, trận này dạ tộc cùng Tần quốc chiến tranh, có thể không chỉ riêng chỉ là dạ tộc cùng Tần quốc, còn liên lụy đến cự nhân nhất tộc. Mặc dù nói cự nhân nhất tộc số lượng không nhiều, nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là trưng cho đẹp. Trước mắt, Tần quốc chủ lực cũng không có tại dạ tộc bên này, nói cách khác quyết định trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt cũng không phải là dạ tộc, mà là cự nhân nhất tộc. Chỉ cần cự nhân nhất tộc có thể đánh bại quân Tần, như vậy, trận chiến tranh này, dạ tộc liền không tính thất bại. Mà tại cự nhân nhất tộc cùng Tần quốc không có phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn dạ tộc liền lựa chọn hòa đàm, xác thực có một ít không tốt. Mà lại, ai biết Tần quốc có nguyện ý hay không tiến hành hòa đàm đâu. Đã như vậy truyền lệnh xuống, ta quân đội dạ tộc cần phải tử thủ tất cả yếu địa, các loại cự nhân nhất tộc cùng Tần quốc tình hình chiến đấu sáng tỏ, lại đi quyết sách. Quân thượng, phía trước chính là chúng ta dự định chiến trường. Cự nhân nhất tộc động tĩnh như thế nào? Về quân thượng, căn cứ không trung điều tra, chúng ta dò, từ thành Tỷ Lộc xuất phát ước chừng 60,000 cự nhân, trước mắt còn tại lấy mỗi ngày 50 dặm tốc độ tiến lên. 50 dặm, chấm như vậy. Xác thực như vậy, chủ yếu là chúng ta phát hiện, cái này 60,000 cự nhân lúc một bên tiến lên, một bên tiến hành đi săn, lấy thu hoạch được đồ ăn vật tư tiếp tế. Nghe đến đó, Doanh Kiên đều có một ít giật mình, cái này cự nhân xuất động tác chiến, chẳng lẽ không có hậu cần khái niệm? Chẳng lẽ cự nhân dự định mấy ngàn dặm lộ trình, một đường bên cạnh tiến lên bên cạnh đi săn phải không? Bất quá, nghĩ lại, thật là có khả năng. Dù sao cự nhân chỗ khu vực, động vật số lượng đông đảo, hoàn cảnh nguyên sinh thái. Điểm ấy, Doanh Kiên đã từng gặp qua. Từ tiến vào cự nhân cảnh nội bắt đầu, quân Tần mỗi ngày không biết gặp được bao nhiêu động vật. Từ thỏ rừng, gà rừng những này tiểu động vật, đến châu rừng, lâm lộc những này sinh vật cỡ lớn, có thể nói là cái gì cần có đều có. Những ngày này, Tần quân bộ đội cơ hồ tất cả ăn thịt nơi phát ra, đều là thông qua đi săn lấy được. Nguyên lai dựa theo đồ ăn tiếp tế, Tần quân bộ đội một ngày ít nhất phải bồi thường 3 cân đồ ăn. Mà bây giờ, Tần quân bộ đội mỗi ngày có thể lấy được ăn thịt số lượng, vượt qua tổng đồ ăn thu lấy số lượng một nửa. Cự nhân cảnh nội phong phú ăn thịt nơi phát ra, chẳng những thỏa mãn quân Tần tự thân tiêu hao, còn có đại lượng còn thừa. Bây giờ, tại quân Tần xe tăng trên ô tô mặt, thường xuyên có thể nhìn thấy xe tăng trên ô tô mặt treo đầy dùng muối ướp gia vị thịt mặn, hoặc là trải qua xử lý thịt muối. Ăn thịt thu hoạch dễ dàng như vậy, cùng mang theo tiếp tế, xác thực không bằng ngay tại chỗ đi săn tới thuận tiện. Chỉ là, ngay tại chỗ săn thú, hành quân tốc độ bị nghiêm trọng kéo chậm. Lúc đầu đoán chừng ngày đi trăm dặm, biến thành một ngày 50 dặm, chọn vẹn thiếu một nửa đường trình. Chương 376, cùng cự nhân bắt đầu quyết chiến. Chương 376, cùng cự nhân bắt đầu quyết chiến. Cứ việc nói, cùng quân Tần phương diện dự tính giao chiến thời gian muốn muộn không ít, nhưng là, đây đối với quân Tần cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ ít, quân Tần có càng nhiều thời gian, có thể dùng đến là cùng cự nhân đại chiến làm chuẩn bị. Phí Ngọc, quân ta bộ đội thiết giáp thay đổi trang phục hoàn thành sao? Về quân thượng, trước mắt, tất cả xe tăng cùng xe bọc thép đều đã hoàn thành thay đổi trang phục, tất cả xe tăng cùng xe bọc thép đều gắn thêm đường kính lớn súng máy. Căn cứ tiền tuyến tác chiến binh sĩ cung cấp phản hồi, Doanh Khiên cấp tốc để hậu phương đem từ máy bay ném bom phía trên tháo ra đột nhiên lãng thả súng máy hạng nặng thông qua xe lửa trở tới, tăng cường đến xe tăng cùng trên xe bọc thép mặt, cũng để binh công xưởng khẩn cấp sinh sản một nhóm làm bồi thường. Trước mắt, ba cái sư đoàn bọc thép, đại đa số tác chiến tái cụ đều đã thay đổi trang phục 12 giờ 7 ly đường kính súng máy hạng nặng. Đồng thời, cắt giảm tự hành hỏa pháo số lượng, gia tăng phúc bác từ 40 ly súng phòng không. Mà lại, 40 ly súng phòng không không đơn thuần là bộ đội thiết giáp tăng lên, ngay cả bộ binh bộ đội đều tăng lên không ít. Đặc biệt là làm hộ vệ hậu cần đường tiếp tế bộ đội, tại từng cái địa điểm trọng yếu, Doanh Kiên đều tăng cường phúc bác từ 40 ly súng phòng không. Tỷ như nói, quan hệ quân Tần hậu cần cực kỳ trọng yếu cầu đối, trước đó chủ yếu là lấy 37 ly pháo bộ binh là chủ yếu phòng ngự hỏa lực. Hiện tại thì đổi thành 40 ly súng phòng không. Rất tốt. Mông Vũ, quân thượng có cái gì phân phó? Cự nhân còn chưa tới các ngươi bộ đội thiết giáp lập tức đối chiến trận hoàn cảnh tiến hành quen thuộc, ta yêu cầu các ngươi bộ đội thiết giáp coi như không dựa vào địa đồ, cũng có thể xác định chiến trường vị trí. Ê! Vương Nghị, có mặt tướng. Chiến trường thanh lý làm việc do ngươi phụ trách, giống rừng cây những này ảnh hưởng tầm bắn tồn tại, tại cự nhân đến trước đó, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Ê! Mông Triệu, các ngươi không quân nhiệm vụ chỉ có một cái, chằm chằm chết cự nhân nhất tộc các bộ độc tính. Ê! Mặt khác, thông chi Tô Kiểm, để hắn chậm dần tại dạ tộc tiến công tình thế, lấy củng cố trận địa làm chủ, bất quá có thể điều động quân đối với dạ tộc chủ yếu thành thị tiến hành oanh tạc. Hiện tại đã có bao nhiêu bộ lạc chiến sĩ đến đây hội hợp? Đua ta, trước mắt ta cự nhân 13 bộ, đã có lục bộ chiến sĩ tụ tập đến phụ cận địa khu. Tổng số lượng vượt qua 150. Không, còn lại các bộ dự tính có thể tại 20 ngày thời gian bên trong hoàn thành tụ hợp. Tần Quốc quân đội tình huống như thế nào? Căn cứ trước đó điều tra, Tần Quốc quân đội đã đình chỉ tiến lên, trước mắt vị trí là tại Bình Nguyên Cam Xà. Bình Nguyên Cam Xà sao? Truyền mệnh lệnh của ta, để Lạp Mỗ Lạp Đặc Thần Mưa bộ lạc không cần đến đây cùng chúng ta tụ hợp, nhiệm vụ của hắn là tại 20 ngày về sau, đối với quân Tần đường tiếp tế cùng đường lui khởi xướng tiến công. Ta muốn để tiến vào Bình Nguyên Cam Xà quân Tần một cái đều chạy không thoát. Là, đua ta. Thông chi giả phụ nạt bọn hắn, để bọn hắn tăng thêm tốc độ, tận khả năng nhanh cùng chúng ta tụ hợp. Là, đua ta. Đây là cuối cùng một hàng đi. Về quân thượng, đúng vậy, đây đã là cuối cùng một hàng. Nói như vậy, từ phía sau triệu tập 10 cái doanh đều đã đến. Đúng vậy, quân thượng, 10 cái doanh, hết thảy 240 cửa đã toàn bộ đến nơi. Đạn dược tình huống đâu? Có thể duy trì 10 cái doanh 50 lần tề xạ đạn dược đã toàn bộ đến nơi. Có đúng không? Như vậy thì nhìn cự nhân lúc nào tới. Mùng 2 tháng 10, cự nhân tiên phong bộ đội xuất hiện tại Bình Nguyên Cam Xà, bị quân Tần mặt đất điều tra bộ đội phát hiện. Sau đó, quân Tần không trung điều tra bộ đội, báo cáo, cự nhân nhất tộc chủ lực lực lượng đã xuất hiện tại chiến trường xung quanh. Số lượng vượt qua 300. Không, vào lúc ban đêm, cự nhân nhất tộc bộ đội chủ lực khoảng cách Bình Nguyên Cam Xà vẹn vẹn 20 dặm. Quân Tần đem bên ngoài điều tra lực lượng có bảo, toàn bộ lui giữ đến Bình Nguyên Cam Xà phía tây. Mà liên tại cự nhân nhất tộc cùng quân Tần sẽ tại Bình Nguyên Cam Xà gặp phải đồng thời. Tại phía xa hậu phương quân Tần hậu cần đường tiếp tế bị cự nhân nhất tộc tiến công. Ngũ Hào thiết lộ kiểu. Nên cầu quân Tần tại cự nhân cảnh nội thành lập tòa thứ 5 thiết lộ kiểu, là quân Tần trọng yếu tiếp tế cầu đối. Hôm nay ban đêm, cầu đối thủ vệ bộ đội bị đại lượng cự nhân tiến công. Lúc chạm vạng tối phân, cảnh giới nhân viên phát hiện tiến công cự nhân bộ đội. Quân coi giữ phát hiện, đến đây tập kích cự nhân số lượng khoảng chừng mấy ngàn. Cứ việc Ngũ Hào thiết lộ kiểu quân coi giữ chỉ có 2000 người, nhưng là 2000 quân Tần không có bối rối, mà là cấp tốc làm thành phản ứng. Đối với tiến vào tập kích thiết lộ kiểu khả năng này, quân Tần cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Quân Tần xâm nhập cự nhân cảnh nội mấy ngàn dặm, tự nhiên không có khả năng không thủ vệ tốt hậu cần đường tiếp tế đường. Cho nên, quân Tần tại hậu cần đường tiếp tế an bài không ít quân đội không nói, phân phối vũ khí cũng không tính kém. Có thể nói, nên có đều có, không nên có cũng có. Nhất là thiết lộ kiểu loại này cực kỳ trọng yếu điểm phòng ngự, quân Tần thủ vệ bộ đội vũ khí trang bị có thể dùng xa hoa để hình dung. Cứ việc không có xe tăng, nhưng lại có số lượng không ít xe bọc thép. 2000 người thủ cầu bộ đội, có 40 chiếc SRKFZ221 hạng nhẹ trinh sát xe bọc thép. Nên xe bọc thép có một môn 20 ly pháo máy, là đối phó cự nhân chủ yếu vũ khí. Nếu như không phải là bởi vì sản lượng chưa đủ nói, nên xe bọc thép vốn là dự định thay đổi trang phục 40 ly súng phòng không. Bất quá, trước mắt, 20 ly pháo máy cũng coi như đủ. Coi như một phát đánh không chết cự nhân, có thể đánh hai phát á chỗ xe bọc thép bên ngoài, thủ cầu bộ đội còn có được đại lượng 12 giờ 7 ly súng máy hạng nặng. Những này súng máy hạng nặng đều bố trí tại lô cốt hoặc là công sự phòng ngự ở trong. Đương nhiên, pháo binh cũng là ắt không thể thiếu. Đông 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 rầm 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 nã pháo, đừng có ngừng cộp 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 đạn chiếu sáng chiếu liên tiếp đạn chiếu sáng đánh lên bầu trời. Đến đây tấn công đêm cự nhân tại đạn chiếu sáng ánh sáng tiếp theo lãng hoàn toàn. Lạc Mỗ Lạp Đặc nhìn xem chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ lạc chiến sĩ, thế mà liên tiểu lương 300 mét phạm vi đều không thể tới gần. Ngược lại tại quân Tần công kích đến thây ngang khắp đồng, hắn đem răng hàm đều muốn cắn nát. Tại nhận được xe nọ phí lù mệnh lệnh về sau, Lạc Mỗ Lạp Đặc liền tướng bộ rơi ở trong, tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ mang đến đi ra, chấp hành xe nọ phi lũ cho mình nhiệm vụ, chặt đứt quân Tần đường tiếp tế. Mà đối với quân Tần dài dằng dặc đường tiếp tế, Lạc Mỗ Lạc đặt lựa chọn một tòa cầu đối. Cứ việc nói, đối với mấy tháng trước, nơi này còn không có cầu đối. Nhưng là, Lạc Mỗ Lạc đặt rõ ràng, cây cầy này đối với quân Tần cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cây cầy này là xây dựng ở Hắc Thủy Hà phía trên. Hắc Thủy Hà mặt sông độ rộng tối thiểu nhất cũng tại 500 mét trở lên, Lạc Mỗ Lạc đặt để cho người ta điều tra qua, cây cầy này là quân Tần thành lập nhiều tòa cầu nối bên trong, dài nhất. Mà Lạc Mỗ Lạc đặt rõ ràng, cầu nối chiều dài càng dài một khi bị phá hủy, chữa trị đứng lên liền càng phiền phức. Cho nên, Lạc Mỗ Lạc đặt lựa chọn tòa này chiều dài dài nhất cầu nối, làm tập kích địa điểm. Có thể chiến hướng cùng Lạc Mỗ Lạc đặt tưởng tượng trên lệnh rất xa. Lúc chạm vạng tối phân Lạc Mỗ Lạc đặt dưới trướng 6000 chiến sĩ, bắt đầu chia bán buôn lên tiến công. Có thể kết quả, căn bản là không có cách tới gần cầu nối 300 mét phạm vi. Trên thực tế, tự nhân ngay cả quân Tần trận địa không có tới gần. Liên bị thủ cầu bộ đội hỏa lực tiêu diệt sạch sẽ. Đại lượng bắn nhanh đường kính nhỏ hỏa lực, đối với cự nhân tính áp chế là không có gì sánh kịp. Cho nên, thủ cầu bộ đội mặc dù chỉ có 1000 người, nhưng là lại ngăn trở 6000 cự nhân công kích. Bất quá, Lạc Mỗ Lạc đặc đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Chặt đứt quân Tần hậu cần đường thiết kế, là xe nọ phí lũ giao cho mình nhiệm vụ, này một khi hoàn thành, như vậy hắn Lạc Mỗ Lạc đặc chính là lần này chiến tranh ở trong công lao lớn nhất tồn tại một trong. Mà lại, Lạc Mỗ Lạc đặc biệt chọn lựa trong bộ lạc tinh nhuệ, tạo thành công kích bộ đội, cũng không phải sẽ tùy tiện từ bỏ. Đem thuẫn xe đẩy lên đến. Chương 377, quyết chiến thời khắc cuối cùng. Chương 377, quyết chiến thời khắc cuối cùng. Theo Lạc Mỗ Lạc đặc hạ lệnh, một đám cự nhân đẩy một nhóm xe lớn xuất hiện. Thuẫn xe là cự nhân chế tạo ra, dùng để đối kháng quân Tần xung tháo. Cự nhân cùng Tần quốc lâu dài giao chiến, tự nhiên có chính mình một bộ đối kháng sách lược. Thiết giáp, thiết thuẫn là cự nhân nguyên lai chống cự súng pháo một trong các thủ đoạn. Nhưng là, liền xem như cự nhân có thiết giáp cùng thiết thuẫn, cũng không phải nói liền có thể hoàn toàn miễn dịch quân Tần súng pháo. Đối với một chút đường kính nhỏ hỏa pháo tới nói, cự nhân thiết giáp cùng thiết thuẫn xác thực có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Có thể quân Tần có hỏa pháo, có thể không chỉ riêng chỉ là đường kính nhỏ, còn có rất nhiều tầng pháo. Những trọng pháo kia phát xạ đạn pháo khoảng chừng mười mấy cân thậm chí càng nặng. Đối mặt loại này đạn rốt đặc, liền xem như 15 ly dày thiết thuẫn, cũng không nhất định chống đỡ được. Cho nên, cự nhân liền nghiên cứu ra thủ đoạn khác để chống đỡ quân Tần trọng pháo. Mà thuẫn xe chính là cự nhân đối kháng Tần quốc trong quân đội, trọng pháo quan trọng nhất. Cự nhân thuẫn xe do cự nhân nhất tộc chế tạo, thuẫn xe cùng phổ thông xe bỏ tương đối giống, nhưng là khu động thuẫn xe cũng không phải là súc vật, mà là cự nhân. Cự nhân thuẫn trước xe bộ là sắt lá, da trâu, song tường kép gỗ thô, tạo thành phòng ngự vách tường, gỗ thô tường kép ở trong còn bỏ thêm vào hạt cát. Đây đều là dùng để phòng ngự quân Tần phát xạ đạn pháo cùng đạn. Thuẫn xe do hai tên cự nhân đẩy tiến lên, mỗi một chiếc thuẫn xe có thể dung nạp hai tên cự nhân, ở phía trên sử dụng cung tiễn công kích. Thuẫn trước xe quả nhiên phòng hộ có thể cho thuẫn xe đem trên xe cự nhân bảo vệ hết sức tốt. Đương nhiên, phòng ngự này tính năng đối với trước đó sử dụng pháo không nòng xoắn quân Tần tới nói, tự nhiên là đầy đủ. Nhưng bây giờ quân Tần sử dụng không còn là đạn rốt đặc, mà là đạn nổ mạnh. Bất quá, đối với Lạc Mỗ Lạc đặc tới nói, chỉ dựa vào bộ lạc chiến sĩ vọt thẳng phong, hiển nhiên là không cách nào tới gần cầu đối. Như vậy, Lạc Mỗ Lạc đặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thuẫn trên xe. Thế là, cự nhân đẩy mấy chục chiếc thuẫn xe, bắt đầu hướng cầu nối tới gần. Cộc cộc cộc, đầu tiên đối với mấy cái này thuẫn xe phát động công kích chính là quân Tần thủ vệ bộ đội M2 súng máy hạng nặng. 12 giờ 7 ly đường tính đạn súng máy đánh về phía cự nhân thuẫn xe. 12 giờ 7 ly đạn súng máy, uy lực to lớn, đạn bắn vào cự nhân thuẫn trên xe, trong nháy mắt liền đem thuẫn xe phòng ngự đánh xuyên qua. Cứ việc nói, cự nhân thuẫn xe không có trước tiên bị quân Tần M2 súng máy hạng nặng đánh xuyên qua. Có thể 12 giờ 7 ly đạn, hay là quán xuyên ngoại tầng sắt lá, da trâu, cũng đánh nát gỗ thô, để gỗ thô ở trong hạt cắt lọt đi ra. Càng mấu chốt chính là, một phát đạn sát thực không cách nào xuyên qua cự nhân thuẫn xe, nhưng là mười mấy phát liền có thể phá hủy thuẫn xe. Đạn tại xuyên qua thuẫn xe về sau, ý nguyên đem phía sau cự nhân bắn giết. 12 giờ 7 ly đạn súng máy, ngay cả 20 ly sắt thép đều có thể đánh xuyên, cự nhân thuẫn xe năng lực phòng ngự là không tệ. Nhưng là cũng mẹn mẹn chỉ là phòng ngự một chút phổ thông súng trường đạn, giống M2 loại này 12 giờ 7 ly đường kính lớn đạn súng máy, căn bản là không có cách phòng ngự. Chỉ gặp quân Tần bên này nhiều rất M2 súng máy hạng nặng, tạo thành lưới hỏa lực, cấp tốc đem cự nhân thuẫn xe phá hủy. Tại thuẫn phía sau xe cự nhân, cũng tại M2 súng máy hạng nặng đạn, cường đại động năng trước mắt, bị xé thành mảnh nhỏ. Có cự nhân bị 12 giờ 7 ly đạn đánh trúng cổ, trong nháy mắt, đầu liền bay ra ngoài. Có bị đánh tới tay chân, trực tiếp bị đánh thành cắt chân tay trạng thái. Có đánh trúng ngực, lập tức ngực nó liền xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bên trong xương sườn, nội tạng, toàn bộ bị viên đạn mang bay ra ngoài. Lạc Mỗ Lạc đặc nhìn xem bị hắn ký thác kỳ vọng thuẫn xe, trong thời gian cực ngắn, liền bị phá hủy hầu như không còn. Nhìn không được ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, quân Tần vũ khí sát thương hiệu lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Nhìn xem vài phút trước đó, hay là nhảy nhót tương bừng bộ lạc chiến sĩ, bây giờ đã biến thành một đống thịt nát. Lạc Mỗ Lạc đặc đối với còn lại bộ lạc chiến sĩ, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Về phần xe nọ phí lù mệnh lệnh, đi mẹ nhà hắn, người nào thích đến chấp hành ai đến, chính mình dù sao là sẽ không lại ngốc không cứ thế trèo lên đến cùng quân Tần chính diện đối chiến. Quân thượng, hậu phương báo cáo, có cự nhân tập kích quân ta hậu cần đường thiết tế, bất quá đã bị đánh lui. Ân, quân ta chính diện cự nhân tình huống như thế nào? Trước mắt, quân ta chính diện cự nhân còn đang tiến hành tập kết, chúng ta đoán chừng, tối thiểu còn muốn có 3 đến 5 ngày thời gian, cự nhân liền có thể tập kết hoàn tất. Ngoài ra, cự nhân ngay tại là chiến sự làm lấy chuẩn bị, chúng ta phát hiện, cự nhân tại trắng trận chặt cây cây cối, chế tạo thuẫn xe, cùng đại lượng giản dị làm bằng gỗ tấm chắn. Cự nhân một phương cụ thể binh lực có thể xác định sao? Đại khái đã xác định, quân ta chính diện cự nhân số lượng ước chừng tại 320,000 tả hữu. Mặt khác, cùng cự nhân cùng một chỗ hành động, còn có số lượng không ít gỗ lìn, ước chừng có không nhỏ 200,000 số lượng. Đối với cự nhân ở trong xuất hiện đại lượng gỗ lìn, Doanh Kiên cũng không có ngoài ý muốn gì. Cự nhân sẽ nô dịch gỗ lìn, để gỗ lìn cho cự nhân làm việc, cái này vốn là không phải bí mật gì. Trên thực tế, gỗ lìn tại cự nhân nhất tộc ở trong số lượng cũng không tính thiếu. Cự nhân nhất tộc rất nhiều sự vụ đều là do gỗ lìn đến phụ trách. Tỷ như nói, cự nhân vật bài tiết trên cơ bản đều là gỗ lìn phụ trách xử lý, mà cự nhân thì sẽ vì gỗ lìn cung cấp che chở cùng đồ ăn. Giống đi săn lấy được động vật nội tạng, cự nhân sẽ đem động vật nội tạng giao cho gỗ lìn xử lý. Mà đối với động vật nội tạng, gỗ lìn cũng sẽ không lựa chọn bắt bẻ. Cho nên, lần này tác chiến ở trong xuất hiện 200,000 gỗ lìn cũng sẽ không để Doanh Khiên ngoài ý muốn. Đối với quân Tần tới nói, hiện tại gỗ lìn đã không có khả năng làm quân Tần địch nhân đối đãi. Cứ việc nói, gỗ lìn chỗ địa khu chưa hoàn toàn bị quân Tần khống chế. Đây chẳng qua là bởi vì quân Tần tạm thời không có tinh lực điều nhân lực vật lực đi tiến hành khống chế. Nếu như Tần quốc thật muốn hoàn toàn khống chế gỗ lìn chỗ ở, chỉ cần tốn hao thời gian nửa năm liền không sai biệt lắm. Cho nên, đừng nhìn 200,000 gỗ lìn số lượng không ít, đối với quân Tần tới nói, cái này 200,000 gỗ lìn trình độ uy hiếp, còn không có 1.000 cự nhân chiến sĩ lớn. Từ phía sau điều tới 10 cái pháo binh doanh phải chăng đã sắp xếp xong xuôi. Về quân thượng, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, 240 cửa hỏa pháo, tùy thời có thể lấy phát động pháo kích. Như vậy, chúng ta còn lại, chính là chờ đợi cự nhân tập kết hoàn tất, sau đó khai chiến. Mạn Hàn, còn có mấy cái bộ lạc chiến sự không có tập hợp hoàn tất. Đua ta, trừ lạc mô lạc đặc bộ đội sở thuộc chiến sĩ không cần đến đây tập hợp bên ngoài, mặt khác 11 bộ, còn có 3 cái bộ lạc chiến sĩ không có đến, bất quá, chúng ta đã nhận được tin tức, còn lại 3 cái bộ lạc chiến sĩ, sẽ ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lần lượt đến đông đủ. Các chiến sĩ đồ ăn cũng không có vấn đề. Đua ta yên tâm, tại đến Bình Nguyên Cam Xà trước đó, chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, mặt khác, Bình Nguyên Cam Xà bản thân liền có được đại lượng châu rừng, cam đoan chúng ta chiến sĩ thời gian nửa tháng đồ ăn tiêu hao, vẫn là không có vấn đề. Mà lại, Nạ Dịp đại nhân đã phái ra 10,000 chiến sĩ, chuyên môn phụ trách đi săn công việc, cam đoan tộc ta chiến sĩ đồ ăn không là vấn đề. Bất quá, Bình Nguyên Cam Xà thuộc về Nguyệt Thần bộ lạc khu vực săn bắn, bọn hắn hy vọng tại chiến tranh kết thúc về sau, đạt được tương ứng bồi thường. Cái này không có vấn đề, nói cho Nguyệt Thần bộ lạc Ilya pháp đức, tại chiến tranh kết thúc về sau, thần quốc quân đội tù binh, bọn hắn Nguyệt Thần bộ lạc có được ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Ngoài ra, bọn hắn bộ lạc còn có thể đạt được 5000 đầu hắc nhu làm bồi thường. Ta sẽ hướng Ilya pháp đức chuyển cáo vua ta ân điển. Ân. Các bộ phải chăng đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị? Vương, các bộ chiến sĩ cũng sớm đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, chúng ta có thể lập tức đối với quân Tần khởi xướng tiến công. Chương 378, khiêu khích chương 378, khiêu khích xe nọ phì lù giơ tay lên một cái. Không đổi, trận chiến này, chúng ta chẳng những chặn đánh bại tiêu diệt xâm lấn tộc ta lãnh địa quân Tần, còn muốn đánh qua sông Nông, giết vào Tần quốc cảnh nội, nói cho Tần quốc sự lợi hại của chúng ta, cho nên các loại tất cả bộ lạc chiến sĩ đều đến đông đủ, chúng ta khai chiến nữa. Là, đua ta. Bất quá, tại khai chiến trước đó, để cho chúng ta các chiến sĩ đi quân Tần nơi đó, phơi bày một ít tộc ta chiến sĩ lực lượng trước. Minh bạch. Hôm sau, sáng sớm, trận địa ngoài có cự nhân tới gần, lặp lại, trận địa ngoài có cự nhân tới gần. Pháo binh chuẩn bị. Chờ chút. Chỉ có một tên cự nhân, còn dơ cờ trắng, chứ không cần nã pháo. Tại Đại Tần, trên chiến trường xuất hiện màu trắng, bình thường có hai loại hàm nghĩa. Loại thứ nhất, là có người tử vong, toàn quân đổ trắng là vì kỷ niệm. Một loại khác, toàn quân màu trắng, thì là đại biểu đầu hàng. Mà bây giờ, một tên cự nhân, dơ cờ trắng, xuất hiện tại quân Tần trận địa phía trước. Chỉ gặp quân Tần trận địa bên ngoài, tên kia cự nhân nắm một đầu trâu nước lớn, xuất hiện tại quân Tần trận địa phía trước. Trận địa bên trong quân Tần nhìn xem tên này cự nhân, trong lúc nhất thời, có một ít không nghĩ ra. Bởi vì Tần quân sĩ binh phát hiện, tên này cự nhân trên thân ngay cả một thanh vũ khí đều không có. Chỉ ít có thể lấy nhìn thấy địa phương cũng không có vũ khí. Cái này khiến quân Tần có một ít không hiểu rõ, cự nhân phái một tên cự nhân đến đây, còn nắm một con trâu, ngay cả vũ khí đều không có mang. Đây hết thảy đều lộ ra có một ít kỳ quái. Cho nên, quân Tần không có trước tiên nã pháo. Quan sát yếu, có phát hiện hay không mặt khác cự nhân tung tích. Lo lắng đây là cự nhân cái gì bị kế, phụ trách nơi đây sĩ quan đội vàng hướng quan sát tiếu hỏi thăm. Báo cáo đại đội trưởng, không có phát hiện mặt khác cự nhân. Quan sát tiếu phía trên Tần quân sĩ binh, cầm kính viễn vọng không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Bất quá, cũng không có phát hiện có mặt khác cự nhân tồn tại. Đường Bảo nhíu mày, nhìn xem trận địa bên ngoài cái kia một tên cự nhân, cứ việc chỉ có một tên, nhưng là, Đường Bảo tổng cho là cự nhân có âm mưu gì. Có thể nhìn xem xét trạm canh gác cũng không có nhìn thấy mặt khác cự nhân, coi như cự nhân có âm mưu gì. Chẳng lẽ cự nhân coi là dựa vào một tên cự nhân liền có thể đánh tan bọn hắn trận địa sao? Bất quá, để cho an toàn, Đường Bảo hay là hạ lệnh. Trên thương thân, pháo binh chuẩn bị chiến đấu. Ngay tại quân Tần phương diện cảnh giới thời điểm, đã nhìn thấy tên kia cự nhân đột nhiên ôm chặt lấy châu nước cổ. A! Tiếp lấy hét lớn một tiếng, trực tiếp đem xi măng vật ngã. Ngay sau đó, tên kia cự nhân một bàn tay bóp chặt châu nước cổ, cái tay còn lại bắt lấy châu nước một cái chân. Đúng. Sau đó, liền trông thấy tên kia cự nhân đem trâu nước một chân ngạnh sinh sinh kéo xuống. Máu tươi trong nháy mắt liền dâng trào lên. Giật xuống một con trâu chân cự nhân một tay lấy trên tay đuổi trâu ném đi, tiếp lấy, bắt lấy trâu nước cái chân còn lại, lần nữa dùng sức, đem đuổi trâu kéo xuống. Cứ như vậy, tên này cự nhân ngay trước quân tần mặt đem con trâu nước kia bốn cái chân một đầu kéo xuống. Khi cự nhân đem trâu nước một đầu cuối cùng chân giật xuống đến sau, nó đứng lên, mà lúc này, tên này cự nhân toàn thân trên dưới đã bị trâu nước máu nhuộm thành màu đỏ. Chỉ gặp tên này cự nhân mặt hướng quân tần, sau đó cái kia khắp là máu tươi mặt, nở nụ cười. Miệng đầy hoàng nha, tại một mảnh màu đỏ ở trong lộ ra đặc biệt dễ thấy. Y Lì Mã Đức nhìn cách đó không xa thò đầu ra tần quân sĩ binh, ra sức đem trên tay đuổi trâu ném về quân tần. Tại Y Lì Mã Đức khống chế bên dưới, đuổi trâu kia tinh chuẩn rơi vào quân tần giao thông. Nhìn xem biến mất mấy tên tần quân sĩ binh, Y Lì Mã Đức cười đến càng thêm làm cản. Y Lì Mã Đức hôm nay đến quân tần trận địa phía trước, kỳ thật chính là đến khiêu khích. Nhiệm vụ của hắn nhưng thật ra là tại quân tần trận địa trước, đem một đầu trâu nước chỉ dùng man lực phân thây, lấy hướng quân tần biểu hiện ra cự nhân nhất tộc lực lượng kinh người. Tiếp lấy, Y Lì Mã Đức đem mặt khác ba đầu đuổi trâu từng cái ném về quân tần. Cuối cùng, Y Lì Mã Đức ngồi xổm người xuống, một quyền đánh vào đáng thương trâu nước trên bụng. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua trâu nước bụng. Tiếp lấy, Y Lì Mã Đức cứ như vậy tại trâu nước trong bụng lục lọi đứng lên. Mà lúc này, mất đi tứ chi bị đánh phá bụng trâu nước, ý nguyên còn sống. Bò hò trâu nước phát ra từng đợt tiếng kêu gào thảm thiết. Bất quá, Y Lì Mã Đức cũng không có đình chỉ tại trong dạ dày bò tìm đòi. Một lát sau, Y Lì Mã Đức tìm được mục đích. Phốc phốc. Chỉ gặp Y Lì Mã Đức một thanh từ trong dạ dày bò kéo ra trâu nước trái tim, sau đó trực tiếp đem trâu trái tim ăn sống xuống dưới. Một bên ăn, còn vừa đúng không xa xa quân tần nhếch miệng cười. Tại Y Lì Mã Đức xem ra, chính mình hôm nay phen này biểu hiện đầy đủ hù đến quân tần. Khả Y Lì Mã Đức ti không chút nào biết, quân tần cũng không có bị cách làm của hắn hù đến. À, cái này cự nhân miệng đầy hoàng nha, ta vừa mới dùng kính viễn vọng nhìn thời điểm, đều nhìn thấy cái kia thật dày cao răng. Ta dám cam đoan, cái kia cự nhân tối thiểu đã hơn mấy tháng không có đánh răng. Hơn mấy tháng, ta xem không chỉ, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, cái kia cự nhân tối thiểu đã có 5 năm trở lên không có đánh răng qua. Không phải, ngươi vì cái gì dám khẳng định như vậy? Bởi vì tại tham gia quân ngũ trước kia, ta thanh kia hoàng nha cũng không so cái kia cự nhân kém. Hoa Tạo, ngươi lại có 5 năm không có đánh răng qua. Đừng nói ta hỏi các ngươi, trừ mấy năm này thời gian, các ngươi cái kia trước kia là mỗi ngày đánh răng. A cái này đấy là, trừ mấy năm này, trước kia cơm nước xong xuôi xúc miệng thế là tốt rồi, vậy còn sẽ đánh răng à? Ân. Nếu như Y Y Mã Đức biết, chính mình một phen chấn nhiếp hành vi, không có chút nào để tần quân sĩ binh cảm thấy sợ hãi, ngược lại tần quân sĩ binh đối với hắn cái kia miệng đầy hoàng nha tràn đầy độ thảo luận, không biết Y Y Mã Đức sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, tại tay không tất sát, đem đáng thương châu nước giết chết về sau, Y Y Mã Đức mang theo toàn thân máu tươi, quay trở về cự nhân một phương doanh địa. Mà quân tần đối với đến đây khiêu khích Y Y Mã Đức, cũng không có khai hỏa, mà là bỏ mặc đối phương rời đi. Đua ta đã tiến về quân tần trước trận phô bày một phen tộc ta lực lượng. Y Lì Mã Đức vừa về đến, ngay cả trên thân vết máu đều không có thanh tẩy, liền chính mình tiến đến gặp mặt xẻ nọ phi lù. Quân tần phản ứng như thế nào? Hồi bẩm đua ta tại quân tần trước trận biểu hiện ra lực lượng về sau, quân tần không có bất kỳ cái gì biểu thị, không có nã một phát súng, không phát một pháo. Ha ha ha, quân tần quả nhiên là miệng cọp gan thỏ à, đứng trước tộc ta chiến sĩ khiêu chiến, thế mà cái gì bất luận hành động gì. Người tới, đem hôm nay Y Lì Mã Đức hành động thông cáo tộc ta tất cả chiến sĩ, để bọn hắn biết, thần quốc binh sĩ bất quá là một đám phế vật mà thôi. Là, đua ta. Quân thượng, sáng sớm cự nhân nhất tộc đến đây quân ta trận địa trước, tiến hành khiêu khích, chúng ta muốn hay không phải người đi cự nhân trước mặt khiêu khích một phen, lấy ủng hộ sĩ khí của ta. Không cần. Khả quân bên trên, cự nhân đều đến chúng ta trận địa đến đây khiêu khích, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, có thể hay không vương nghị, ta hỏi ngươi, cự nhân đến khiêu khích về sau, sĩ khí quân ta có ảnh hưởng sao? Cũng không có. Vậy ta quân sĩ binh có thể về mặt sức mạnh thắng qua cự nhân sao? Quân thượng chớ có nói đùa, so lực lượng, chúng ta làm sao có thể là cự nhân đối thủ? Vậy ngươi nói không thể so với lực lượng, chúng ta chỉ có thể vận dụng vũ khí. Có thể di động dùng quân ta hiện hữu vũ khí, không phải sớm nói cho cự nhân quân ta thủ đoạn sao? Nếu cự nhân hành động, không thể tan rã sĩ khí quân ta, chúng ta vì cái gì nhất định phải khiêu khích trở về đâu? Trước bày ra địch lấy yếu, đợi đến lúc khai chiến, chúng ta lại biểu hiện ra quân ta toàn bộ lực lượng, không tốt sao? Quân thượng, mặt tướng biết được. Ân, xuống dưới đem, mấy ngày nay, để các binh sĩ thích hợp thư giãn một tí, bài bộ kè, bóng loại những này vận động, có thể cho các binh sĩ đều chơi. Mặt khác, để các binh sĩ thịt tùy tiện ăn, rượu cũng có thể uống một chút, bất quá rượu không có khả năng uống nhiều à. Ê, quân thượng. Chương 379, khai chiến ngày chương 379, khai chiến ngày vì giảm bất binh sĩ tại lúc tác chiến áp lực, Doanh Kiên đặc biệt đem bài bộ kẹ loại vật này cứ vậy mà làm đi ra. Vì cái gì liền để cho tần quân sĩ binh tại tác chiến thời điểm, không đến mức quá nhàm chán. Đồng thời, để các binh sĩ chơi bài, cũng là vì cam đoan tâm lý của binh lính khỏe mạnh. Đương nhiên, trừ một chút bài bộ kẹ, còn có các loại bóng loại vận động, tại tần quân sĩ binh ở trong, đồng dạng có phần bị hoan nghênh. Mà trừ những này vận động bên ngoài, Doanh Khiên còn đối với tần quân sĩ binh mở rộng học tập văn hóa. Mà vì để tần quân sĩ binh có thể dùng tâm học tập văn hóa, Doanh Khiên nghĩ ra một biện pháp tốt, đó chính là để văn hóa học tập cùng một loại đồ ăn móc đối. Đang phụ trách hậu cần tiếp tế xe lửa ở trong, thường xuyên có một tiết phi thường kỳ lạ bổ xe. Nói khoang xe này kỳ lạ, là bởi vì khoang xe này phía ngoài nhan sắc cũng không phải là xe lửa buồng xe thường gặp màu xanh lá hoặc là màu xám, mà là thiếu nữ tâm bạo dạn màu hồng phấn. Đương nhiên, tuyệt đối không nên nghĩ sai, khoang xe này cũng không phải cái gì loạn thất bát tao buồng xe. Trên thực tế, dạng này màu hồng phấn buồng xe, nhưng thật ra là một tiết chuyên môn chế tác kem ly buồng xe. Bởi vì Tần Quốc khống chế thảo nguyên phía bắc địa khu, nuôi dưỡng nghiệp cao hứng, làm quân Tần sữa bò cung ứng không là vấn đề. Dù sao, đại đa số Tần Quốc người cũng sẽ không uống sữa tươi thói quen, cho nên Doanh Kiên căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem những này sữa bò thu thập lại, làm chế tác kem ly nguyên vật liệu. Mà tinh linh mang tới pháp trận băng đống, chẳng những bảo đảm quân Tần bộ đội tươi mới rau quả cùng ăn thịt cung ứng, còn bảo đảm kem ly có thể thời gian dài bảo tồn lại. Cho nên, kem ly ngay tại đoạn thời gian gần nhất xuất hiện ở Tần quân sĩ binh cung ứng phẩm ở trong. Vì tăng cường Tần quân sĩ binh học tập văn hóa nguyên động lực, Doanh Kiên tại quân Tần ở trong mở rộng kem ly tồn tại. Đối với người của thế giới này tới nói, rất nhiều người có lẽ nếm qua băng, nhưng là tuyệt đối không có người nếm qua kem ly. Mà kem ly dựa vào nó trước nay chưa có hương vị, cấp tốc chinh phục vô số Tần quân sĩ binh. Nhất là tại mùa hè nóng bức, ăn được một ngụm kem ly, đơn giản chính là hưởng thụ. Cứ việc nói, trước mắt quân Tần kem ly khẩu vị vẫn còn tương đối đơn điệu, vẻn vẹn chỉ có bơ kem ly. Nhưng đối với trước đó chưa từng có nếm qua kem ly Tần quân sĩ binh tới nói, kem ly loại thức ăn này, thế nhưng là sức hấp dẫn mười phần. Có thể nói, 100 cái Tần quân sĩ binh bên trong, không có người sẽ tự tuyệt kem ly. Mà vì để các binh sĩ tăng cường văn hóa học tập nguyên động lực, Doanh Kiên đặc biệt định ra một bộ tiêu chuẩn. Kem ly thuộc về đặc thù vật phẩm, binh sĩ không cách nào thông qua cá nhân hoặc là chỗ bộ đội tiến hành mua sắm, chỉ có thể là thông qua quân đội cấp cho, làm một loại đặc thù tiếp tế đến thu hoạch được. Mà Doanh Kiên còn quy định, khác biệt binh chủng mỗi tháng có thể lấy được kem ly số lượng khác biệt. Phổ thông bộ binh, một tháng có thể đạt được 2 phần kem ly tiếp tế, 1 phần nửa cân. Mà sẽ điều khiển ô tô binh sĩ, một tháng lại có thể đạt được 3 phần kem ly, pháo binh sẽ căn cứ sử dụng hỏa pháo chủng loại khác biệt, thu hoạch được là 4 đến 6 phần. Bộ đội thiết giáp thì là một tháng 5 phần, không quân là số định mức nhiều nhất, một tháng có thể thu hoạch được 7 phần. Mà các binh chủng, tỉ như nói nhân viên sửa chữa, có thể lấy được số lượng càng nhiều. Mà Doanh Kiên hướng tất cả binh sĩ nói rõ, chỉ cần có thể học được một dạng kỹ năng, liền có thể đề cao đãi ngộ. Tỉ như nói, một tên phổ thông bộ binh, lúc đầu sẽ không điều khiển ô tô, nhưng là, hắn thông qua học tập, hao tốn một đoạn thời gian, học xong điều khiển ô tô. Như vậy, hắn mỗi tháng kem ly số định mức, liền có thể từ 2 phần, gia tăng đến 3 phần. Nếu như, hắn đại học được điều khiển ô tô về sau, vừa học được điều khiển xe tăng, như vậy, nó liền có thể lấy bộ binh thân phận, mỗi tháng thu hoạch được 5 phần kem ly số định mức. Tuyệt đối không nên xem thường kem ly đối với binh sĩ sức hấp dẫn, tại Doanh Kiên đẩy ra một bộ này quy định về sau, không ít binh sĩ nhao nhao bắt đầu học lái ô tô, xe tăng. Bất quá, bởi vì muốn học được điều khiển ô tô, xe tăng, không đơn giản sẽ phải thực tế thao tác, còn muốn biết một chút lý luận tri thức. Cho nên, không đọc sách, không biết chữ không cách nào thu hoạch được công nhận. Bởi vậy, có không ít binh sĩ, vì ăn nhiều một ngụm kem ly, thường thường sẽ càng thêm cố gắng học tập. Mà tại chính sách này đẩy ra về sau, quân Tần bộ đội ở trong sẽ điều khiển ô tô xe tăng nhân viên, có thể gia tăng không ít. Nếu như Doanh Kiên lúc này dự định khuyết trương bộ đội thiết giáp quy mô tùy tiện liền có thể lại kéo 2 cái sư bộ đội. Mà lại, theo thời gian trôi qua, sẽ điều khiển ô tô xe tăng binh sĩ vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mà lại, kem ly không đơn thuần là có thể khích lệ binh sĩ càng thêm cố gắng học tập văn hóa, còn thiết thực hóa giải các binh sĩ áp lực. Bởi vì có nghiên cứu cho thấy, kem ly xác thực có thể trên phạm vi lớn giảm xuống binh sĩ tại chiến trường lúc áp lực. Đây cũng là vì cái gì thế chiến thứ 2 thời điểm, America quân đội như vậy ưa thích kem ly nguyên nhân một trong. Mà tại quân Tần ở trong, kem ly mị lực đồng dạng không cách nào làm cho người chống cự. Các binh sĩ đánh bại bộ kệ thời điểm, bình thường sẽ không lấy chính mình quân lương làm tiền đặt cược. Trong đó, đánh bại bộ kệ lúc được hoan nghênh nhất tiền đặt cược chính là kem ly số định mức. Các binh sĩ đánh bại bộ kệ thời điểm, rất nhiều đều là lấy chính mình kem ly số định mức làm tiền đặt cược. Có thể nói, kem ly xuất hiện chẳng những hóa giải các binh sĩ áp lực, còn đề cao các binh sĩ học tập động lực. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngày 11 tháng 10, thùng thùng, đông đông đông, thùng thùng, đông 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 nương theo lấy cự nhân nhất tộc tiếng chống trận vang lên. Tập kết hoàn tất 320,000 cự nhân cùng 200,000 trở lên gỗ lìn, bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng quân Tần đè xuống. Cự nhân đại quân hành động trước tiên, quân Tần liền đạt được toàn diện chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Thế là, cũng sớm đã ma quyền sát trưởng quân Tần, cũng cấp tốc tiến vào tác chiến trạng thái. Dựa theo kế hoạch đã định, quân Tần 3 cái sư đoàn bọc thép, đem tuyên bố tại trái phải hai bên cùng ở giữa bộ vị, hình thành 3 cái công kích đầu mũi tên. Mà quân Tần pháo binh thì riêng chiến tuyến xếp thành một hàng. Tần khả năng đem tất cả cự nhân cùng gỗ lìn đều đặt vào pháo kích phạm vi. Về phần quân Tần bộ binh bộ đội, trừ một bộ phận ở chính diện tổ chức phòng ngự bên ngoài, đại bộ phận bộ binh bị phân phối đến 2 cánh. Bọn hắn đem đi theo bộ đội thiết giáp phía sau, đối với cự nhân tiến hành 2 cánh quân co. Cho nên, quân Tần binh lực bố trí, đại khái là ở giữa yếu, 2 cánh mạnh. Bất quá, cố định hỏa lực bố trí, lại là ở giữa mạnh, 2 cánh yếu. Mà đại đa số tự hành hỏa pháo thì tại 2 cánh. Mà cự nhân bên kia bày trận, thì cùng quân Tần khác biệt. Cự nhân nhất tộc bày trận thuộc về xếp thành một hàng, toàn diện giao đấu quân Tần. Cự nhân lấy 10 nhân 10 trận hình, tạo thành một cái 100 tên cự nhân tạo thành tiểu phương trận. Sau đó, năm thừa năm cái tiểu phương trận, tạo thành một hạng trung phương trận, tiếp lấy 4 cái 2 nhân 2 cỡ trung phương trận, cấu thành một cái vạn người cỡ lớn phương trận. Mà mỗi 4 cái vạn người cỡ lớn phương trận, lại cấu thành một cái 40,000 cự nhân loại cực lớn phương trận. Mà 320,000 cự nhân, hợp thành 8 cái dạng này loại cực lớn phương trận. Tại 16 cái một đường bạn người phương trận phía trước, là hết thể do 1600 chiếc thuẫn xe tạo thành phòng ngự trận tuyến. Đồng thời, một đường cỡ lớn phương trận còn có đại lượng máy ném đá bố trí. Bất quá, cự nhân phương trận ở trong có một chi tồn tại đặc thù. Ước chừng có 3000 tên cự nhân ở vào tất cả phương trận phía trước nhất. Những này cự nhân cùng phổ thông cự nhân khác biệt lớn nhất chính là thân cao. Những này cự nhân phổ biến so mặt khác cự nhân cao hơn, mà lại trên người bọn họ áo giáp rõ ràng cũng càng tốt. Nếu như nói mặt khác cự nhân có áo giáp là phổ thông áo giáp, như vậy cái này hơn 3000 cự nhân có áo giáp tối thiểu phải là trọng giáp cấp bậc tồn tại. Mà lại căn cứ quan sát, cái này hơn 3000 cự nhân còn mặc không chỉ một tầng áo giáp, mỗi một tên cự nhân trên thân tối thiểu có 2 tầng áo giáp. Có thể nói là cự nhân ở trong danh xứng với thực siêu cấp trọng giáp đơn vị. Về phần hơn 200,000 gỗ lìn thì là bố trí tại cự nhân phương trận phía trước. Xem ra là đảm nhiệm đợt thứ nhất pháo hôi bộ đội. Chương 380, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ. Chương 380, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ. 320,000 cự nhân cùng hơn 200,000 gỗ lìn hợp thành một mảnh to lớn hải dương. Doanh Kiên ở phi thuyền ở trong nhìn trên mặt đất cự nhân quân đoàn hơn 300,000 cự nhân cộng thêm hơn 200,000 gỗ lìn hình thành quân trận chiều dài vượt qua 20 dặm, độ rộng cũng là 6 dặm trở lên. Mà trái lại quân Tần bên này thì lộ ra có một ít đơn bạc. Dù sao song phương tại về mặt binh lực mặt trên lệnh vẫn còn có một ít rõ ràng. Quân Tần chỉ có 3 cái sư đoàn bọc thép cùng 5 cái không đủ quân số cơ động bộ binh sư, cộng thêm một chút ngoài định mức bộ đội, tổng binh lực bất quá 100,000 ra mặt mà thôi. Cùng cự nhân một phương so ra, xác thực có một ít không đáng chú ý bất quá. Đối với kết quả của cuộc chiến tranh này, Doanh Kiên cũng đã tâm lý nắm chắc. Thùng thùng đông, thùng thùng đông, theo cự nhân tiếng chống trận vang lên. Tại phía trước nhất gỗ lìn bắt đầu chu lên phát khởi công kích. Hơn 200,000 gỗ lìn đồng loạt công kích, có thể nói là thanh thế to lớn. Đồng thời, cự nhân cũng bắt đầu chậm chạp tiến lên. 1600 chiếc thuẫn xe hợp thành từng đạo di động tường thành, mà thuẫn phía sau xe là hàng ngàn hàng vạn cự nhân đồng thủ. Tại thuẫn xe di động đồng thời, cự nhân cũng bắt đầu đẩy bọn hắn máy ném đá di chuyển về phía trước. Cự nhân máy ném đá là kết cấu tương đối đơn giản nhân lực máy ném đá, mà chi kia hơn 3000 cự nhân tạo thành bộ đội đặc thủ thì là ở vào cự nhân đại quân phía trước nhất. Nhìn xem cự nhân bắt đầu di động, Doanh Kiên hạ lệnh, đem cự nhân vị trí chỗ ở thông cáo thông chi pháo hỏa tiến doanh, 3 phút về sau bắt đầu pháo kích. Trước đó, Doanh Kiên từ phía sau điều tập 10 cái doanh bộ đội đặc thủ. Cái này 10 cái doanh, nhưng thật ra là 10 cái pháo hỏa tiễn doanh. Trang bị pháo hỏa tiễn chính là đại danh đỉnh đỉnh BM-13 hình pháo hỏa tiễn. Đối với cái này chính quy tên, có lẽ không có bao nhiêu người biết, nhưng là, nếu như là nó tên hiệu, như vậy nhất định sẽ không lạ lẫm. BM-13 hình pháo hỏa tiễn tên hiệu chính là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ. Mà mỗi một cái pháo phản lực cả tỷ ủ xạ doanh, là có 24 cửa pháo phản lực cả tỷ ủ xạ tạo thành. Khi biết cự nhân dự định tại giải đất bình nguyên, chủ động nên kích quân Tần về sau, Doanh Kiên liền gấp rút sinh sản 300 chiếc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ. Trong đó 240 chiếc tại trước đây không lâu điều động đến chiến trường. Làm hỏa lực sợ hai chứng màn cuối thâm niên người bệnh, Doanh Kiên phi thường rõ ràng, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ uy lực lớn, nhất là tại giải đất bình nguyên lực sát thương. Pháo phản lực cả tỷ ủ xạ phát xạ đạn hỏa tiễn cứ việc đường kính là 132 ly, nhưng là nó bạo tạc sinh ra uy lực lại có thể cùng 152 ly đạn lựu đạn pháo cùng so sánh. Mà lại, một môn pháo phản lực cả tỷ ủ xạ, một lần tề xạ, có thể trong thời gian cực ngắn đem 16 nổi giận mũi tên pháo đổ xuống mà ra. Có thể nói, một môn pháo phản lực cả tỷ ủ xạ trong nháy mắt hỏa lực chuyển vận, có thể so sánh một cái nặng lựu đạn pháo doanh. Mà lại, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ còn có được đả kích hiệu suất cao hơn, diện tích che phủ cũng càng rộng ưu điểm. Mà cùng truyền thống dẫn dắt thức hỏa pháo so sánh, chỉnh thể xe tải khách thu toa có thể làm đến nhanh chóng chuyển di, vận tốc đạt đến 90 cây số, cao như vậy tính cơ động không thể nghi ngờ để cao toàn xe sinh tồn tính, cùng chiến trường trợ giúp năng lực. Đương nhiên, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ cũng có một chút khuyết điểm, đầu tiên là độ chính xác không cao, bất quá đối với quân Tần tới nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Dù sao, đối diện cự nhân thế nhưng là đem hơn 300,000 cự nhân, cộng thêm hơn 200,000 gỗ lìn, bố trí tại một mảnh diện tích không lớn khu vực. Độ chính xác không cao, đối với pháo phản lực cả tỷ ủ xạ tới nói, căn bản không phải vấn đề. Bởi vì pháo phản lực cả tỷ ủ xạ nhưng thật ra là độ chính xác không đủ uy lực đến đụng điển hình. Luận một phát độ chính xác, xác thực không cách nào cùng truyền thống lựu đạn pháo so sánh, nhưng vấn đề là, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ xưa nay không là truy cầu cao tinh độ hỏa pháo, mà là coi trọng bao trùm tính đánh nổ tồn tại. Mặt khác, thì là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ nhét vào tốc độ tương đối chậm, một lần tề xạ mặc dù có thể tại trong vòng 10 giây đem 16 nổi giận mũi tên đạn đánh đi ra, cần phải hoàn thành 2 lần nhét vào, cần thời gian tại 5 đến 10 phút đồng hồ tả hữu. Bất quá, đối với quân Tần tới nói, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ chỉ là đợt thứ nhất đả kích hỏa lực. Quân Tần pháo binh có thể không chỉ riêng chỉ là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ, còn có số lượng khổng lồ pháo giã chiến 75mm, 105 ly lựu đạn pháo. Cùng phối thuộc đến cấp đại đội súng tối 60mm, 40 ly pháo phòng không bổ phọt. Hơn 200,000 gỗ lìn nện bước bọn hắn chân ngắn nhỏ, cầm vũ khí đơn giản, một đường chu lên hướng quân Tần vào tới. Bất quá, đối với những này gỗ lìn, quân Tần cũng không có khai hỏa. Cái này làm gỗ lìn một đường thông suốt tiến hành công kích, khi gỗ lìn khoảng cách quân Tần còn có 500m thời điểm. Ở vào quân Tần hậu phương pháo phản lực cả tỷ ủ xạ khai hỏa. 240 chiếc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ xếp thành một hàng, lấy mỗi chiếc khoảng cách 40 mét làm tiêu chuẩn, 10 cái pháo phản lực cả tỷ ủ xạ doanh, kéo dài gần 20 dặm. Ông long long 240 cửa pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đồng loạt phát xạ, cảnh tượng như thế này là đầy đủ để cho người ta khiếp sợ. Chỉ gặp một phát nổi dẫn mũi tên đạn từ đường dây dẫn hướng phía trên bắn ra ngoài. Đạn hỏa tiễn mang theo nóng bỏng đuôi lửa xẹt qua bầu trời, ở trên bầu trời hoạch xuất ra từng đạo quy tích. Cái này, đây chính là pháo binh bộ đội có vũ khí mới sao? Tại phát xạ thời điểm, thật đúng là để cho người ta có một ít sợ mất mật a. Tần quân sĩ binh nhìn xem từ bọn hắn trên đầu bay qua đạn hỏa tiễn, nhao nhao cảm khái và phần. Bất quá, so với quân Tần cảm khái và phần, cự nhân thì hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Nói như thế nào, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ cho quân Tần chính là kinh tâm động phách, như vậy cho cự nhân chính là giết chóc cùng tử vong. Dầm 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 3.840 nổi giận mũi tên đạn, tại 10 giây thời gian bên trong, liền khuynh tả tại cự nhân trên đầu. Tại đất bình nguyên hình ở trong dày đặc phương trận, để cự nhân trở thành pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đã kích tốt nhất đối tượng. Đạn hỏa tiễn rơi xuống đất về sau, bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mảnh vỡ, tại dày đặc cự nhân ở trong đội ngũ, tùy ý giết chóc lấy. Lúc tháng 10, thời tiết đã nhập thu, mặt đất cỏ cây mặc dù còn có thể nhìn thấy màu xanh lá, nhưng là đã bắt đầu có một ít khô héo. Đạn hỏa tiễn bạo tạc trong nháy mắt, chẳng những đem sóng xung kích cùng mảnh vỡ tứ tán ra, còn sinh ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Những ngọn lửa này trong nháy mắt liền đem cự nhân thôn vệ hầu như không còn, đồng thời, tại bạo tạc phạm vi bên trong cỏ cây cũng bị toàn bộ nhóm lửa. Có đôi khi, một khi phát hỏa mũi tên đạn vừa vặn rơi vào cự nhân trong phương trận ở giữa, một cái trăm người cỡ nhỏ phương trận liền sẽ trong nháy mắt liền đạn hỏa tiễn tiêu diệt. Coi như đạn hỏa tiễn bèn bèn rơi vào phương trận phụ cận, tới gần điểm rơi cự nhân cũng sẽ bị quét sạch không còn. Mỗi một nổi giận mũi tên đạn rơi xuống đất, đều có thể tại cự nhân ở trong tạo thành đến 10 kế giết chóc. Bạo tạc qua đi, khắp nơi trên đất chân của tay đức, thi thể nám đen, bị nhuộm thành màu đỏ bùn đất, đều tại hướng còn sống cự nhân quy thuật, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đáng sợ lực sát thương. Trên mặt đất của Tần, bởi vì khoảng cách vấn đề, cũng không rõ ràng pháo phản lực cả tỷ ủ xạ một vòng tê sạ, tạo thành dạng này sát thương. Nhưng là, làm bị đả kích mục tiêu cự nhân, lại hoàn thành bị vòng này đạn hỏa tiễn công kích đánh cho hồ đồ. Bởi vì pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đặc điểm, cho nên pháo phản lực cả tỷ ủ xạ phạm vi công kích phi thường lớn. Mà cự nhân chọn lựa dày đặc đội hình, làm cự nhân tại một vòng này pháo kích ở trong, tổn thất nặng nề. 3.840 nổi giận mũi tên đạn, đối với cự nhân tối thiểu tạo thành vượt qua 30.000 thương vong. Có thể nói, vẹn vẹn pháo hỏa tiễn một vòng tề sạ, liền đánh rất cự nhân 1/10 binh lực. Chíu 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 cự nhân còn không có từ pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đã kích ở trong lấy lại tinh thần, liền nghe được tiếng xé gió. Dầm 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 lần này, là quân Tần cắt thức hỏa pháo pháo kích. Tính ra hàng 175 ly giã chiến cùng 105 ly lựu đạn tháo, bắt đầu hướng cự nhân điên cuồng chút xuống hỏa lực. Vừa mới kinh lịch một vòng đạn hỏa tiễn tề sạ cự nhân, còn không có từ trước đó đả kích ở trong khôi phục lại, liền có đứng trước quân Tần điên cuồng pháo kích. Chương 381, hung mãnh hỏa lực đả kích chương 381, hung mãnh hỏa lực đả kích vừa mới tại pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đả kích bên trong may mắn còn sống sót cự nhân chiến sĩ, cũng bị dày đặc pháo kích bao phủ. Một phát phát pháo giã chiến 75mm lửa, 105 ly lựu đạn, xuống tới 60mm đạn tháo, bị cũng sớm đã mục tiêu xác định tốt tọa độ quân Tần pháo binh, phát xạ đến cự nhân nhất tộc trên đầu. Lúc này, cự nhân nhất tộc chiến sĩ căn bản đều không có kịp phản ứng. Làm lần thứ nhất cùng quân Tần quân chủ lực đội tiến hành hội chiến cự nhân, bọn hắn hay là lần đầu tiên gặp như vậy dày đặc lại hung manh hỏa lực. Lúc trước, cự nhân cứ việc cùng quân Tần từng có giao chiến, nhưng là lúc đó chủ yếu là bộ đội thiết giáp cùng cự nhân giao chiến, hỏa lực mật độ cũng không tính cao, mà bây giờ cự nhân là chân chính đối mặt quân Tần bật hết hỏa lực tác chiến. Pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đả kích qua đi, là đại lượng hỏa pháo tạo thành liên miên pháo kích. Một phát phát đạn nổ mạnh tại cự nhân ở trong nổ tung. Mỗi một xử lý tại cự nhân ở trong đạn pháo đều sẽ thu hoạch đi mấy tên, đến mười mấy tên khác nhau cự nhân sinh mệnh. Mà cự nhân một phương, tại pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đả kích qua đi, cũng đã hỏng mất. Một vòng công kích tổn thất 1/10 sinh lực, đả kích như vậy, căn bản không có bao nhiêu quân đội có thể tiếp nhận. Đừng nhìn cự nhân từng cái sức chiến đấu phá trận, nhưng là, nói trắng ra là, luận ý chí tác chiến, cự nhân thật đúng là không nhất định có quân đội dạ tộc mạnh. Mà pháo phản lực cả tỷ ủ xạ tàn khốc đả kích cảnh tượng, đầy đủ để đại bộ phận cự nhân lòng sinh kết đảm. Cự nhân đồng dạng là sinh vật có trí khôn, đồng dạng sẽ có sợ sệt loại tâm tình này. Cho nên, tại vòng thứ nhất pháo phản lực cả tỷ ủ xạ đả kích qua đi, cự nhân kỳ thật đã hỏng mất. Nhưng là, cự nhân còn chưa bắt đầu tứ tán ra, do mặt khác hỏa pháo tạo thành tụ quần pháo kích liền đến. Thế là, trong nháy mắt, cự nhân liền bị dày đặc pháo kích bao phủ. Mà lúc này, khoảng cách quân Tần đã không có bao nhiêu khoảng cách gỗ lìn, đồng dạng bị quân Tần hỏa lực đả kích. Đối mặt gỗ lìn, quân Tần không có sử dụng pháo kích, mà là tổ chức bộ binh hỏa lực tiến hành áp chế. Đến hàng vạn mà tính súng trường cùng súng trường tấn công STG-44 cùng một chỗ khai hỏa. Đạn dày đặc tạo thành một đạo bức tường vô hình, đem công kích tới gỗ lìn tựa như cắt cỏ bình thường đánh ngã. Nhất là quân Tần ở trong súng máy đa năng MG-42, lần thứ nhất có thể thỏa thích phát huy chính mình uy lực khủng bố. Một phút đồng hồ 1.200 phát siêu cao xạ tốc, để súng máy đa năng MG-42 có thể tại dày đặc gỗ lìn ở trong chế tạo ra từng mảnh chống không khu vực. Có thể nói, quân Tần trong nháy mắt liền lợi dụng hỏa lực dày đặc để cho gỗ lìn tạo thành hải dương màu xanh lục ngăn cản lại, bắt đầu hỏa lực kéo dài. Lúc này, không trung phi thuyền bắt đầu chỉ huy mặt đất hỏa lực làm thành điều chỉnh. Bởi vì cự nhân đã bắt đầu rút lui, a, không, hẳn là chạy tán loạn. Tại quân Tần dày đặc hỏa lực đã kích xuống, cự nhân trước kia nghiêm chỉnh trận hình cũng sớm đã hỏng mất. Lúc này, cự nhân ngay tại chạy từ phía, mà không trung phi thuyền tại phát hiện cự nhân bắt đầu sụp đổ về sau, lập tức hướng pháo binh thông tin, muốn pháo binh bắt đầu tiến hành hỏa lực kéo dài. Đồng thời, quân tần ba cái sư bộ đội thiết giáp cũng bắt đầu triển khai đột kích. 1500 chiếc xe tăng cùng xe bọc thép phân ba đường, hướng cự nhân khởi xướng truy kích. Số lượng đông đảo xe tăng cùng xe bọc thép nhao nhao đem đạp cần ga tận cùng, hết tốc độ tiến về phía trước. Tiến lên. Theo bộ đội thiết giáp xuất kích, bộ binh cũng bắt đầu khởi xướng công kích. Đối mặt gỗ lìn, quân tần bộ binh đánh nhau đơn giản không nên quá đơn giản. Quân tần cùng gỗ lìn khoảng cách bất quá mấy trăm mét mà thôi, trừ các thức súng ống phát xạ đạn, quân tần súng phóng lựu đồng dạng cống hiến đại lượng chuyển vận. Nhờ vào súng phóng lựu tại tần quân bộ đội ở trong phối thuộc suất tăng thêm, trước khi chiến đấu, quân tần phương diện đem súng phóng lựu tiến hành tập trung. Cho nên gỗ lìn chẳng những muốn đối mặt đạn dày đặc, còn có đối mặt đại lượng súng phóng lựu. Súng phóng lựu lực sát thương là so ra kém súng tối 60mm những này hỏa pháo, nhưng đối với gỗ lìn tới nói, súng phóng lựu đã là đại sát khí. Mấy ngàn cỗ súng phóng lựu cùng một chỗ khai hỏa, tạo thành hỏa lực đầy đủ hình thành một đạo diện sát tất cả gỗ lìn khủng bố hỏa lực phong và mang. Cho nên gỗ lìn tại quân tần hung mãnh hỏa lực đã kích xuống, rất nhanh cũng hỏng mất. Doanh Kiên ở phi thuyền ở trong đem chọn phiến chiến trường nhìn một cái không sót gì. Lúc đầu Doanh Kiên coi là trận này quân tần cùng cự nhân quyết chiến sẽ có một chút khó giải quyết, có thể để Doanh Kiên tuyệt đối không nghĩ tới, cự nhân thế mà tại giải đất bình nguyên bày ra dày đặc trận hình chính diện tiến công. Đối với cự nhân như vậy phối hợp như vậy, Doanh Kiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, chào hỏi quân tần tất cả pháo binh phát động dày đặc hỏa lực đả kích. Nếu cự nhân nguyện ý tụ tập cùng một chỗ như vậy, Doanh Kiên không để ý sử dụng hỏa pháo triệt để đánh cự nhân. Đừng nhìn cự nhân có hơn 300 nhưng tại quân tần hỏa lực dày đặc trước mặt, cái này hơn 300 cự nhân thật đúng là không nhất định đủ nhìn. Bất quá nhìn xem ngay tại chạy tứ phía cự nhân, Doanh Kiên biết không thể để cho cự nhân chạy mất quá nhiều, bởi vì như hôm nay dạng này, cự nhân chủ động tập kết đại lượng sinh lực tại giải đất bình nguyên cùng quân tần quyết chiến tình cảnh, về sau hẳn là cũng sẽ không lại xuất hiện. Cho nên Doanh Kiên phải thừa dịp cơ hội này tận khả năng nhiều tiêu diệt cự nhân nhất tộc sinh lực. Bộ đội không quân dựa theo trước khi chiến đấu bố trí bắt đầu tiến hành oanh tạc. Chỉ gặp không trung mấy chục chiếc phi thuyền bắt đầu hành động. Dựa vào phi thuyền tốc độ, quân tần phi thuyền rất nhanh liền xuất hiện ở cự nhân chạy trốn trên con đường phải đi qua phương. Tiếp lấy phi thuyền đem từng biên tạc đạn ném xuống rồi. Những tạc đạn này vừa rơi xuống đất liền sinh ra kịch liệt hỏa diễm. Quân tần phi thuyền mang theo là đạn nổ mạnh gây cháy, mục đích vô cùng đơn giản, dùng đạn cháy phong tỏa cự nhân đường lui, đem cự nhân phong tỏa ở trong chiến trường. Sau đó dùng hỏa pháo từng bước tiêu diệt cự nhân sinh lực. Theo phi thuyền đưa lên đạn cháy, cự nhân đường lui bị đại hỏa nhóm lửa. Quân tần phi thuyền đưa lên đạn cháy phi thường có tiêu chuẩn, cũng không có đem đạn cháy đưa lên tại giải đất bình nguyên, mà là đem đạn cháy đưa lên tại trong sơn lâm. Mà tại cự nhân đến chiến trường trước đó, quân tần kỳ thật cũng đã bắt đầu bố trí. Tại cự nhân đến trước đó, quân tần mỗi ngày bận rộn sự tình cũng không phải là xây dựng công sự, đào móc giao thông, mà là chặt cây cây cối, sau đó trồng chất đứng lên. Cự nhân cùng quân tần giao chiến địa điểm sớm cùng đã bị quân tần tính toán qua, cho nên khi đạn cháy lúc rơi xuống, như vậy bị quân tần trồng chất lên cây cối trở thành tốt nhất nhiên liệu. Cháy hừng hực đại hỏa cấp tốc bắt đầu lan tràn, mà tại đại hỏa lan tràn đồng thời, quân tần hai cánh bộ đội thiết giáp cũng bắt đầu phong tỏa cự nhân đường lui. Lúc này cự nhân gặp phải tình huống là đường lui bị đại hỏa phong tỏa, nếu như mạnh mẽ xuống tới có thể thông qua biển lửa cự nhân 10 không còn 1, mà cự nhân hai cánh thì là quân tần bộ đội thiết giáp tạo thành ngăn cản bộ đội. Lấy xe tăng, xe bọc thép làm chủ hỏa lực chuyển vận đơn vị, chính mang theo cưỡi xe tại tần quân bộ đội phong tỏa cự nhân rút lui con đường, mà chính diện là quân tần số lượng khổng lồ hỏa pháo tạo thành chuyển vận chiến tuyến, tính ra hàng trăm hỏa pháo hợp thành cực kỳ đáng sợ giết chóc năng lực, mà cự nhân lúc này đã trở thành một cái bắt rùa trong hũ. Thỉnh cầu hỏa lực trợ rút, thỉnh cầu hỏa lực trợ rút, để hỏa pháo bao trùm mất số 3 khu vực, dùng hỏa lực bao trùm mất số 3 khu vực, khai hỏa, đứng vững cự nhân tiến công. Cộc cộc cộc, chiến trường cánh trái, một chi quân tần bộ đội thiết giáp ngay tại liều chết chặn đánh cự nhân nhất tộc phá vây. Khi cự nhân phát hiện mình bị vây quanh về sau, liền lập tức bắt đầu tiến hành phá vây. Chọn lựa đầu tiên phương hướng, tự nhiên là hai cánh. Mà quân tần bộ đội thiết giáp liền trở thành ngăn cản cự nhân phá vòng vây tuyến đầu đơn vị tác chiến. Mà vì ngăn cản cự nhân phá vây, quân tần cơ động bộ binh sư sẽ cùng tại bộ đội thiết giáp phía sau lấy tăng cường phòng tuyến. Mà bộ đội thiết giáp xe tăng, xe bọc thép đem làm lực lượng cơ động tại phòng tuyến đứng trước gáp lực lúc tiến hành trợ giúp. Chương 382 vây quanh cự nhân. Chương 382 vây quanh cự nhân. Cứ việc quân tần xe tải cùng xe dịp đã gắn thêm 12 giờ 7 ly súng máy hạng nặng, tăng cường bộ binh hỏa lực chuyển vận năng lực. Nhưng là lâm vào tuyệt cảnh cự nhân, thì đối với quân tần phát khởi tuyệt tử công kích. Mũi tên, bi thép, đoàn mâu, phi phủ, tảng đá đều bị cự nhân dùng để công kích quân tần. Quân tần tại cự nhân những công kích này bên dưới cũng không thể không tránh né đứng lên. Càng quan trọng hơn là cự nhân khoảng cách tần quân bộ đội tạo thành phòng tuyến càng ngày càng gần. Quân tần chỉ có thể một bên kêu gọi bộ đội thiết giáp đến đây trợ giúp, một bên kêu gọi hỏa lực tiến hành hỏa lực bao trùm lấy ngăn chặn cự nhân nhất tộc tiến công. Ong long long pháo kích thỉnh cầu phát ra ngoài không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện lần nữa gào thét đạn hỏa tiễn. Quân tần 10 cái pháo phản lực cả ti ủ xạ doanh tại hoàn thành một vòng tế xạ về sau, cũng không tiếp tục tham dự đối với cự nhân pháo kích. Bởi vì các loại pháo phản lực cả ti ủ xạ thay mới tốt đạn hỏa tiễn về sau, cự nhân đã hỏng mất. Lúc này cự nhân đã không có trước đó như thế dày đặc phương trận trận hình. Cho nên, tái sử dụng pháo phản lực cả tỷ ủ xạ tiến hành bao trùm tính pháo kích, hiệu quả so trước đó phải lớn suy giảm. Mà lại, đối với quân Tần tới nói, chuẩn bị hoàn tất pháo phản lực cả tỷ ủ xạ không nên tiếp tục dùng để pháo kích cự nhân, mà là muốn lợi dụng pháo phản lực cả tỷ ủ xạ siêu cao tính cơ động, ở trên chiến trường tiến hành khẩn cấp hỏa lực trợ giúp. Mà quân Tần cũng quả thật là như thế, cứ việc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ bộ đội xuất phát thời gian so quân Tần bộ đội thiết giáp muộn, nhưng là dựa vào pháo phản lực cả tỷ ủ xạ cao tính cơ động, tại bộ đội thiết giáp quanh co hai cánh thời điểm, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ bộ đội cũng đã trước một bước đã tới thích hợp phát xạ trận địa. Cho nên trước mắt tuyến bộ đội cần hỏa lực bao trùm lúc, pháo phản lực cả tỷ ủ xạ bộ đội là Tần quân bộ đội cung cấp nhanh chóng hữu hiệu hỏa lực trợ giúp. Phân tán ở các địa phương pháo phản lực cả tỷ ủ xạ bộ đội lấy doanh làm đơn vị tiến hành trợ giúp tác chiến. 24 cửa pháo phản lực cả tỷ ủ xạ một lần tề xạ, có thể phát xạ 384 nổi dẫn mũi tên đạn, đầy đủ trợ giúp Tần quân bộ đội tác chiến. Nhìn xem pháo phản lực cả tỷ ủ xạ bao trùm pháo kích, đem số lớn cự nhân trừ khử rơi. Bất quá, liền xem như pháo phản lực cả tỷ ủ xạ, cũng vô pháp ngăn cản liều chết phá vòng vây cự nhân nhất tộc. Chỉ gặp cự nhân dẫm lên bị pháo phản lực cả tỷ ủ xạ tiêu diệt cự nhân thi thể, tiếp tục hướng quân Tần vào tới, cản bọn họ lại. Quân Tần bộ binh bộ đội có thể hữu hiệu giết chết cự nhân vũ khí kỳ thật cũng không nhiều, 12 giờ 7 ly súng máy đúng là một dạng. Bởi vì quân Tần bây giờ đối mặt cự nhân đều đã là mặc giáp trụ áo giáp cự nhân, coi như không có thiết giáp, chí ít cũng có bao nhiêu lớp da giáp đến gia tăng lực phòng ngự. Cho nên bộ binh đơn vị ở trong, trừ bỏ 12 giờ 7 ly súng máy bên ngoài, các binh sĩ chủ yếu nhất thủ đoạn công kích là đường kính nhỏ pháo bộ binh. Thì như nói 37 ly pháo bộ binh là quân Tần bộ binh ở trong ít có bắn thẳng đến trợ giúp hỏa lực. Bất quá quân Tần những vũ khí này số lượng vẫn có một ít không đủ, đối mặt nhất 33 liên miên bất tuyệt cự nhân vẫn có một ít lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một đội mười mấy chiếc xe tải tạo thành đội ngũ đột nhiên vọt tới quân Tần phía trước. Ngay sau đó, cái này mười mấy chiếc xe tải nhao nhao ngồi chỗ cối, đông đông đông, mỗi chiếc trên xe tải mặt đều có một môn 40 ly pháo phòng không bổ phọt. 40 ly pháo phòng không bổ phọt xạ tốc có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 240 phát, tương đương với 1 giây 4 phát. Mười mấy môn phúc bác tư 40 ly súng phòng không chuyển vận là cực kỳ khủng bố. Tại cái này mười mấy môn 40 ly súng phòng không đả kích xuống, cự nhân bị liên miên đánh thành chân cụt tay đứt. Mà tại 40 ly súng phòng không trợ giúp về sau không lâu, càng nhiều pháo kích lần nữa tiến đến. Dựa vào bộ binh kéo dài thời gian, bộ đội thiết giáp cơ động phòng ngự, hỏa pháo trợ giúp phong tỏa. Quân Tần hai cánh dùng tuyệt đối thế yếu binh lực, phá hỏng cự nhân phá vòng vây hy vọng. Mà hai cánh phá hỏng, chính diện quân Tần thì là thận trọng từng bước, bộ binh bộ đội chậm chạp trước ép, pháo binh tiến lên sen kẽ pháo kích, bắt đầu không ngừng đẩy về phía trước tiến. Tại quân Tần áp xúc bên dưới, cự nhân có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đua ta, chúng ta hướng hai cánh phá vây thất bại. Đáng chết. Xe nọ phi lù giận mắng một tiếng. Nhìn xem bốn phía hỗn loạn tương bừng cự nhân chiến sĩ, nhìn lại thỉnh thoảng rơi xuống đạn tháo, xe nọ phi lù không nghĩ tới, bọn hắn cự nhân nhất tộc tập kết hơn 300,000 chiến sĩ một trận đại chiến. Sẽ là như vậy phát triển, bọn hắn ngay cả Tần quốc quân đội mặt cũng còn không có nhìn thấy, cũng đã bị đánh hỏng mất. Cứ việc trong lòng vẫn là có một ít không thể nào tiếp thu được, nhưng là, xe nọ phi lù cũng biết, đây hết thể đều là thật. Cự nhân nhất tộc thật chiến bại, hơn nữa còn là chưa từng có thảm bại. Dạ Phu Na, ngươi dẫn đầu một bộ chiến sĩ, hướng chính diện khởi xướng phản công, cần phải ngăn trở quân Tần tiến lên bước chân, vì cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đem tộc ta tất cả chiến sĩ Titan đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ngăn lại quân Tần bước chân. Xe nọ phi lù biết, tại không cách nào hoàn thành phá vòng vây tình huống dưới, bọn hắn không có khả năng tiếp tục để quân Tần tiếp lấy áp xúc phạm vi. Một khi bị quân Tần tiếp tục tiến hành áp xúc, như vậy đối với cự nhân nhất tộc tới nói là phi thường chí mạng. Bởi vì tiếp tục bị quân Tần áp xúc, cự nhân nhất tộc còn lại chiến sĩ hoạt động không gian đem càng ngày càng nhỏ, mà mật độ càng lúc càng lớn, quân Tần công kích có thể tạo thành sát thương cũng càng lớn. Cho nên ngăn cản quân Tần bước chân là nhất định. Là đua ta, Mạn Hạn, ngươi mang theo 30,000 bộ lạc chiến sĩ lập tức trừ hỏa trận ở trong mở con đường. Là đua ta. Xe nọ phi lù biết, vẻn vẹn là ngăn cản quân Tần bước chân còn chưa đủ, hắn nhất định phải là cự nhân nhất tộc các chiến sĩ tìm ra một đầu sinh lộ. Mà trước mắt đến xem, có thể cho đại lượng cự nhân nhất tộc chiến sĩ sống sót biện pháp chỉ có một cái, từ đám cháy xuyên qua. Nhưng là muốn tại đám cháy bên trong thanh lý ra một con đường cần thời gian. Nazi, đua ta, ta tại. Ngươi lập tức đi tổ chức từng cái bộ lạc chiến sĩ, cần phải để bọn hắn một lần nữa tổ chức. Một khi hoàn thành tổ chức, lập tức đem bọn hắn đầu nhập tiến công. Là đua ta. Xe nọ phi lù muốn cho đã sụp đổ cự nhân nhất tộc một lần nữa tổ chức. Đối với cự nhân nhất tộc tới nói, mặc dù bọn hắn đã hỏng mất, nhưng là nếu là luận số lượng, cự nhân nhất tộc binh lực hay là vượt qua quân Tần. Chỉ là bởi vì đã mất đi tổ chức độ, cho nên mới lộ ra cự nhân nhất tộc chiến sĩ 10 phần hỗn loạn. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa đem từng cái bộ lạc cự nhân chiến sĩ tổ chức, như vậy cự nhân nhất tộc còn có phá vây đi ra hy vọng. Pháo binh chú ý, pháo binh chú ý, linh 13 hào khu vực có số lớn cự nhân tập kết, mời đến đi hỏa lực đả kích. Trước tiến hành thử bắn, không thể trúng mục tiêu, điều chỉnh một chút tham số, trái rời 50m, lần nữa pháo kích. Rất tốt, trúng mục tiêu, 5 pháo 3 phát cực tốc bắn. Hoàn mỹ, cho nên pháo kích toàn bộ trúng mục tiêu. Thứ 15 pháo binh doanh chú ý, lập tức đình chỉ pháo kích, lập tức đình chỉ pháo kích, các ngươi ngay tại pháo kích người một nhà lặp lại một lần, lập tức đình chỉ pháo kích, các ngươi ngay tại pháo kích người một nhà. Thứ ba, thứ năm pháo phản lực cả tỷ ủ xạ doanh chú ý, hướng ngay phía trước 6000m chỗ, tiến hành bao trùm tính xạ kích, lặp lại một lần, hướng các ngươi ngay phía trước 6000m chỗ tiến hành bao trùm tính xạ kích. Bộ binh 27 doanh, các ngươi cùng xe tăng bộ đội tách rời, theo sau, xe tăng bộ đội tại các ngươi phía bên phải 300m chỗ. Xe tăng 6 doanh, lập tức tiến về bính từng cái số 5 khu vực, nơi nào phòng tuyến ngay tại gặp phải cự nhân nhất tộc tiến công, cần bộ đội thiết giáp trợ giúp. Khai chiến về sau, quân tần ở trong, bận rộn nhất bộ đội, thuộc về tiến hành tác chiến cân đối bộ thông tin đội. Bộ đội tiền tuyến trợ giúp thỉnh cầu, chiến trường điều động, pháo kích phương vị, thậm chí là bạn thương những chuyện này, đều cần bộ thông tin đội phụ trách liên lạc tương đương với tất cả chi bộ đội. Có thể nói là 10 phần vất vả. Chương 383, cự nhân chống cự chương 383, cự nhân chống cự bất quá, cũng chỉ là bởi vì có những này thông tin nhân viên, ở giữa chỉ huy điều hành, quân tần mới có thể trên chiến trường, ứng đối cự nhân một loạt tiến công. Lúc này, quân tần chính diện 10.000 bộ binh, ngay tại hỏa lực yểm hộ bên dưới chậm rãi đi tới. Bởi vì quân tần đem chủ lực đặt ở hai cánh, cho nên chính diện binh lực liền lộ ra có một ít đơn bạc. Bất quá, cũng may, chính diện chiến tuyến, quân tần hỏa pháo có thể nhanh chóng trợ giúp, tăng thêm đã bị hỏa lực tẩy qua một lần, cự nhân cũng sớm đã tán loạn. Mặt khác, còn có một cái sư đoàn bọc thép bộ đội, cùng một chỗ hiệp đồng bộ binh tác chiến. Cho nên, cứ việc chính diện nhân số không nhiều, nhưng là tiếp nhận áp lực lại so hai cánh nhỏ hơn rất nhiều. Trên thực tế, từ khai chiến đến bây giờ, chính diện tiến lên quân tần, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là cự nhân, mà là quân tần pháo binh. Bởi vì, coi như đã tại ngay cả sắp xếp cấp đơn vị phối hôn nhân thông tin thiết bị, nhưng là trên chiến trường, y nguyên xuất hiện lầm kích. Tỷ như nói, một cỗ quân tần xe tăng, bởi vì tốc độ đi tới có một ít nhanh, dẫn đến nó tiến nhập hậu phương pháo binh hỏa lực phạm vi bao trùm. Cứ việc nên xe tăng dựa vào tự thân bọc thép phòng hộ, cũng không có bị quân tần hỏa pháo phá hủy, nhưng là y nguyên bị tạc gãy mất một đầu bánh xích, dẫn đến nó đã mất đi năng lực hành động. Về phần bộ binh cũng không phải chưa từng xuất hiện bị pháo binh lầm nổ tình huống. Bành bành quân tần bộ binh một bên tiến lên, một bên cho trên mặt đất những cái kia còn hoàn hảo cự nhân thi thể bổ thương. Phàm là không có cụt tay cụt chân cự nhân, cũng phải bị tần quân sĩ binh bổ sung mấy phát. Ngay tại quân tần bộ binh chậm rãi đẩy về phía trước tiến thời điểm. Hiu. Đột nhiên, một mũi tên bắn tới, một tên tần quân sĩ binh trực tiếp bị mũi tên mang bay ra ngoài. Địch tập. Hiu 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 ngay sau đó, lại là không ít mũi tên bay bổ tới. Bị cự nhân mũi tên trúng mục tiêu tần quân sĩ binh, bị mũi tên mang theo cự lực số lượng, đánh bay đứng lên bành 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 lọt vào công kích về sau, quân tần cấp tốc bắt đầu khai hỏa phản kích. Cứ việc tần quân sĩ binh không nhìn thấy đứng thẳng lên cự nhân nhưng là, căn cứ mũi tên phóng tới phương hướng, quân tần hay là tiến hành hỏa lực áp chế. Phạm Công nhìn xem bị bắn trúng binh sĩ thi thể, hắn chú ý tới, cự nhân phát xạ tới mũi tên cũng không phải là cùng tiễn thường dùng mũi tiễn, mà là dùng cho nỏ đoạn tiễn. Cũng chính bởi vì là tên nỏ, cho nên cự nhân mới có thể nằm trên mặt đất hoàn thành xạ kích, cũng không có phát hiện cự nhân vị trí. Phạm Công hô to lên. Cự nhân không có ngoi đầu lên, quân tần là rất khó phát hiện những cái kia nằm sấp cự nhân. Dù sao, tại trải qua mãnh liệt hỏa lực tẩy lễ về sau, trên mặt đất khắp nơi đều là cự nhân thi thể, hố đạn. Nếu như cự nhân muốn ẩn nấp đứng lên, đáng chết tương đối dễ dàng. Không có, ta cũng không có phát hiện. Phát tín hiệu, thỉnh cầu bộ đội thiết giáp trợ giúp. Dưới tay mình không có phát hiện những cái kia che giấu cự nhân, muốn nhanh chóng thanh lý mất đối phương, chỉ có thể để bộ đội thiết giáp đến đây trợ giúp. Thế là, một tên tần quân sĩ binh đem một phát đạn tín hiệu màu đỏ đánh về phía bầu trời. Điều này đại biểu cần trợ giúp. Phu cận xe tăng hoặc là xe bọc thép khi nhìn đến về sau, liền sẽ chạy tới trợ giúp. Quả nhiên, không bao lâu, một cỗ xe bọc thép liền đến đây chi viện. Phạm Công hướng trên xe bọc thép người đơn giản miêu tả một chút tình huống. Trên xe bọc thép mặt một tên quân tần tay xuống máy, bắt đầu bốn chỗ quan sát. Cộc 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 không bao lâu, trên xe bọc thép mặt tần quân sĩ binh liền phát hiện dị thường, lập tức thao tác súng máy tiến hành bắn phá. Quả nhiên, tại 12 giờ 7 ly súng máy hạng nặng bắn phá bên dưới, từ một cái hố đạn bên trong, nhảy lên một tên cự nhân. Tên này cự nhân trên tay còn có một khung cung nỏ. Nó thao tác cung nỏ bắn về phía xe bọc thép. Đốt tại lực lượng khổng lồ ra trí trước, chi này tên nỏ thế mà đóng đinh vào xe bọc thép bọc thép. Bất quá, cũng không có đánh xuyên. Ngay sau đó, cái kia dân cự nhân liền bị số phát 12 giờ 7 ly súng máy đạn chặn ngang đánh gãy. Trên xe bọc thép mặt tay súng máy, lợi dụng độ cao ưu thế, ở trên chiến trường bốn chỗ quan sát, rất nhanh liền tìm được mấy tên khác cự nhân. Một trận hỏa lực bắn phá xuống tới, mấy tên lão lục cự nhân liền bị tiêu diệt. Hiệp trợ bộ binh thanh lý xong mấy tên che giấu cự nhân về sau, tần quân bộ đội lần nữa đẩy về phía trước tiến. Nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp xe bọc thép vừa mới phát động, từ xe bọc thép bên cạnh trên mặt đất, thế mà nhảy ra một tên cự nhân. Tên này cự nhân lúc này khoảng cách xe bọc thép vẹn vẹn chỉ có 3-4 mét. Mặc kệ là trên xe bọc thép nhân viên, tốt hơn theo làm được bộ binh, đều không có kịp phản ứng. Tên kia cự nhân nhảy ra về sau, trực tiếp nghiêng người phóng tới xe bọc thép. Phanh! Cự nhân thân thể cùng xe bọc thép tới một lần mật thiết va chạm. Ngay tại chạy xe bọc thép, bị bất thình lình va chạm, đụng trở tay không kịp. Một bên thế mà đụng rời đi mặt đất. Bất quá, xe bọc thép trọng lượng cố nhiên không bằng xe tăng, nhưng cũng có vài tấn trọng lượng. Một tên cự nhân lực lượng cứ việc có thể tương đương với hơn 10 người nhân loại, nhưng là muốn dựa vào sức một mình đem một cô 4 tấn trở lên xe bọc thép đụng đổ, vẫn có một ít khó khăn. Phanh 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 chung quanh kịp phản ứng tần quân sĩ binh lập tức bắn chết tên này cự nhân. Còn không có chờ tần quân sĩ binh bọn họ buông lỏng một hơi, liền nhìn thấy càng nhiều cự nhân từ trên mặt đất nhảy ra ngoài. Lúc này, quân tần mới nhìn rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cự nhân trên mặt đất đào một cái hố cạn, sau đó cự nhân trốn ở hố cạn bên trong, ở trên người đắp lên một chút đất mặt, nhìn cùng trải qua pháo kích mặt đất không có quá nhiều khác biệt. Nghĩ đến, trước đó cái kia mấy tên cự nhân, hẳn là phụ trách cho hố cạn bên trong cự nhân đóng đất. Nhưng là, lúc này, dấu ở hố cạn bên trong cự nhân, đã xuất hiện tại quân tần chính giữa. Những này cự nhân vừa xuất hiện, liền cơ nằm đấm, phóng tới cách bọn họ gần nhất tần quân sĩ binh. Mặc dù không có vũ khí, nhưng là, dựa vào lực lượng khổng lồ, những này cự nhân liền xem như tay không tấc sắt. Đối với đã bị cận thân tần quân sĩ binh tới nói, những này cự nhân cũng là từng đại binh khí rất chóc. Mà quân tần bên này, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm cự nhân lúc xuất hiện đã cùng quân tần quấy cùng một chỗ. Dưới loại tình huống này, tần quân sĩ binh căn bản không dám tùy tiện nổ súng, hoặc là nói trang bị súng trường tấn công binh sĩ không dám tùy tiện nổ súng, bởi vì súng trường tấn công liên phát tính năng, một khi khai hỏa tối thiểu nhất chính là số phát đạn, mà sử dụng súng trường mổ rẽ quân tần ngược lại là đang toàn lực xạ kích. Có thể cự nhân hình thể khổng lồ, đưa đến có đôi khi một phát đạn không đủ để giết chết một tên cự nhân, trừ phi chúng vào chỗ yếu, nếu không một phát súng trường đạn rất khó để cự nhân mất đi năng lực hành động. Mà cự nhân chỉ cần một quyền đánh tới tần quân sĩ binh, liền có thể để một tên tần quân sĩ binh mất đi sức chiến đấu. Lâm vào hôn chiến quân tần cấp tốc đã rơi vào hạ phòng. Cục Phạm Công đem cả một cái hộp đạn đều đánh vào một tên cự nhân trên thân, mới đem bắn giết. Phạm Công nhìn một phía, phát hiện tình hình chiến đấu đối với quân tần phi thường không ổn, khoảng cách quá gần, song phương lại hôn tạp cùng một chỗ, dẫn đến quân tần hỏa lực ưu thế căn bản là không có cách phát huy. Mà cự nhân lại gắt gao kề cận quân tần, coi như quân tần rút lui, cự nhân cũng sẽ cùng theo một lúc. Phanh phanh phanh. Phạm Công nhìn về phía tiếng va đập truyền đến phương hướng, chỉ gặp ba tên cự nhân ngay tại hợp lực va chạm xe bọc thép. Cứ việc xe bọc thép có vài tấn nặng, một tên cự nhân kỳ thật không cách nào đem xe bọc thép đụng đổ, nhưng bây giờ không phải một tên cự nhân mà là ba tên. Về phần trên xe bọc thép tay súng máy, Phạm Công nhìn thấy nó bị bẻ gãy cổ, đổ vào một bên trên mặt đất. Trải qua ba tên cự nhân nhiều lần hợp lực va chạm, xe bọc thép rốt cục bị đối phương đụng ngã lăn. Đã mất đi xe bọc thép hiệp trợ, quân tần ứng phó lên cự nhân đến càng tăng lực hơn không theo tâm. Phạm Công biết nhất định phải khai thác một chút biện pháp, nếu không bọn hắn ngay cả đều được bàn giao tại cự nhân trên tay. Một loạt hai hàng cuốn lấy cự nhân, ba hàng bốn sắp xếp rút lui, một lần nữa tổ chức đội hình. Chương 384, rào sát cự nhân. Chương 384, rào sát cự nhân. Phạm Công biết tại cùng cự nhân hôn chiến với nhau về sau, muốn thoát khỏi cự nhân dây dưa không phải một kiện sự tình đơn giản. Vì san bằng song phương vũ khí chiến lệnh, cự nhân nhất định sẽ liều chết bám lấy quân tần. Dạng này quân tần tại trên vũ khí mặt ưu thế liền không cách nào phát huy, mà một lần nữa kéo dài khoảng cách chính là hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết. Nhưng là muốn tại hôn chiến tình huống dưới cũng đã cùng cự nhân khoảng cách gần tác chiến bộ đội kéo dài khoảng cách, như vậy nhất định phải có một bộ phận người quấn lấy cự nhân, dạng này một phần khác binh sĩ mới có cơ hội một lần nữa tổ chức. Cho nên mặc dù biết lưu lại cùng cự nhân giao chiến liền mang ý nghĩa để bọn hắn gánh chịu to lớn tử thương, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tại Phạm Công mệnh lệnh dưới, một bộ phận quân tần chủ động gánh vác lên đến nhiệm vụ trận đánh, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận quân tần thì lựa chọn kéo dài khoảng cách, một lần nữa tổ chức nhân viên. Cự nhân tự nhiên phát hiện quân tần dự định muốn chủ động hôn chiến với nhau, bất quá chặn đánh quân tần nhưng không có cho cự nhân cơ hội. Vì ngăn cản cự nhân, có tần quân sĩ binh thế mà chủ động đón nhận cự nhân, chỉ là tại ở gần cự nhân lúc lại lựa chọn kéo vang lên trên người lựu đạn, tạm thời lui lại quân tần tại chính mình đồng bào liều chết chặn đánh bên dưới, bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa tổ chức đứng lên. Sau đó kéo dài khoảng cách tần quân sĩ binh bắt đầu bắn giết cự nhân. Tình huống giống nhau tại toàn bộ chính diện trên chiến tuyến mặt khắp nơi đều có xuất hiện. Cự nhân thông qua dấu ở dưới mặt đất, các loại quân tần tới gần về sau đột nhiên nhảy ra công kích quân tần. Loại phương pháp này cho quân tần tạo thành phiền toái không nhỏ, có không ít quân tần bộ đội tại loại công kích này bên dưới tổn thất nặng nề. Mà theo cự nhân bắt đầu đảo loạn quân tần chiến tuyến, Dạ Phù Nạt xuất lĩnh 2000 titan cự nhân hướng quân tần phát khởi thiên công. 2000 titan cự nhân, mỗi tên cự nhân trên thân đều mặc giáp trụ lấy 3 tầng áo giáp, trong đó 2 tầng thiết giáp, 1 lớp da giáp. 2000 titan cự nhân tạo thành tiến công đầu mũi tên, đem mục tiêu nhắm ngay quân tần bộ đội thiết giáp. Quân tần bộ đội thiết giáp khi nhìn đến 2000 titan cự nhân tạo thành tiến công đầu mũi tên về sau, cũng cấp tốc bắt đầu điều động hỏa lực tiến hành áp chế. Titan cự nhân là cự nhân ở trong siêu cường chiến lực, phổ thông cự nhân lực lượng là nhân loại mười mấy lần, nhưng là titan cự nhân lại có thể đạt tới gấp mấy chục lần. Có thể nói titan cự nhân chính là cự nhân ở trong bộ đội đặc thù. Mà tại titan cự nhân dẫn đầu xuống, mặt khác phổ thông cự nhân cũng bạo phát ra lâm chiến chi tâm, phóng tới quân tần. Cho nên khi quân tần nhìn thấy titan cự nhân tạo thành tiến công đầu mũi tên về sau, lập tức bắt đầu triệu tập hỏa lực. Thế là trong lúc nhất thời, pháo ra chiến 75mm 105 ly lựu đạn pháo, súng cối 60mm 37 ly pháo bộ binh, 40 ly súng phòng không cũng bắt đầu hướng titan cự nhân tiến hành tập kích. Cứ việc titan cự nhân trên người 3 tầng áo giáp cộng lại độ dày so với sắt thuẫn đều dày, có thể nói đến cùng titan cự nhân bất quá là khí lực lớn một chút cự nhân mà thôi. Tại quân tần hỏa lực trước mặt bị cấp tốc tiêu diệt. Dạ Phù Nạt nhìn xem phía bên mình titan cự nhân tại trong thời gian rất ngắn liền tổn thất nặng nề, biết tiếp tục như vậy xuống dưới là không được. Thế là Dạ Phù Nạt hạ lệnh còn lại titan cự nhân chiến sĩ từ bỏ khôi giáp, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới quân tần. Tại phát hiện chồng giáp không có tiền đồ về sau, cự nhân quả quyết từ bỏ phòng ngự mà lựa chọn tăng cường tính cơ động. Thế là đại lượng cự nhân tại đem trên người áo giáp hởi, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới quân tần. Trên lý luận tới nói, cự nhân từ bỏ chống đáp, lựa chọn tính cơ động là hữu dụng. Dù sao, hỏa pháo khoảng cách tiền tuyến có nhất định khoảng cách, điều chỉnh đứng lên là phi thường phiền phức. Nhưng là tình huống thực tế cũng không có cự nhân nghĩ tốt như vậy. Tại từ bỏ khôi giáp về sau, cự nhân đối với quân tần tới nói, liền trở thành tốt hơn giải quyết tồn tại. Bởi vì quân tần ở trong, số lượng nhiều nhất binh chủng là sử dụng súng ống bộ binh. Mặc dù nói, từ khai chiến đến bây giờ, cự nhân đại đa số tổn thất đều là quân tần hỏa pháo tạo thành. Nhưng là, sở dĩ sẽ có nguyên nhân như này, là bởi vì cự nhân trên người áo giáp, để quân tần số lượng nhiều nhất bộ binh súng trên tay chi, không có đầy đủ đất dụng võ. Nhưng hôm nay, cự nhân từ bỏ áo giáp, lựa chọn khinh thân khởi xướng tiến công. Như vậy, có thể đối với cự nhân tạo thành sát thương, liền không đơn giản chỉ là quân tần hỏa lực, mà là ngay cả bình thường nhất bộ binh súng trên tay chi, đều có thể giết chết cự nhân. Khác nhau chỉ ở tại, một phát đạn có lẽ rất khó giết chết cự nhân, nhưng là, một phát không được, có thể đánh 2 phát, 3 phát, 10 phát. Cự nhân số lượng còn chưa đủ lấy san bằng cùng quân tần hỏa lực chiến lệnh. Đặc biệt là, quân tần ở trong có được số lượng khổng lồ bắn nhanh vũ khí, từ súng trường tấn công đến súng máy, đầy đủ đền bù quân tần về số lượng không đủ. Cứ như vậy, thoát áo giáp công kích cự nhân, tổn thất càng tăng nhanh hơn. Quân thượng, chúng ta phát hiện cự nhân đang bốc cháy trong sơn lâm mở con đường, nghĩ đến là muốn thành cháy rừng ở trong đào tẩu. Doanh Kiên nghe được bộ hạ lời nói, lập tức hạ lệnh, để pháo phản lực cả ti ủ xạ bộ đội, điều 4 cái doanh, đi ngăn cản cự nhân hành động. Quân ta mặt đất tình huống như thế nào? Về quân thượng, cự nhân thông qua nhiều loại phương pháp, ngăn trở quân ta tiến lên. Quân ta chính diện tiến lên bộ đội, tổn thất mấy trăm người, trước mắt ngay tại một lần nữa tổ chức tiến công. Hướng hai cánh di động pháo binh còn không có vào chỗ sao? Hơn 300. Không 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 cự nhân tạo thành to lớn trận hình, kéo dài 20 dặm, khoảng cách này, đối với quân tần hỏa pháo tới nói, y nguyên chỗ tầm bắn phạm vi bên trong. Vì nhanh chóng tiêu diệt cự nhân, quân tần hỏa pháo đã bắt đầu hướng hai cánh tại chuyển di. Chỉ cần hai cánh trận địa pháo binh bố trí thỏa đáng, như vậy, liền có thể bắt đầu đối với cự nhân tiến hành sau cùng vây quét. Quân ta pháo binh ước chừng còn có 10 phút đồng hồ thời gian, mới có thể toàn bộ vào chỗ. Không thể chờ, nói cho pháo binh bộ đội, có bao nhiêu hỏa pháo bố trí xong, liền đem bao nhiêu hỏa pháo đầu nhập tác chiến. Ê! Vua ta đã dẫn người tại đại hỏa ở trong mở ra một con đường, mời ta vương lập tức rời đi. Xe nọ phi lù nghe chút, có rời đi con đường, lập tức liền chuẩn bị chạy trốn. Về phần còn lại cự nhân chiến sĩ. Đối với xe nọ phi lù tới nói, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể bảo mệnh, kỳ thật phương diện đều có thể coi nhẹ rơi. Thế là, xe nọ phi lù bắt đầu tổ chức bản bộ cự nhân chiến sĩ rút lui. Chỉ gặp đại lượng cự nhân chen chút chung một chỗ, ngay tại từ đại hỏa ở trong thông qua. Thỉnh thoảng có cự nhân lại bởi vì quá chen chúc mà bị tiến lên trong đại hỏa. Bị ngọn lửa nhóm lửa cự nhân sẽ trước tiên bị mặt khác cự nhân giết chết. Bởi vì một tên toàn thân mang lửa cự nhân, đầy đủ tại dày đặc ở trong đội ngũ, tạo thành tương đối lớn hỗn loạn. Đầu này tại đại hỏa ở trong mở con đường vốn là nhỏ hẹp, nếu như lại lâm vào hỗn loạn, như vậy cự nhân nhất tộc liền không cách nào rút lui. Chỉ là, xe nọ phỉ lũ vừa mới nghị chuẩn bị thông qua, quân tần pháo phản lực cả tỷ ủ xạ phát xạ đạn hỏa tiễn, liền đem cự nhân tại đại hỏa ở trong thật vất vả mở con đường bao trùm đứng lên. Một trận dày đặc bạo tạc qua đi, trước đó còn chen chúc không chịu nổi con đường, bây giờ đã trải rộng thi thể, máu tươi, thương binh cùng thịt nát. Tiếp lấy cự nhân phát hiện, mỗi khi bọn hắn muốn rút lui lúc, quân tần liền sẽ có một đợt hỏa lực đả kích rơi xuống. Nguyên lai, vì phong kín cự nhân đường lui, Doanh Kiên đặc biệt điều tập 4 cái pháo hỏa tiễn doanh, 96 chiếc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ, lấy 4 chiếc làm một tổ, đối với cự nhân chạy trốn địa phương tiến hành hỏa lực bao trùm. Cự nhân tại đại hỏa ở trong mở con đường cũng không rộng, 4 chiếc pháo phản lực cả tỷ ủ xạ một lần tề xạ, đầy đủ đem con đường cùng xung quanh địa khu bao trùm tiến vào. Mà thay nhau xạ kích, có thể cam đoan pháo hỏa tiễn hỏa lực tiếp tục tính. Xe nọ phi lù nhìn xem bị quân tần phong kín con đường, sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại xem ra, quân tần là muốn triệt để đem bọn hắn cự nhân nhất tộc sinh lực rào sát ở chỗ này. Chương 385, kết thúc chương 385, kết thúc phá vây thất bại, tại đám cháy ở trong mở con đường bị phong tỏa, cự nhân một loạt cố gắng, đều tại quân tần ứng đối bên dưới bị từng cái vỡ nát. Mà quân tần thì bắt đầu từ hai cánh hướng ở giữa tiến hành áp bách. Đầu tiên là hỏa pháo đánh kích, lại là bộ đội thiết giáp tạo thành đột kích đầu mũi tên, bộ binh phụ trách củng cố chiến tuyến. Dựa vào loại phương pháp này, quân tần bắt đầu từng bước gáp xúc cự nhân hoạt động không gian. Mà theo chiến sự chuyển rời, trước đó ném bom hoàn tất bộ đội phi thuyền, tại bổ sung tốt đạn dược về sau, lần nữa quay trở về chiến trường. Mấy chục chiếc phi thuyền xếp thành một hàng, bắt đầu tiến hành địa thám thức oanh tạc. Đồng thời, có khác một nhóm phi thuyền chuyên chở đạn cháy, lần nữa phóng hỏa chế tạo chướng ngại. Cự nhân đương nhiên sẽ không chỉ chịu đánh, không phản kích. Cự nhân đối với từng cái phương hướng quân tần đều tiến hành trùng kích. Nhưng là, mỗi một lần trùng kích đều bị quân tần dày đặc hỏa lực trô đánh tan. Cự nhân cùng quân tần giao chiến một mực tiếp tục đến ban đêm. Lúc này, khoảng cách song phương khai chiến đã vượt qua 8 giờ. Cự nhân đã bị quân tần áp xúc tại một mảnh, diện tích không có vượt qua 15 cây số vuông trên thổ địa. Bất quá, khi tiến vào ban đêm về sau, cự nhân tổ chức quy mô lớn nhất một lần phá vây. Cự nhân thừa dịp bóng đêm quân tần pháo binh uy lực giảm nhiều cơ hội, đối với quân tần cánh trái phát khởi một lần toàn diện đột kích. Mấy bạn cự nhân tại trong đêm tối phát khởi tiến công. Cứ việc quân tần có đạn chiếu sáng, thế nhưng là tại lúc ban đêm, pháo binh áp chế hiệu quả xác thực không bằng ban ngày ra sức. Cho nên, cứ việc theo chiến tuyến càng lúc càng ngắn, quân tần binh lực mật độ cũng càng lúc càng lớn, hỏa lực tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Nhưng vẫn như cũ để cự nhân tại quân tần cánh trái trên phòng tuyến mặt xé mở một đạo lỗ hổng. Cứ việc quân tần pháo binh cùng bộ đội thiết giáp phối hợp, tại 10 phút đồng hồ về sau, liền đem lỗ hổng một lần nữa phong kín. Mà 10 phút đồng hồ thời gian, đã có không ít cự nhân tại ban đêm ở trong chạy ra ngoài. Bất quá, quân tần đối với lỗ hổng phong tỏa coi như kịp thời, đoán chừng trốn tới cự nhân số lượng có hạn, cho ăn bể bụng bất quá mấy ngàn mà thôi. Mà trải qua lần này phá vây, cự nhân sau cùng sinh lực cơ bản đã tổn thất hầu như không còn. Từ đó, còn lại cự nhân cứ việc còn tại ban đêm tổ chức nhiều lần đột kích, nhưng là quy mô đều quá nhỏ, căn bản là không có cách đối với quân tần phòng tuyến tạo thành áp lực. Có thể nói, trước đó lần kia đột kích đã hao hết còn sót lại cự nhân cuối cùng chiến lực. Tại xác định cự nhân đã không có năng lực tiếp tục phá vây về sau, quân tần cũng thả chậm áp xúc bước chân, bắt đầu đình chỉ tiến lên. Đối với Doanh Khiên tới nói, lần này cùng cự nhân hội chiến mục tiêu đã hoàn thành. Hơn 300.000 cự nhân, cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù nói, hơn 200.000 gỗ lìn chỉ cần diệt không đến một nửa, nhưng là, đối với quân tần tới nói, những cái kia gỗ lìn không có ảnh hưởng quá lớn. Thế là, ở phía sau nửa đêm, chiến trường lâm vào yên tĩnh. Quân tần không tiếp tục khởi xướng tiến công, cự nhân cũng không có lại tổ chức phá vây. Song phương đều lựa chọn ở phía sau nửa đêm nghỉ ngơi. Mà khi Thái Dương lần nữa dâng lên thời điểm, quân tần đối với còn sót lại cự nhân tổng tiến công bắt đầu. Đầu tiên phát huy hay là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ, sau đó, quân tần còn lại hỏa pháo, căn cứ tầm bắn khác biệt, khai phát bao trùm khu vực khác nhau. Cự nhân chỗ từng cái địa khu, toàn bộ lâm vào quân tần hỏa lực ở trong. Mà còn sót lại cự nhân, từ quân tần bắt đầu tổ chức tiến công bắt đầu, liền một mực không có bất kỳ cái gì phản kích. Thật giống như cự nhân đã nhận mệnh. Còn sót lại cự nhân chỉ là yên lặng nhẫn thụ lấy quân tần pháo kích, hoặc ngồi hoặc nằm, chờ đợi nào đó một phát đạn pháo đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Mà tại ngày thứ 2 tiến công ở trong, quân tần tiến lên thuận lợi đến có một ít khó có thể tin. Khoảng chừng giữa trưa, quân tần liền triệt để tiêu diệt còn sót lại cự nhân. Từ đó, trận này tần quốc cùng cự nhân nhất tộc đại quyết chiến, lấy tần quốc thắng lợi mà kết thúc. Vượt qua 300.000 cự nhân bị quân tần tiêu diệt, mà quân tần tổn thất đồng dạng không nhỏ. Từng cái bộ đội trực tiếp người chết trận biên, liền đạt đến hơn 1.300 người. So với nhân viên tổn thất, đạn dược tiêu hao càng lớn. Từ hôm qua cho tới hôm nay mới thôi, tính toán đâu ra đấy, thời gian ngay cả 30 giờ đều không có. Nhưng là, quân tần đem dầu thì hỏa lực bao trùm phát huy đến cực hạn, quân tần tác chiến tiêu hao đạn pháo số lượng vượt qua 1,8 triệu phát. Mặc dù nói, đại đa số đạn pháo đều là súng tối 60mm, 40 ly súng phòng không, 37 ly pháo bộ binh đạn pháo dạng này. Nhưng là, 75 ly trở lên đạn pháo cũng tiêu hao 400.000 phát trở lên. Trước tiên là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ chuẩn bị 384.000 nổi dẫn mũi tên đạn, càng là sử dụng một nửa trở lên. Bất quá, những đại giới này đều là đáng giá. Trận chiến này quân tần tiêu diệt cự nhân nhất tộc gần như tất cả sinh lực. 1/5 cự nhân tại 2 ngày không đến thời gian bên trong, chết bởi quân tần trong tay. Có thể nói, mỗi một cái cự nhân gia đình đều có thành viên chết bởi quân tần trên tay. Mà lấy được chiến dịch thắng lợi quân tần, đem hướng cự nhân duy nhất thành thị, thành tỷ lộc tiến quân. Đương nhiên, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến quân tần, còn sẽ không lập tức tiến quân. Ít nhất phải quét dọn xong chiến trường, bổ sung tốt đạn dược để binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày về sau, tái phát lên tiến công. Mà theo quân tần cùng cự nhân quyết chiến kết thúc, liên quan tới song phương quyết chiến kết quả, bắt đầu nhanh chóng quyết tán. Phàm là thu được cự nhân nhất tộc thảm bại tin tức này cự nhân, nhao nhao bắt đầu rời đi ở lại gia biên. Nhất là tại quân tần chung quanh cự nhân. Có năng lực cự nhân, sẽ mang nhà mang người tiến về thành Tỳ Lộc. Hy vọng tòa này cự nhân thành lũy cuối cùng, có thể bảo hộ bọn hắn. Mà không có năng lực tiến về thành Tỳ Lộc cự nhân, thì bắt đầu giấu kín vào núi sâu bên trong. Vì thanh lý rộng lượng thi thể, quân tần xe tăng chỉ có thể tướng chủ pháo tháo xuống, lắp đặt xúc đấu, hóa thân xe nâng. Đem cự nhân đóng thi thể tích lấy đến, sau đó lại một mũi lửa tiêu hủy. Có hay không xác định cự nhân nhất tộc vương phải chăng đã tử vong? Về quân thượng, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra đến xem, cũng không có phát hiện cự nhân nhất tộc vương, phỏng đoán nó rất có thể đã thoát ly quân ta bao vây. Có đúng không? Cái kia có xác định bao nhiêu cự nhân bộ tộc tộc trưởng? Trước mắt có thể tìm được thi thể cự nhân bộ tộc tộc trưởng hết thảy có 3 bộ. Mà căn cứ trước đó điều tra cùng đối chiến trận thi thể kiểm tra, có thể khẳng định tham dự lần này đại chiến cự nhân bộ tộc có 11 cái. Chỉ chết 3 cái sao? Có một ít đáng tiếc a, bất quá, không chết cũng không tính chuyện xấu. Nói cho Mông Vũ, để dưới trướng hắn bộ đội thiết giáp nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày về sau, ta muốn hắn bộ đội thiết giáp bắt đầu báo tác đột tiến. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, dùng tốc độ nhanh nhất, giết cho ta đến cự nhân nhất tộc thành Tỳ Lộc bên dưới. Trước đó, Doanh Kiên để bộ đội thiết giáp giảm bớt hành động tốc độ, trừ bởi vì cự nhân cảnh nội cái kia hỏng bét đường xá bên ngoài, cũng bởi vì cự nhân nhất tộc chủ lực còn tại. Nếu như bộ đội thiết giáp muốn báo tác đột tiến, không phải là không thể được, nhưng là thế tất cùng những bộ đội khác tách rời. Một khi bộ đội thiết giáp xâm nhập quá sâu, gặp phải cự nhân nhất tộc chủ lực, rất có thể sẽ tổn thất nặng nề. Hoặc là cự nhân nhất tộc thừa dịp bộ đội thiết giáp cùng cơ động bộ binh tách rời, đối với thiếu khuyết bọc thép lực lượng quân tần cơ động bộ binh khởi xướng tiến công. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, quân tần tình cảnh sẽ phi thường xấu hổ. Mà bây giờ, cự nhân nhất tộc chủ lực đã bị quân tần đều tiêu diệt. Tại cự nhân cảnh nội, có thể đối với quân tần bộ đội thiết giáp hoặc là cơ động bộ binh bộ đội tạo thành uy hiếp lực lượng đã không có. Cự nhân còn lại lực lượng đã không đủ để trong khoảng thời gian ngắn đối với bộ đội thiết giáp hoặc là cơ động bộ binh bộ đội tạo thành trọng thương. Cho nên, lúc này, coi như đem bộ đội thiết giáp giải ra, Doanh Kiên cũng không có quá nhiều cần lo lắng. 3 ngày sau, tu chỉnh một phen quân tần bộ đội thiết giáp, bắt đầu hướng cự nhân nhất tộc duy nhất thành Tỳ Lộc tiến quân. 3 cái sư đoàn bọc thép tại mặt đất hợp thành 3 đạo màu đen thiết lưu, hướng đông cao tốc tiến lên. Lúc này, có thể ngăn cản quân Tần bộ đội thiết giáp tiến lên bước chân, chỉ có Lao Thiên hoặc là bộ đội thiết giáp tiếp tế. Chương 386, báo tác bộ đội thiết giáp chương 386, báo tác bộ đội thiết giáp quân thượng. Mông Vũ bọn hắn tới chỗ nào? Về quân thượng, Mông Vũ xuất lĩnh bộ đội thiết giáp, trước mắt so với chúng ta yếu lĩnh trước không sai biệt lắm 1.600 dặm. Chạy thật đúng là nhanh a. Tại để bộ đội thiết giáp tự hành đột kích về sau, Mông Vũ liền dẫn ba cái sư đoàn bọc thép bắt đầu vòng cự nhân sức kéo thi đấu. Ba cái sư đoàn bọc thép mỗi ngày tiến lên lộ trình đều tại 250 dặm trở lên. Nếu như không phải là bởi vì xe tăng người điều khiển không cách nào một mực kiên trì, khoảng cách này sẽ còn gia tăng. Trên thực tế, Mông Vũ xuất lĩnh ba cái sư đoàn bọc thép, lại xuất phát 3 ngày về sau, mang theo người dầu nhiên liệu cũng đã hao hết, bất quá, Doanh Kiên để phi thuyền cùng máy bay vận tải tiến hành nhảy dù tiếp tế. Mà lần này, để ba cái sư đoàn bọc thép đi đầu xuất phát, Doanh Kiên cũng có luyện binh ý tứ. Cứ việc nói, tại bình thường lúc huấn luyện, xe tăng cự ly xa hành quân thuộc về thiết yếu hạng mục. Nhưng là, huấn luyện dù sao cũng là huấn luyện, không có khả năng cùng thực chiến một dạng. Vẹn vẹn là huấn luyện chỗ địa khu là an toàn trong quốc cảnh bộ, điểm ấy liền cùng thực chiến có lớn vô cùng xuất nhập. Mà lại, lần này siêu viễn cự ly hành quân, không đơn thuần là đối với xe tăng bộ đội thiết giáp tôi luyện, cũng là đối với không quân tôi luyện, nhất là không trung vận chuyển bộ đội. Doanh Kiên rất rõ ràng, không trung vận chuyển đối với một chi quân đội tầm quan trọng. Cứ việc nói, có được máy chế tạo đường sắt, Doanh Kiên có thể một ngày liền trải hơn 100 dặm đường sắt. Nhưng là, muốn trải đường sắt, ít nhất phải cam đoan đường sắt kiến thiết địa khu tính an toàn. Mà bộ đội thiết giáp, tại tác chiến ở trong có một cái vô cùng trọng yếu phương thức tác chiến, quân cơ xen kẽ. Xe tăng bộ đội quanh co xen kẽ, thường thường cần bộ đội thiết giáp thoát ly phe mình đường dây xe lửa hành động. Mà ở thời điểm này, bộ đội thiết giáp tiếp tế, trừ mặt đất vận chuyển bên ngoài, không trung vận chuyển liền trở thành một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn. Mà Tần quốc cùng Ma pháp đế quốc tại tương lai thế tất sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó, bộ đội thiết giáp nhanh chóng đột kích là tất yếu chiến thuật, mà Ma pháp đế quốc nhưng không có đường sắt, cho nên để không quân Tần quốc sớm quen thuộc một chút không quân vận chuyển tiếp tế, đối với tương lai tác chiến là phi thường kinh nghiệm bị máu. Cho nên lần này siêu viễn cự ly hành quân, không những đối với tại bộ đội thiết giáp là một khảo nghiệm, đối với không quân vận chuyển bộ đội, đồng dạng là một cái cự đại khảo nghiệm. Nếu như bộ đội thiết giáp cùng không quân bộ đội có thể hoàn mỹ tiến hành hợp tác, như vậy đối với quân Tần tới nói là phi thường có chỗ tốt. Trước mắt, Mông Vũ dưới trướng bộ đội thiết giáp tình huống như thế nào? Về quân thượng, căn cứ hôm nay báo cáo, quân ta ba cái sư đoàn bọc thép, 900 chiếc xe tăng, trong đó có 137 chiếc xe tăng, bởi vì nguyên nhân hư, không cách nào tiếp tục hành động, ở trong đó có 73 chiếc, chỉ cần linh kiện đúng chỗ, liền có thể tiếp tục sử dụng. Cứ việc nói, quân Tần trang bị xe tăng T-34, tính năng tương đối đáng tin, nhưng là, thời gian dài sử dụng tình huống dưới, đặc biệt là cường độ cao hành quân, dẫn đến không ít xe tăng xuất hiện trục trặc. Một chút vấn đề nhỏ, có thể bị xe tăng tổ hoặc là nhân viên sửa chữa giải quyết. Có thể một vài vấn đề, liền xem như nhân viên sửa chữa cũng bất lực. Mà trải qua một đoạn thời gian báo tác đột tiến về sau, Mông Vũ dưới trướng ba cái sư đoàn bọc thép đã có vượt qua 150 chiếc xe tăng, bởi vì các loại trục trặc, không cách nào tiếp tục chạy được. Những này xuất hiện nghiêm trọng trục trặc xe tăng, có là bởi vì linh bộ kiện hư hao, không có linh bộ kiện, cho nên không cách nào kịp thời chữa trị, còn có một bộ phận thì là vấn đề quá lớn, chỉ dựa vào theo quân nhân viên sửa chữa có thiết bị, căn bản là không có cách giải quyết. Mà đối với xe tăng đại lượng bởi vì trục trặc mà không cách nào sử dụng điểm ấy, Doanh Kiên cũng không có kêu dừng bộ đội thiết giáp. Bởi vì, Doanh Kiên đồng dạng cần đại lượng số liệu, đến biết rõ ràng, quân Tần xe tăng T-34, đến cùng có được dạng này tính năng. Chỉ có dạng này, Doanh Kiên mới có thể ở trong lòng có bài, như vậy, trong tương lai chiến sự ở trong, đối với bộ đội thiết giáp sử dụng trình độ, mới có một cái độ. Trước mắt, chúng ta đã tiếp thu vượt qua 40 chiếc trục trặc xe tăng, đã đưa về hậu phương tiến hành sửa chữa. Mặc dù nói, trục trặc đưa đến xe tăng giảm quân số không ít, bất quá, quân Tần cơ bản khống chế chiến trường. Cho nên, bởi vì trục trặc mà không cách nào sử dụng xe tăng có thể bị quân Tần hữu hiệu thu về trở về. Bởi vậy, đại đa số không cách nào chạy xe tăng, cuối cùng kỳ thật cũng có thể tiếp tục sử dụng. Mặt khác, quân ta còn có 6 chiếc bởi vì sự cố nguyên nhân, không cách nào được chữa trị, chỉ có thể gom vào chiến tổn ở trong, trong đó có 2 chiếc xe tăng là chìm đến trong sông, mặt khác 2 chiếc xe tăng thì là không cẩn thận lăn xuống vách núi, dẫn đến tổn hại nghiêm trọng, còn có 2 chiếc xe tăng thì là lâm vào trong đầm lầy. Vạn hạnh chính là, nhân viên tổn thất không lớn, hết thảy có 5 người tử vong. Cự nhân cảnh nội thổ địa khai phát nghiêm trọng rất lại phía sau, con đường điều kiện kém. Cho dù có không trung điều tra lực lượng, đem kỹ càng bản đồ hội họa hoàn tất, nhưng là trên bầu trời bay cùng trên mặt đất chạy, cuối cùng sẽ có một ít xuất nhập. Mà lại hành quân ở trong bộ đội trên đất liền không có khả năng 100% dựa theo không quân xác định lộ tuyến hành động, cái này làm quân Tần xe tăng xuất hiện đại lượng không phải chiến đấu tổn thất, giống rơi vào trong nước, rớt xuống vách núi loại chuyện này lúc đó có phát sinh, loại ngoài ý muốn này sự cố không cách nào tránh khỏi. Ai bảo cự nhân cảnh nội con đường điều kiện quá kém, nếu như là đại Tần cảnh nội mấy ngàn cây số lộ trình, xe tăng khẳng định là thông qua đường sắt tiến hành cơ động, nơi nào sẽ có nhiều như vậy không phải chiến đấu tổn thất. Tướng quân, tiên phong hồi báo, bọn hắn vừa mới lại đánh tan một đám cự nhân. Là cự nhân nhất tộc chính quy lực lượng vũ trang sao? Không phải, hẳn là chỉ là một đám cự nhân bình dân, bên trong có đại lượng còn nhỏ cự nhân cùng nữ tính cự nhân. Nói cho bộ đội tiên phong, đối với những này cự nhân bình dân, không cần quá nhiều để ý tới, mục đích của chúng ta là thành tí lâu, đối với những này cự nhân, bọn hắn đối với chúng ta không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần những này cự nhân không trở ngại chúng ta, cũng không cần để ý tới. Ê! Mông Vũ nhìn xem không quân cho ra bản đồ, đại khái tính toán một chút. Trước mắt, Mông Vũ cùng nó dưới trướng ba cái sư đoàn bọc thép, ước chừng khoảng cách cự nhân thành Tỷ Lộc còn có 1000 dặm trở lên lộ trình. Lấy bọn hắn trước mắt tốc độ tiến lên đến xem, còn có 5 đến 6 ngày thời gian, liền có thể đến thành Tỷ Lộc hạ. Bất quá, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đến, cũng chỉ là bọn hắn bộ đội thiết giáp, những bộ đội khác, muốn tại ngắn như vậy thời gian đến là không thể nào. Bởi vì tiếp tế không cách nào đuổi theo, bọn hắn bộ đội thiết giáp cần tiếp tế, cũng đã đem không quân Tần Quốc vận chuyển năng lực tiêu hao hầu như không còn. Nếu như muốn duy trì những bộ đội khác tiếp tế, như vậy, không quân Tần Quốc vận chuyển bộ đội, tối thiểu đến lại mở rộng gấp bội. Thành Tỷ Lộc? Cái gì? Ngươi nói chúng ta đánh thua? Bẩm đại nhân, xác thực như vậy, mà lại không chỉ là đánh thua, tộc ta còn thua phi thường thảm, tham chiến hơn 30 vạn bộ rơi chiến sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Sảm Sở Kỳ nhìn xem đến đây hồi báo cự nhân, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm chiến thần bộ lạc phó tộc trưởng, tại sẽ nọ phi lũ xuất lĩnh cự nhân nhất tộc quân chủ lực tiến đến cùng quân Tần quyết chiến về sau. Thành Tỷ Lộc sự vụ, liền do Sảm Sở Kỳ đến phụ trách. Bây giờ, Thành Tỷ Lộc ở trong, Sảm Sở Kỳ là địa vị cao nhất cự nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn cự nhân nhất tộc tập kết chưa từng có lực lượng, nhưng là chiến bại, mà lại bại trước này chưa có thảm. À, xe nọ phí lù ngươi tên phế vật này, ngươi tên hôn đản này, ngươi cái này vô năng ra hỏa, ngươi đơn giản chính là một đống phân, hơn 300,000 cự nhân chiến sĩ, chính là để một con lợn đi chỉ huy, cũng so ngươi làm tốt. Khi biết cự nhân nhất tộc chưa từng có thảm bại về sau, Sảm Sở Kỳ ngay cả xe nọ phí lù thân phận đều không có bận tâm, trực tiếp phá vỡ mắng to đứng lên. Vì trước đó quyết chiến, xe nọ phí lù điều động thành Tỷ Lộc cơ hồ tất cả chiến sĩ. Bây giờ, lớn như vậy thành Tỷ Lộc ở trong, chỉ có không đủ 5000 cự nhân chiến sĩ. Chương 387, đến thành Tỷ Lộc chương 387. Đến thành Tỷ Lộc đương 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 ngay tại Sảm Sở Kỳ mắng to xẻ nọ phí lù thời điểm, một trận tiếng chuông vang lên. Nghe được trận này tiếng chuông, Sảm Sở Kỳ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì đây là thành Tỷ Lộc đặc biệt thiết trí dự cảnh đồng chung. Nói như vậy, gõ vang cái chuông này lời nói, đại biểu cho thành Tỷ Lộc bên ngoài xuất hiện địch tình. Bình thường tới nói, đồng chung sẽ ở hàng năm 1-2 tháng thời điểm gõ vang, bất quá, khi đó là mỗi năm một lần ma thú di chuyển thời gian. Bí nhĩ là khắp bên ngoài sẽ xuất hiện đại lượng ma thú. Nhưng hôm nay, mới là lúc tháng 10 à, khoảng cách ma thú di chuyển thời gian còn sớm rất, có thể đồng chung lại gõ. Điều này đại biểu có địch nhân tới gần thành Tỷ Lộc. Sảm Sở Kỳ đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một tên cự nhân chạy vào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sảm Sở Kỳ đại nhân, ngoài thành xuất hiện Tần Quốc quân đội. Làm sao có thể? Có phải hay không sai lầm Tần Quốc quân đội tại sao phải nhanh như vậy xuất hiện ở ngoài thành? Nghe được thành Tỷ Lộc ra ngoài hiện Tần Quốc quân đội, Sảm Sở Kỳ lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bình Nguyên Cam Xà khoảng cách thành Tỷ Lộc khoảng chừng gần khoảng cách 3000 dặm, mà hắn vừa mới nhận được cự nhân nhất tộc chủ lực tại Bình Nguyên Cam Xà chiến bại tin tức. Cái này Tần Quốc quân đội, thế mà chân sau liền xuất hiện ở thành Tỷ Lộc bên ngoài. Tốc độ này thật sự là có một ít vượt quá Sảm Sở Kỳ đoán trước. Phải biết, hắn có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, là bởi vì Bình Nguyên Cam Xà chiến sự kết thúc về sau, liền có cự nhân một đường truyền lại tin tức. Thế nhưng là, Tần Quốc quân đội tại sao phải nhanh như vậy? Đi, lập tức đi tường ngoại thành. Mặc dù đã có người nói cho Sảm Sở Kỳ, ngoài thành xuất hiện Tần Quốc quân đội, nhưng là, Sảm Sở Kỳ hay là quyết định, muốn chính mình tận mắt thấy, mới có thể khẳng định. Khi Sảm Sở Kỳ leo lên thành Tỷ Lộc tường ngoài tháp cao lúc, hắn rốt cục xác định một chút, đó chính là ngoài thành thật xuất hiện Tần Quốc quân đội. Chỉ gặp khoảng cách thành Tỷ Lộc ước chừng 30 dặm địa phương, một chi quân đội ngay tại bố trí doanh địa. Mặc dù nói khoảng cách xa xôi, nhưng là tại thành Tỷ Lộc trên tháp cao, lờ mờ vẫn là có thể nhìn thấy. Mà có thể khẳng định, thành Tỷ Lộc bên ngoài chi quân đội kia tuyệt đối không phải cự nhân nhất tộc chiến sĩ. Đã có một chi quân đội xuất hiện tại thành Tỷ Lộc bên ngoài, nó cũng không phải cự nhân nhất tộc chiến sĩ, như vậy chỉ có thể là Tần Quốc quân đội. Lập tức triệu tập thành Tỷ Lộc bên trong tất cả trưởng lão nghị sự. Tướng quân, ta bộ ba cái sư đoàn bọc thép đã toàn bộ đã tới. Mông Vũ nhìn phía xa thành Tỷ Lộc, lộ ra một cái dáng tươi cười. Đại Tần thành lập hơn 100 năm, hán vẫn là thứ nhất đánh tới thành Tỷ Lộc quân Tần tướng lĩnh, khắp nơi toàn bộ Đại Tần đều là chiếm làm của riêng sự tình. Có thể nói, hán, Mông Vũ đã là có thể ghi vào Đại Tần sử sách người. Lập tức kiểm tra xe tăng cùng xe bọc thép tình huống, bảo đảm chiến đấu xe cộ tùy thời ở vào trạng thái tốt nhất. Lập tức tổ chức nhân viên bắt đầu đào móc công sự, bố trí điểm hỏa lực, tìm kiếm trận địa pháo binh. Phái ra điều tra bộ đội, xác định quân ta chung quanh tình huống cụ thể. Phái công binh vương bước thổ địa, tu kiến sân bay. Ấy, Mông Vũ dưới trướng ba cái sư đoàn bọc thép, từ khi xuất phát bắt đầu, chính là một đường bao tác. Mỗi ngày mấy trăm dặm hành quân lộ trình, nếu như không phải bộ đội thiết giáp đã hoàn thành toàn bộ cơ giới hóa, chỉ sợ căn bản là không có cách làm được. Mà Mông Vũ xuất lĩnh bộ đội thiết giáp bao tác đột tiến, cũng lấy được rất không tệ hiệu quả. Đầu tiên, cao tốc đột tiến bộ đội thiết giáp, vô cùng ngắn ngủi thời gian, liền vọt tới thành Tỷ Lộc bên dưới. Tốc độ nhanh đến, so truyền lại tin tức cự nhân đều muốn nhanh, đến mức thành Tỷ Lộc cự nhân vừa mới đạt được Bình Nguyên Cam Xà tình hình chiến đấu, Mông Vũ cũng đã mang theo ba cái sư đoàn bọc thép đã tới ngoài thành. Như thế cao tốc bao tác đột tiến, hoàn toàn đánh cự nhân một trở tay không kịp. Bởi vì quân Tần bộ đội thiết giáp tốc độ thực sự quá nhanh, ven đường đạt được cự nhân thảm bại từng cái cự nhân bộ tộc, căn bản không kịp chuyển rời đến thành Tỷ Lộc. Phải biết, thành Tỷ Lộc thế nhưng là cự nhân nhất tộc thành lập cứ điểm quân sự, là cự nhân nhất tộc cuối cùng pháo đài. Có thể nói, khi cự nhân nhất tộc đứng trước to lớn nguy cơ sinh tồn thời điểm, thành Tỷ Lộc chính là cự nhân nhất tộc sau cùng nơi ở nút. Nhưng bây giờ tình huống là, quân Tần bộ đội thiết giáp tốc độ thực sự quá nhanh, làm từng cái cự nhân bộ tộc khi lấy được tin tức về sau, căn bản không kịp chuyển gì. Cho nên, lúc này, thành tí lộc bên trong cự nhân số lượng kỳ thật cũng không tính nhiều. Căn cứ không quân trước đó điều tra, mặc dù nói, so với 3 tháng trước thành tí lộc cự nhân số lượng tăng lên không ít. Bất quá, có thể khẳng định bị nhĩ lạc khắc bên trong cự nhân số lượng, chỉ có 150.000 tả hữu. Trong đó, hơn 9 thành không phải thành tráng niên cự nhân. Mà đây đối với quân tần tới nói, nhưng thật ra là phi thường có lợi. Cứ việc nói, quân tần trang bị phi thường tốt, nhưng là, thành tí lộc dù sao cũng là cự nhân nhất tộc chuyên môn tu kiến cứ điểm thành thị. Tất cả tường thành đều là dùng tảng đá xây dựng mà thành, vô cùng kiên cố. Coi như lấy quân tần vũ khí, cũng không phải thời gian ngắn có thể phá hủy. Mà lại, coi như nổ nát diệt tường thành, muốn triệt để chiếm lĩnh thành tí lộc, bộ đội thiết giáp tác dụng không lớn, đến lúc đó, đánh chiến đấu trên đường phố, còn phải dựa vào bộ binh. Cho nên, thành tí lộc bên trong cự nhân số lượng thiếu, đối với quân tần tới nói, là chuyện tốt. Mặt khác, Mông Vũ dưới trướng bộ đội thiết giáp như thế nhanh chóng tiến lên, vẫn là vì ngăn cản bộ tộc khác cự nhân tiến vào thành tí lộc. Tại tiêu diệt cự nhân chủ lực về sau, quân tần phỏng đoán, cự nhân các bộ tộc tất nhiên sẽ hướng thành tí lộc chuyển di. Đối với quân tần tới nói, nếu như có thể không cầm quyền tình hình chiến tranh hướng bên dưới tiêu diệt cự nhân, như vậy không thể tốt hơn. Nếu như bỏ mặc cự nhân tiến vào thành tí lộc, như vậy đến lúc đó, quân tần còn muốn công hãm thành tí lộc liền không thể sự tình đơn giản như vậy. Dù sao, thành tí lộc bên trong cự nhân số lượng càng nhiều, đối với quân tần tiến công độ khó liền càng lớn. Chư vị, bây giờ quân tần đã xuất hiện ở ngoài thành, mọi người nói một chút phải làm gì đi. Sảng Sở Kỳ triệu tập thành tí lộc bên trong tất cả cự nhân trưởng lão, muốn thương thảo ra một cái đối sách. Còn có thể làm sao? Cùng tần quốc người đánh nha. Đánh? Đánh như thế nào? Vì nên chiến quân tần, vương tương ngã tộc tinh nhuệ chiến sĩ đều mang đến bình nguyên cam xạ. Nhưng hôm nay, hơn 300.000 chiến sĩ a, hơn 300.000, mất giáo. Bây giờ tại thành tí lộc bên trong, mặc dù còn có mười mấy vạn tộc nhân, có thể cái này mười mấy vạn tộc nhân đều là nữ nhân, hài tử cùng lão nhân, có thể làm chiến sĩ, có thể hay không gom góp 10.000, cũng là một cái vấn đề a. Các ngươi nói một chút, chúng ta lấy cái gì đánh? Sợ cái gì, coi như chỉ có nữ nhân, hài tử cùng lão nhân, bằng vào chúng ta cự nhân nhất tộc thân thể, luận lực lượng cũng là quân tần mười mấy lần, sợ cái gì? Ngươi có phải hay không đốc, tần quốc quân đội nếu có thể tại Bình Nguyên Cam Xà tiêu diệt tộc ta hơn 300.000 chiến sĩ, độ khó ngươi cho rằng lực chiến đấu của bọn hắn sẽ kém sao? Ngoài thành quân tần nhìn, tối thiểu có 3 vạn người, đừng nói chỉ dựa vào nữ nhân, hài tử cùng lão nhân, liền xem như mấy vạn tinh nhuệ bộ lạc chiến sĩ, ta cũng không có lòng tin đánh thắng. Độ khó chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn tần quốc quân đội ở ngoài thành giễu võ dương ngoài sao? Sự tình gì cũng không làm. Đối với, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, căn bản không có năng lực làm gì. Các ngươi hay là cự nhân nhất tộc trưởng lão sao? A, chúng ta cự nhân nhất tộc, lúc nào sợ chết? Ta không sợ chết, chúng ta cự nhân nhất tộc cũng không sợ chết, nhưng là, ta chỉ hy vọng các tộc nhân có thể không cần chết không có chút ý nghĩa nào. Tốt, chư vị, tình huống trước mắt còn không công khai, bất quá, chỉ là mấy vạn quân tần cũng nghĩ đánh hạ thành tỷ lộc quả thực là nằm mơ. Bất quá, tần quốc quân đội đã đi tới ngoài thành, chúng ta nhất định phải làm một chút chuẩn bị, dù sao, thành tí lộc không có khả năng xảy ra vấn đề. Chương 388, tập kích cự nhân bộ tộc. Chương 388, tập kích cự nhân bộ tộc. Sảm Sở Kỳ thấy nhiều trưởng lão dùm ben vội vàng mở miệng ngăn trở. Bây giờ, thành tí lộc bên ngoài lâm đại địch, Sảm Sở Kỳ xem như trong thành địa vị cao nhất cự nhân. Truyền lệnh xuống, trong thành tất cả tuổi tác tại 12 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống nam tính cự nhân, 20 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống nữ tính cự nhân, nhất định phải cầm vũ khí lên, thượng thành thủ vệ, chúng ta nhất định phải giữ vững thành tí lộc. Là quân tần đến thành tí lộc, để trong thành cự nhân lòng người bàng hoàng. Cự nhân nhất tộc hơn 300.000 chủ lực chiến sĩ bị tiêu diệt tin tức đã ở trong thành truyền ra. Có thể trong thành cự nhân bọn họ không để ý tới thương tâm, bọn hắn nhất định phải giữ vững thành tí lộc mới có thể. Mà tại Sảm Sở Kỳ mệnh lệnh dưới thành tí lộc bên trong cự nhân, bắt đầu là tử thủ thành tí lộc làm lấy chuẩn bị. Tất cả phù hợp Sảm Sở Kỳ mệnh lệnh cự nhân đều bị chiêu mộ. Bởi vì quân tần hành quân tốc độ quá nhanh, cự nhân căn bản không có dự liệu được quân tần sẽ như thế nhanh đến thành tí lộc. Cho nên, trong thành chẳng những không có bao nhiêu thành tráng niên cự nhân, ngay cả vũ khí đều không có bao nhiêu. Bất quá, cự nhân bọn họ hay là nghĩ đến những biện pháp khác để đền bù vũ khí chưa đủ vấn đề. Ném đá chính là trong thành cự nhân, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cự nhân nhất tộc lực lượng to lớn, một khối đá bình thường, tại trải qua cự nhân lực lượng gia trì về sau, một khi bị phát ra đi, liền có thể có được không tầm thường lực sát thương. Cho nên, cứ việc thiếu khuyết vũ khí, nhưng là ném đá lấy được trình độ đơn giản nhiều. Bởi vậy vũ khí vấn đề không tính lớn vấn đề. Mà thành tí lộc bên trong có thể chứa đựng không ít đồ ăn, duy trì tình huống trước mắt không là vấn đề. Thành tí lộc bên trong cự nhân đang tiến hành khẩn trương chuẩn bị. Ngoài thành quân tần bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Đối với quân tần bộ đội tới nói, chuyện trọng yếu nhất là trước tiên đem sân bay cho vương bước đi ra, lấy thuận tiện không quân vận chuyển tiếp tế. Cũng may, quân tần hiện hữu không trung vận chuyển đơn vị đối với phi trường yêu cầu không tính là quá cao. Phi trường tu kiến cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Mông Vũ chân chính phải đối mặt vấn đề là binh lực không đủ. Ba cái sư đoàn bọc thép bao táp đột tiến, cũng không phải là không có đại giới. Vì trong thời gian ngắn nhất đến thành tí lộc bên ngoài, ba cái sư đoàn bọc thép có 1/3 xe tăng bởi vì các loại nguyên nhân mà bị bỏ qua. Xe bọc thép có 20 giảm bớt. Những vũ khí khác trang bị, hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì thời gian dài, siêu khoảng cách hành quân mà xuất hiện hao tổn. Đừng nhìn Mông Vũ hiện tại dưới trướng binh lực so trước đó không có giảm bớt bao nhiêu, nhưng là vũ khí trang bị có thể giảm bớt không ít. tối thiểu có 1/3 bộ đội tác chiến, bởi vì xác thực đầy đủ vũ khí trang bị, mà không cách nào hình thành sức chiến đấu. Có thể Mông Vũ cần đối mặt tình huống lại phi thường hỏng bét. Đến tiếp sau bộ đội đến thành Tí Lộc Mông Vũ bận tâm, tối thiểu phải muốn tại nửa tháng trở lên. Mà trong thời gian nửa tháng này, Mông Vũ cần dựa vào trước kia 2/3 sức chiến đấu, một phương diện ngăn cản thành Tí Lộc bên trong cự nhân phản kích, một phương diện còn muốn ngăn cản mặt khác cự nhân bộ lạc đến đây thành Tí Lộc. Độ khó có thể nói là lớn vô cùng. Cho quân thượng truyền lệnh, liền nói ta bộ cần đại lượng vũ khí bổ sung. Hy vọng quân thượng có thể mau chóng dùng không quân vận chuyển tới. Mông Triệu, Mông Vũ yêu cầu người xem sao? Quân thượng, ta đã nhìn qua. Cái kia tại bảo đảm Mông Vũ bộ đội sở thuộc thường ngày tiêu hao đồng thời, còn có thể điều bao nhiêu vận lực vận chuyển vũ khí trang bị. Về quân thượng, nếu như bằng vào chúng ta hiện hữu vận chuyển năng lực, muốn tại cam đoan Mông Vũ bộ đội sở thuộc bộ đội thiết giáp thường ngày tiêu hao đồng thời, vận chuyển đại lượng vũ khí trang bị, chỉ sợ rất khó làm được. Trước mắt, chỉ có thể từ không trung vận chuyển trong đơn vị, điều 1/4 lực lượng đến tiến hành vũ khí trang bị vận chuyển. 1/4 sao? Như vậy đi, cho Mông Vũ chuyển vận vũ khí trang bị, lấy đường kính lớn súng máy hạng nặng cùng 37 ly hỏa pháo làm chủ. Ê! Mọi người thêm chút sức, lại đi một ngày, chúng ta liền đến thành Tí Lộc, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Trên một chỗ bình nguyên mặt, mấy bạn cự nhân cùng số lớn dây bò, xúc vật, xe cộ, lôi ra một đầu dài mười mấy dặm đội ngũ, đang chậm rãi đi lại. Cái này mấy bạn cự nhân, là cự nhân nhất tộc, nham thần bộ cự nhân tộc nhân. Tại nhận được cự nhân chủ lực chiến báo bị tiêu diệt tin tức về sau, nham thần bộ rơi cự nhân, liền bắt đầu hướng thành Tí Lộc chuyển di. Cứ việc nói, nham thần bộ rơi khoảng cách thành Tí Lộc chỉ có hơn 500 dặm, tại 8 ngày trước liền được tin tức. Nhưng là, toàn bộ bộ lạc mấy vạn tộc nhân mang nhà mang người di chuyển, tốc độ tất nhiên 10 phần chậm chạp. Cho nên, nham thần bộ rơi không chút nào biết, sớm tại mấy ngày trước đó, liền có một chi quân tần bộ đội đã tới thành Tí Lộc bên ngoài. Càng không biết, chi này quân tần bộ đội đã ở phía trước bố trí xong một cái bẫy dập tử vong. Nham thần bộ rơi mấy vạn cự nhân, tại hành tẩu đã hơn nửa ngày về sau, rốt cục dừng lại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mấy vạn cự nhân ở trên vùng hoang dã đốt lên khắp nơi đống lửa, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hiu. Ha ha ha, bắn chúng, ta bắn chúng con hiệu kia. Mấy tên cự nhân hải tử thiếu niên thoát ly đại bộ đội, đến trung quanh đi đi săn. Mà một tên cự nhân thiếu niên dùng tên mũi tên bắn chúng một con hiệu. Tên kia cự nhân thiếu niên bước nhanh chạy tới, một cái nhấc lên hiệu. Ngay lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Nó lập tức nằm rạp trên mặt đất, đem lỗ tai túi trên mặt đất. Chỉ nghe một hồi, nó liền hô lớn. Có biến. Thế nào? Mấy tên khác cự nhân thiếu niên lập tức hỏi. Ta nghe được thanh âm kỳ quái, tựa như là thứ gì đang chạy, tốc độ thật nhanh, mà lại có rất nhiều. Có phải hay không thú triều? Nghe không giống như là thú triều chạy thanh âm à, mà lại, hiện tại thời gian cũng không đúng, lúc tháng 10 sẽ không có thú triều mới là. Đó là cái gì tình huống a? Ta cũng không biết. Chúng ta hay là trở về đem tin tức nói cho đại nhân đi. Đối với, chúng ta hay là đi trước nói cho đại nhân đi, dù sao bọn hắn so với chúng ta có kinh nghiệm à. Vạn nhất thật là thú triều, cũng có thể chuẩn bị sớm. Ân. Ngay tại mấy tên cự nhân thiếu niên nghị luận thời điểm, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, mấy trăm mét bên ngoài một chỗ dốc núi phía sau, xuất hiện một cái phi thường vật kỳ quái. Vật kia nửa bộ phận trên thế mà lại chuyển động, mà một cây cái ống còn chỉ hướng bọn hắn. Mấy tên cự nhân thiếu niên còn không có thấy rõ ràng vật kia, liền nhìn thấy cái kia quái đồ vật cái ống miệng ra hiện một cỗ sương mù. Ngay sau đó, mấy tên cự nhân thiếu niên liền cảm giác mình bay lên. Lại sau đó, liền không có cảm giác, bởi vì bọn hắn đã chết. Chúng ta bị phát hiện, lập tức bắt đầu công kích, lặp lại một lần, chúng ta bị phát hiện lập tức bắt đầu công kích. Vừa mới là thanh âm gì a? Xét đánh. Không giống a. Là bạo tạc, vừa mới thanh âm là bạo tạc. Ngay tại nhóm lửa nấu cơm cự nhân, đột nhiên nghe được xe tăng tiếng pháo. Còn không đợi cự nhân hiểu rõ là tình huống như thế nào, đạn pháo vạch phá không khí thanh âm liền truyền đến. Chíu 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 rầm 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 ngay tại nghỉ ngơi cự nhân đột nhiên bị pháo kích, lập tức liền lâm vào hỗn loạn. Cái này mấy bạn cự nhân, cơ bản đều là hài đồng, nữ tính, lao nhân, căn bản không có cùng quân tần tác chiến kinh nghiệm, tự nhiên cũng không có ứng đối pháo kích năng lực, cho nên pháo kích bắt đầu sau, tuyệt đại đa số cự nhân sẽ chỉ chạy tán loạn khắp nơi. Tăng thêm pháo kích tới quá đột nhiên, mà cự nhân lại mang theo đại lượng dê bò xúc vật, tại loạn vào pháo kích về sau, nhanh chóng thất kinh. Dê bò xúc vật bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Mà nhìn thấy nhà mình dê bò xúc vật bị pháo kích bị hù bốn phía chạy loạn, cự nhân bọn họ nhao nhao bắt đầu chạy, đi thu nạp bọn hắn xúc vật. Bị pháo kích kinh hãi đến xúc vật, cùng đuổi theo nhà mình xúc vật cự nhân, lại tiến một bước tăng thêm hỗn loạn tình huống. Chương 389, trước sau mâu thuẫn mệnh lệnh chương 389, trước sau mâu thuẫn mệnh lệnh pháo kích đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là pháo kích đình chỉ, cũng không phải là bởi vì quân tần không có đạn pháo, mà là bởi vì mấy trăm chiếc xe tăng đã xuất hiện ở cự nhân trước mặt. Cộc 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 đông 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 mấy trăm chiếc xe tăng dùng đột nhiên lãng thả M2 súng máy hạng nặng cùng 85 ly xe tăng pháo, điên cuồng công kích tới cự nhân. Cứ việc cự nhân phương diện có mấy vạn quy mô, chính là những này cự nhân bị đột nhiên tập kích không nói, cũng đều là cự nhân nhất tộc ở trong phổ thông bình dân, đối mặt quân tần công kích, hoàn toàn không có cái gì năng lực phản kháng. Cho dù có cự nhân muốn tổ chức tiến hành chống cự, có thể đối mặt quân tần bộ đội thiết giáp, cũng hữu tâm vô lực. Mà quân tần xe tăng tạo thành một cái công kích đầu mũi tên, từ cự nhân đội thủ bắt đầu hướng cuối hàng công kích. Trên đường đi, đại lượng cự nhân bị quân tần súng máy cùng hỏa pháo giết chết. Càng nhiều cự nhân thì là bị quân tần xe tăng vỡ tung. Mông Vũ đứng tại trên một chỗ bãi đất mặt, dùng kính viễn vọng nhìn xem quân tần xe tăng xua tan cự nhân, đem mấy bạn cự nhân trực tiếp đánh tới chạy từ phía. Hài lòng nhẹ gật đầu. Quân Tần đến thành Tý Lộc bên ngoài về sau, hao tốn 3 ngày thời gian ở ngoài thành xây dựng công sự. Ngay sau đó, liền nhận được tin tức có cự nhân ngay tại hướng thành Tý Lộc chuyển di. Thế là Mông Vũ mang lên đại bộ phận bộ đội thiết giáp đến đây phục kích đối phương. Một phần khác bộ đội thì như cũ tại thành Tý Lộc bên ngoài phụ trách phong tỏa thành Tý Lộc. Mặc kệ là trong thành cự nhân nghĩ ra được, hay là ngoài thành cự nhân muốn đi vào, Quân Tần cũng sẽ không tùy tiện cho đi. Những ngày tiếp theo, Quân Tần tại thành Tý Lộc bên ngoài nhiều lần phục kích muốn đến đây thành Tý Lộc cự nhân bộ tộc. Cự nhân tại thảm bại về sau, từng cái bộ tộc đều tại hướng thành Tý Lộc dựa sát vào. Mà Mông Vũ dưới trướng Quân Tần thì là lợi dụng trinh sát ưu thế, trước một bước xác định cự nhân hành tung, như thế nào lại lợi dụng bộ đội thiết giáp cao tính cơ động đối với mấy cái này tại giã ngoại cự nhân tiến hành phục kích. Xe tăng trực tiếp trúng kích, pháo hỏa tiễn bao trùm tính nhanh tạc, để Quân Tần nhiều lần đánh tan nhiều nhóm cự nhân. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều cự nhân bị Quân Tần bộ đội thiết giáp đánh tan, Quân Tần muốn lần nữa phục kích cự nhân đã không cách nào làm được. Đại lượng bị Quân Tần đánh tan cự nhân đem thành Tý Lộc bên ngoài tình huống nói cho mặt khác cự nhân, cho nên tại mấy ngày về sau, Quân Tần liền không cách nào tiếp tục tại thành Tý Lộc bên ngoài phục kích cự nhân nhất tộc. Mấy ngày nay phục kích xuống tới, lại tiêu diệt hết mấy vạn cự nhân. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều cự nhân đến thành Tý Lộc phụ cận, Mông Vũ không thể không bắt đầu co vào binh lực, bởi vì càng ngày càng nhiều cự nhân tụ tập cùng một chỗ, đã tụ tập khổng lồ số lượng. Mà Mông Vũ dưới trướng Quân Tần số lượng có hạn, cho nên tiếp tục phân tán ra đến đối với Quân Tần bất lợi. Mà theo Quân Tần cọ vào binh lực, thành Tý Lộc cự nhân cũng phát hiện ngoài thành đại lượng cự nhân. Hiện tại ngoài thành có đại lượng tộc nhân ta viên, chúng ta hẳn là tổ chức một đợt binh lực cùng ngoài thành tộc nhân ta viên cùng một chỗ phát động công kích, coi như không cách nào tiêu diệt Quân Tần nhưng là chí ít cũng hẳn là đả thông trong thành bên ngoài liên hệ a. Ta đồng ý, ngoài thành có tộc ta đại lượng nhân viên, mặc kệ là vì để bọn hắn tiến vào thành Tý Lộc tị nạn, vẫn là chúng ta muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc, một trận nhất định phải đánh. Đối với vậy liền tổ chức một nhóm chiến sĩ, và hôm nay buổi chiều khởi xướng một lần tiến công, cùng ngoài thành tộc nhân ta viên tiến hành liên hệ, đem chúng ta ý nghĩ nói cho bọn hắn. Tốt. Thành Tý Lộc cự nhân dâng lên nhiều cái cột khói, thế tất là vì cùng ngoài thành cự nhân bắt được liên lạc, các ngươi cho là trong thành cự nhân muốn làm gì? Mông Vũ nhìn xem thành Tý Lộc xuất hiện nhiều cái cột khói, biết là trong thành cự nhân tại hướng ngoài thành truyền lại tin tức. Chỉ là Mông Vũ bọn hắn cũng không biết cự nhân dâng lên sương mù đại biểu hàm nghĩa, cho nên chỉ có thể làm phỏng đoán. Tướng quân, lấy trước mắt đến xem, quân ta chiếm cứ lấy thành Tý Lộc bên ngoài, cắt đứt trong thành bên ngoài giao thông, nhưng là đồng thời quân ta cũng ở vào cự nhân hai mặt giáp công phía dưới. Ta cho là cự nhân rất có thể là đang chuẩn bị khởi xướng tiến công. Mấy ngày nay chúng ta đã ở ngoài thành tiêu diệt nhiều phần đến đây thành Tý Lộc cự nhân, trong thành cự nhân coi như bị quân ta phong tỏa, ngoài thành động tĩnh lớn như vậy hẳn là cũng đã biết tình huống cụ thể. Mà ngoài thành cự nhân số lượng đã càng ngày càng nhiều, trong thành cự nhân khẳng định muốn đả thông liên hệ, cho nên mặt tướng cho là cự nhân hẳn là sẽ đối với quân ta khởi xướng tiến công. Các ngươi thấy thế nào? Mông Vũ nhìn xem mặt khác tướng lĩnh hỏi một chút. Ta cũng cho rằng là dạng này. Mặt tướng cũng là như thế. Nếu tất cả mọi người cho là cự nhân dự định hai mặt giáp công, như vậy, chư vị lập tức trở lại, chuẩn bị nên chiến. Nếu như tình hình chiến đấu bất lợi có thể từ bỏ hiện hữu trận địa, rút lui đến vị trí có lợi, bất quá, vô luận như thế nào đều cần phải cam đoan phi trường an toàn. Mông Vũ dưới trướng bộ đội thiết giáp bây giờ thường ngày tiếp tế tiêu hao, cơ bản chỉ có thể dựa vào không trung vận chuyển đến tiến hành. Lương thực, thức uống những ngày còn tốt, có thể tại thành Tý Lộc xung quanh thu hoạch. Nhưng là, bộ đội thiết giáp cần dầu nhiên liệu cùng linh bộ kiện, lại không cách nào tại thành Tý Lộc xung quanh giải quyết. Nhất là bộ đội tác chiến cần sử dụng đạn dược, chỉ có thể thông qua không trung vận chuyển đến tiến hành bổ sung. Cho nên đối với Quân Tần tới nói, trọng yếu nhất chính là quan hệ toàn quân sinh tử đường thiết tế sân bay. Tướng quân, quân thượng phát tới điện báo. Lúc này Doanh Kiên phát tới một phong điện báo. Mông Vũ lấy tới xem xét, sửng sốt một chút. Nhìn thấy Mông Vũ dáng vẻ, mặt khác Quân Tần tướng lĩnh liền đội vàng hỏi: Tướng quân, quân thượng có thể có chỉ thị gì? Đúng vậy a, quân thượng tại điện báo bên trong nói cái gì a? Mông Vũ đem điện báo đưa cho những người khác nhìn. Quân thượng tại điện báo thảo luận, nếu như cự nhân muốn đi vào thành Tý Lộc, chúng ta không cần quá nhiều ngăn cản, vẹn vẹn chỉ cần tiến hành rất nhỏ ngăn cản là được. Quân thượng đây là muốn chúng ta bỏ mặc cự nhân vào thành sao? Cái này cùng trước đó đã nói xong cũng không đồng dạng a. Đúng vậy à, trước đó quân thượng yêu cầu chúng ta tận khả năng đem cự nhân tiêu diệt tại giã ngoại, nhưng hôm nay cũng muốn để cho chúng ta đem cự nhân bỏ vào trong thành, đây là vì cái gì a? Cự nhân một khi vào thành, chúng ta tiêu diệt lên độ khó trở nên phi thường lớn, đến lúc đó chúng ta không phải phiền toái hơn sao? Tốt, đây là quân thượng quân lệnh, chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại quân lệnh phải không? Có thể đem quân để cho chúng ta trơ mắt nhìn cự nhân vào thành, thực sự có một ít không cam tâm à? Không cần nói, quân thượng nếu hạ đạt như vậy mệnh lệnh, khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta làm theo chính là. Ê, Phí Ngọc, gia tộc bên kia không quân bộ đội phải chăng đã điều động? Về quân thượng, 100 đỡ máy bay ném bom đã bắt đầu chuyển trận, theo tình huống trước mắt đến xem, 5 ngày thời gian bên trong có thể điều động đến chúng ta nơi này. Quy Nhân Thiệu bộ đội sở thuộc phải chăng đã xuất phát? 2 giờ trước đó đã nhận được tin tức, Quy Nhân Thiệu tướng quân xuất lĩnh 2 vạn người đã vượt qua vùng ngập lụt, đang tiến hành sau cùng tu chỉnh. Cùng Quy Nhân Thiệu giữ liên lạc, một khi có việc, trước tiên tiến hành liên lạc. Tô Kiểm tình huống bên kia như thế nào? Tô tướng quân hồi báo là, bọn hắn trước mắt y nguyên bảo trì trước kia trạng thái, ở trước mặt quân đội dạ tộc hẳn là còn không có nhận được tin tức, cho nên như cũ tại cùng quân ta tác chiến. Bất quá, dựa theo dạ tộc tình huống tới nói, Tô Kiểm tướng quân bên kia, trong vòng 5 ngày, chiến thuật hẳn là liền sẽ kết thúc. Bất quá dựa theo quân thượng mệnh lệnh, Tô Kiểm tướng quân đem tiếp tục bảo trì quân sự áp lực. Sứ đoàn đâu? Phải chăng đã từ Hàm Dương xuất phát? Bệ hạ đã tổ chức dễ dùng đoàn, trước mắt đã rời đi Hàm Dương, tiến về Dạ tộc, bất quá Hàm Dương khoảng cách Dạ đô đường xa xa xôi, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian mới có thể có tin tức truyền về. Mệnh lệnh có phát cho Ngông Vũ sao? Đã phát ra ngoài. Ân. Chương 390, Dạ tộc đầu hàng. Chương 390, Dạ tộc đầu hàng. Doanh Khiên để Ngông Vũ không cần toàn lực ngăn cản cự nhân tiến vào thành Tí Lộc, cũng không phải là nói, Doanh Khiên là một cái thay đổi xoành xoạch người. Mà là, trước đây không lâu, phát sinh một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cải biến chiến cuộc. Hai ngày trước, Dạ tộc hướng Tần Quốc đưa ra một phần quốc thư. Quốc thư nội dung là, Dạ tộc cả nước đầu hàng, nguyện ý trở thành Đại Tần một bộ phận. Đúng vậy, không phải nghị hòa, mà là đầu hàng, còn cương điệu trở thành Đại Tần một bộ phận, mà không phải phụ trúc quốc. Để tỏ lòng thành ý, Dạ tộc phương diện thậm chí đem biên cảnh trên phòng tuyến mặt quân coi giữ toàn bộ rút lui, cũng nguyện ý mở rộng Dạ đô cửa thành, để quân Tần tiến vào Dạ đô. Mà quy nhân thiệu báo cáo, Dạ tộc trước kia đóng tại vùng ngập lụt xung quanh quân đội đã toàn bộ rút lui. Mà lại, Dạ đô tòa này Dạ tộc thủ đô ngoại vi bộ đội phòng ngự cũng toàn bộ rút lui. Có thể nói, Dạ tộc xem như triệt để từ bỏ tại Dạ đô chống cự. Về phần nói, vì cái gì Dạ tộc lại đột nhiên ở giữa đầu hàng, Doanh Khiên xem chừng phải cùng tự nhân nơi này chiến cuộc có quan hệ. Dạ tộc bên kia chiến cuộc là Tô Kiểm bộ đội dưới cờ đã triệt để đột phá dãy núi Dạ Dột phòng tuyến, bây giờ toàn bộ Dạ tộc Bắc Cảnh đều bại lộ tại Đại Tần quân đội binh phong phía dưới. Sở dĩ cho tới bây giờ còn không có đối với Dạ tộc khởi xướng tiến công, là bởi vì quân Tần bộ đội thiết giáp chủ lực tại cự nhân nơi này dựa vào Tô Kiểm dưới trướng bộ binh bộ đội, năng lực tiến công có hạn. Mặt khác, Dạ tộc cùng cự nhân bên này khác biệt, nếu như quân Tần muốn tiến công Dạ tộc Bắc Cảnh, có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là đường tiếp tế vấn đề an toàn. Dạ tộc cùng cự nhân cảnh nội khác biệt, cự nhân số lượng chỉ có hơn 1 triệu, mà cự nhân có thổ địa diện tích so Dạ tộc phải lớn nhiều. Ý vị này, cự nhân nhất tộc nhân khẩu mật độ so Dạ tộc muốn thấp rất nhiều. Mật độ nhân khẩu thấp, tự nhiên đối với quân Tần đường tiếp tế độ uy hiếp liền nhỏ một chút. Mà Dạ tộc nhân khẩu mật độ có thể nói so cự nhân lớn hơn. Mật độ nhân khẩu một khi lớn như vậy, đánh du kích, làm phá hư liền có cơ sở. Đối với Tần Quốc tới nói, đánh bại Dạ tộc không phải việc khó, khó khăn là như thế nào quản lý Dạ tộc. Doanh Khiên đối với Dạ tộc thái độ nhưng thật ra là muốn thu phục. Bởi vì nhân khẩu, Đại Tần nhân khẩu số lượng quá ít, Dạ tộc cứ việc cùng Đại Tần không phải một chủng tộc, nhưng là Dạ tộc cùng Đại Tần bách tính ở giữa kỳ thật cũng không có cách ly sinh sản. Mà lại, Dạ tộc người đối với Đại Tần tới nói cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại. Cho nên, Doanh Khiên không hy vọng chiếm lĩnh Dạ tộc trên thổ địa mặt không có người miệng. Bởi vì không có người miệng, liền không cách nào sáng tạo giá trị, đem người giết sạch, sau đó di dân đi qua. Loại phương pháp này cần tốn hao thời gian nhiều lắm, kém xa để Dạ tộc cho Đại Tần làm công tới tốt lắm. Cho nên, tại Dạ tộc cảnh nội, quân Tần không có khả năng tiến hành cực kỳ tàn ác đại đổ sát. Cho nên, tại Tô Kiểm đột phá dãy núi Dạ Dột về sau, Doanh Khiên liền tiêu dừng quy mô lớn tiến công. Bất quá, đối với Dạ tộc tới nói, lúc này, kỳ thật cùng Tần Quốc chiến sự, thắng bại đã phân. Dãy núi Dạ Dột thất thủ, mang ý nghĩa Dạ tộc đã không có năng lực ngăn cản quân Tần tiến công. Chỉ cần quân Tần khởi xướng tiến công, Dạ tộc kết quả cơ bản đã nhất định. Mà trước đó, Dạ tộc sở dĩ còn tại liều chết, hoàn toàn là bởi vì cự nhân xung quanh tình hình chiến đấu còn không có minh xác. Đối với Dạ tộc tới nói, cự nhân nếu như tại cùng quân Tần quyết chiến ở trong lấy được thắng lợi, như vậy cự nhân nhất định sẽ thuận thế phát động đại phản kích, dạng này Dạ tộc còn có thể mượn nhờ cự nhân lực lượng đem quân Tần đuổi ra ngoài. Nhưng hôm nay cự nhân nhất tộc chủ lực cùng Đại Tần quân đội quyết chiến, kết quả là hơn 300,000 cự nhân chủ lực bị diệt diện, cự nhân nhất tộc cơ hồ đã mất đi tất cả chiến sĩ tinh nhuệ. Cứ việc cự nhân còn có mấy triệu trở lên số lượng, có thể còn lại cự nhân chiến lực đã không cách nào cùng hơn 300,000 cự nhân chiến sĩ so sánh. Nghĩ đến trước đó quân Tần cùng cự nhân nhất tộc tình hình chiến đấu đã chuyển đến Dạ tộc chỗ nào, nếu không Dạ tộc chỉ sợ sẽ không tùy tiện đầu hàng. Mà bởi vì Dạ tộc đầu hàng, quân Tần rốt cục có thể đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào cự nhân nhất tộc nơi này. Trong đó trước kia thuộc về Dạ tộc chiến trường không quân bộ đội có thể điều động đến cự nhân bên này. Chính là bởi vì Dạ tộc đầu hàng, cho nên Doanh Khiên mới lâm thời cải biến kế hoạch tác chiến. Trước kia quân Tần kế hoạch tác chiến là để Mông Vũ xuất lĩnh bộ đội thiết giáp tại thành Tỷ Lộc bên ngoài tận khả năng tiêu diệt cự nhân nhất tộc sinh lực, mà bây giờ Doanh Khiên dự định cải biến sách lược, đem cự nhân bỏ vào thành Tí Lốc. Bởi vì Dạ tộc đầu hàng, đối với quân Tần tới nói, thời gian càng thêm dư dả. Cho nên đối với kế hoạch tác chiến tiến hành một chút sửa chữa cũng là có thể lý giải. Đại nhân, Sảm Sở Kỳ đại nhân, người ngoài thành đột phá quân Tần phong tỏa vào thành. Sảm Sở Kỳ nghe được tin tức này, lập tức hỏi. Thật? Đúng vậy, đám đầu tiên sơn thần bộ lạc, hơn 1 vạn tộc nhân đã tiến nhập thành Tí Lộc ngoại vi tường thấp. Bọn hắn báo cáo nói, tại thông qua ngoài thành quân Tần phong tỏa thời điểm, chỉ gặp rất nhỏ ngăn cản, rất nhanh liền đột phá quân Tần phong tỏa. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, lập tức dâng lên phong hỏa, để ngoài thành từng cái bộ tộc người đều tiến đến. Sảm Sở Kỳ đại nhân, cái này chỉ sợ không tốt à, nếu như đại lượng tộc nhân tiến vào thành Tí Lộc, ăn có thể hay không đủ à? Không cần lo lắng, thành Tí Lộc bên trong chứa đựng đầy đủ 500,000 tộc nhân nửa năm lương thực tiêu hao. Hay là để từng cái bộ tộc người trước tiến đến đi? Là, có bao nhiêu cự nhân tiến vào trong thành? Hồi tướng quân, đoán chừng đã vượt qua 50,000 cự nhân. Nói cho pháo binh bộ đội duy trì trước mắt trạng thái, chỉ cần tiến hành lẻ tẻ pháo kích là có thể. Ê, Dựa theo Doanh Khiên mệnh lệnh, tại cự nhân khởi xướng thời điểm tiến công, Mông Vũ chỉ là tổ chức dưới trướng bộ đội thiết giáp, tiến hành cũng không chống cự kịch liệt. Cự nhân tại bỏ ra không đến 2000 thương vong về sau, liền đột phá quân Tần bố trí tuyến phong tỏa, tiến nhập thành Tỳ Lộc. Bất quá, quân Tần mặc dù buông ra lỗ hổng, nhưng là còn tại sử dụng hỏa pháo, tiến hành lẻ tẻ pháo kích, mật độ cũng không lớn, mỗi phút đồng hồ bất quá phát xạ 10 phát pháo đạn mà thôi. Mà lại, quân Tần pháo kích độ chính xác còn phi thường kém. Điểm ấy đạn tháo, đối với ngay tại vào thành cự nhân tới nói, hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cứ việc sẽ đối với cự nhân tạo thành nhất định tử thương, thế nhưng là, bởi vì pháo kích tử vong cự nhân cũng không tính nhiều, càng nhiều thời điểm, vẫn là phải nhìn nhân phẩm. Gia tộc, Bắc Cảnh, tăng cách ốc nhĩ thành. Bảnh, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phiếm nhìn xem từ Dạ Đô đến đây sứ giả, trợn mắt tròn xoe. Điện hạ, bởi vì cự nhân nhất tộc cùng Tần Quốc quân đội quyết chiến lấy thảm bại chấm dứt, mấy chục vạn cự nhân bị Tần Quốc quân đội tiêu diệt, cự nhân nhất tộc thất bại đã không thể tránh né, cho nên, bệ hạ cùng triều thần đều đã quyết ý, đình chỉ cùng Tần Quốc hết thảy chiến tranh hành vi, gia tộc cả nước trên dưới, đầu hàng Tần Quốc, trở thành Tần Quốc một bộ phận. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Phiếm rút ra một thanh súng ngắn, đè vào người mang tin tức trên đầu. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi là không là giả truyền chỉ ý. Điện hạ, đây là bệ hạ tự tay viết chiếu thư, phía trên đóng dấu chồng chính là ta gia tộc quốc tỷ cùng bệ hạ ân tín, ngài hẳn phải biết, cái này chiếu thư là không thể nào làm giả. Mà lại, ta còn có bệ hạ ngự tứ kim bài. Phiếm nhìn một chút trên bàn chiếu thư. Xác thực, chiếu thư bút tích là cha mình tự tay viết, mà cái gì đóng dấu chồng quốc tỷ cũng không sai. Có thể nói, cái này phong chiếu thư chính là thật. Có thể Phiếm không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn xuất lĩnh quân đội gia tộc, tại Bắc Cảnh liều chết ngăn cản Tần Quốc quân đội, song phương kịch chiến mấy tháng, gia tộc tại Bắc Cảnh tổn thất quân đội vượt qua 10 vạn người. Nhưng hôm nay, gia tộc đầu hàng Tần Quốc, tự nguyện trở thành Tần Quốc một bộ phận. Ý vị này, gia tộc sau này vận mệnh hoàn toàn giao cho Tần Quốc trên tay. Chương 391, trừ định thần thanh quân chắc chương 391, trừ định thần thanh quân chắc phải biết, gia tộc thế nhưng là một quốc gia à, mà bây giờ lại còn nói muốn trở thành Tần Quốc một bộ phận. Đối với Phiệp tới nói, trở thành Tần Quốc một bộ phận, hắn không cách nào tiếp nhận. Cứ việc Phiệp biết, gia tộc cùng Đại Tần ở giữa chiến tranh, kỳ thật gia tộc đã thất bại. Coi như lần này cự nhân có thể đánh bại Tần Quốc, thế nhưng là đối với Tần Quốc lại có bao nhiêu lớn ảnh hưởng đâu? Tần Quốc tại cự nhân nhất tộc đầu nhập binh lực số lượng, Phiệp cũng là biết đến. Chừng 10 vạn. Coi như cự nhân có thể đem cái này 100,000 quân Tần toàn bộ tiêu diệt, sau đó phản công Tần Quốc, có thể Tần Quốc bây giờ quốc lực, cự nhân có thể suy yếu Tần Quốc bao nhiêu? Mà 100,000 tổn thất, có lẽ sẽ để Tần Quốc có một ít thương cân độ cốt, nhưng là, còn chưa tới giao động Tần Quốc căn bản trình độ. Ý vị này, lần này chiến tranh, coi như có thể thất bại Tần Quốc ý đồ, như vậy lần tiếp theo đâu? Đối với Tần Quốc tới nói, lần này thất bại, Tần Quốc hoàn toàn có thể qua cái mấy năm, tái phát động một trận chiến tranh. Đến lúc đó, gia tộc cùng cự nhân còn có năng lực chống cự sao? Tần Quốc cùng gia tộc cự nhân ở giữa, trên lệch cực lớn, đã không phải là gia tộc cùng cự nhân một hai lần thắng lợi có thể bù đắp. Cho nên, phi thường rõ ràng, gia tộc tại cùng Tần Quốc tranh bá ở trong, đã là kẻ thất bại. Mà gia tộc sở dĩ còn muốn đánh xuống, vẹn vẹn vì cầu sống. Gia tộc muốn để Tần Quốc minh bạch, tiêu diệt gia tộc là không thể nào. Chỉ có dạng này, gia tộc mới có thể trở thành Tần Quốc nước phụ thuộc. Đúng vậy, kỳ thật từ ngay từ đầu, Phiếm liền dự định để gia tộc trở thành Tần Quốc nước phụ thuộc. Nhưng vấn đề là, đối với gia tộc tới nói, muốn trở thành Tần Quốc nước phụ thuộc, cũng không phải muốn làm coi như. Gia tộc có thể hay không trở thành Tần Quốc nước phụ thuộc, mấu chốt cũng không tại Tần Quốc, mà tại gia tộc. Chỉ có để Tần Quốc ý thức được, dựa vào võ lực không cách nào tiêu diệt gia tộc, hoặc là trả ra đại giới quá lớn thời điểm, gia tộc mới có thể để Tần Quốc thuận lý thành chương tiếp nhận gia tộc trở thành nó nước phụ thuộc. Mà bây giờ, gia tộc từ hoàng đế đến đại thần đều nguyện ý trở thành Đại Tần một bộ phận, ý vị này, gia tộc thành lập quốc gia biến mất. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa gia tộc vận mệnh của tất cả mọi người giao cho Tần Quốc hoàng đế trên tay. Mà so với trở thành nước phụ thuộc, trở thành Đại Tần một bộ phận, hiển nhiên là Phiệp không thể nào tiếp thu được. Trở thành nước phụ thuộc mặc dù biệt khuất, nhưng là gia tộc chí ít còn có nhất định quyền tự trị lợi. Có thể thành là Đại Tần một bộ phận, gia tộc nơi nào còn có cái gì quyền lợi a? Người tới, triệu tập tất cả tướng lĩnh, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Điện hạ, không triệu tập chúng ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn phát động đối với quân Tần phản công phải không? Một tên gia tộc tướng lĩnh nhìn xem Phiệp, liền vội hỏi ra một vấn đề. Nhìn xem chính mình dưới trướng tướng lĩnh toàn bộ đến đông đủ, Phiệp nói ra: "Chư vị, ta có một tin tức xấu muốn nói cho mọi người. Bệ hạ đã quyết định từ bỏ chống lại, để cho ta gia tộc trở thành Tần Quốc một bộ phận, từ nay về sau, ta gia tộc mất nước." "Cái gì? Điện hạ, ngài nói có đúng không là thật?" "Không thể nào. Tại sao muốn đầu hàng? Vì cái gì?" "Đúng vậy a, bệ hạ tại sao muốn như vậy?" Một đám gia tộc tướng lĩnh nghe chút Phiệp lời nói lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Những này gia tộc tướng lĩnh cùng quân Tần đánh mấy tháng, có thể nói là đối với quân Tần cừu hận nhất lớn nhất một nhóm người. Lúc này, đột nhiên truyền đến đầu hàng sự tình, đại đa số tướng lĩnh đều không thể nào tiếp thu được. "Chư vị, việc này thiên chân vạn sát, vị này là Dạ Đô tới người mang tin tức. Chư vị tướng quân, điện hạ nói tới sự tình đúng là thật, bệ hạ đã ban bố triệu lệnh, nghĩ đến, qua không được bao lâu, triệu lệnh liền cùng truyền đến Bắc Cảnh." "Ô ô ô. Đầu hàng, vậy ta cái kia ba tên chiến tử đệ đệ là vì cái gì?" "Cái này, trong triều này nhất định có gian định tồn tại, mê hoặc bệ hạ, gian thần lẫm quốc ca, gian thần lẫm quốc ca. Thề sống chết không hàng, thề sống chết không hàng. Đối với, chúng ta tuyệt đối không đầu hàng." Phịp nhìn xem chư tướng, trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng. Chỉ gặp Phịp đột nhiên móc từ súng ngắn, nhắm ngay người mang tin tức. Phanh! Đột nhiên xuất hiện tiếng súng, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rất nhiều tướng lĩnh nhìn xem Phịp đem người mang tin tức xuống giết. Trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Chư vị, ta rời đi Dạ Đô trước đó, phụ hoàng cũng đã bệnh nặng quân thân, mấy tháng này, tộc ta chiến sự bất lợi, nghĩ đến phụ hoàng nghe đến mấy cái này tin tức xấu, khẳng định là trong lòng tiểu thụy. Cái này đầu hàng công việc, nhất định là trong triều tham sống sợ chết quyền thần, thừa dịp phụ hoàng bệnh nặng thời điểm, cầm giữ triều chính. Chư vị ngẫm lại, chúng ta tại Bắc Cảnh cùng quân Tần huyết chiến mấy tháng, quấy nhiễu quân Tần xuôi nam, mà Dạ Đô những cái kia đình thần, lại đem chúng ta cố gắng phó mặc. Chúng ta thân là Dạ tộc tướng sĩ, vì Dạ tộc, vì bệ hạ, chúng ta muốn diệt trừ gian định. Cho nên, ta quyết định, quân ta trở về Dạ Đô, trừ định thần, thanh quân trác. Trừ định thần, thanh quân trác, trừ định thần, thanh quân trác, trừ định thần thanh quân trác Phịp phi thường rõ ràng, cái này đầu hàng thông cáo nhất định là thật. Nhưng là, Phịp vừa mới nói, bọn hắn tại Bắc Cảnh cùng quân Tần huyết chiến mấy tháng, nhưng thật ra là đang nhắc nhở những tướng lĩnh này. Dạ tộc đầu hàng, còn nguyện ý trở thành Tần quốc một bộ phận. Ý vị này, Dạ tộc quân đội hệ thống khẳng định sẽ bị từ bỏ. Mà Tần quốc vì có thể tốt hơn quản lý Dạ tộc, trước kia Dạ tộc binh sĩ tướng lĩnh khẳng định là không thể dùng nữa. Như vậy, Tần quốc rất có thể sẽ đối với quân đội Dạ tộc hệ thống tiến hành thanh toán. Mà bọn hắn những tướng lĩnh này, tại Bắc Cảnh cùng Tần quốc giao chiến mấy tháng thời gian, có thể nói, Tần quốc thanh lý bọn hắn có động cơ, có lý do, thậm chí đều không cần Tần quốc mở miệng, đã lựa chọn đầu hàng Dạ tộc cao tầng, vì ổn định hoặc là trấn an Tần quốc, biểu đạt thành ý của mình. Dạ tộc cao tầng rất có thể tiên Tần quốc một bước, tiêu diệt bọn hắn những tướng lĩnh này, lấy hướng Tần quốc biểu thị Dạ tộc đầu hàng thành ý, cho nên muốn mạng sống liền đến phá cục. Mà đi theo Phịp tiến hành trừ linh thần thanh quân trác, không thể nghi ngờ là một loại phương pháp. Đương nhiên, ở đây tất cả Dạ tộc tướng lĩnh đều biết, trừ linh thần thanh quân trác trong này, trừ linh thần chỉ là dâu dịa, mà thanh quân mới là mấu chốt. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thanh quân mới có đường sống, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui, muốn không bị Tần quốc cùng mình người thanh toán, như vậy liền chỉ có cải biến hiện hữu Dạ tộc thống trị hệ thống, để bọn hắn trở thành đại biểu Dạ tộc đầu hàng Tần quốc đại biểu. Dạng này, Tần quốc vì Dạ tộc ổn định, liền sẽ không lại thanh toán bọn hắn, mà đem Dạ Đô bên trong những người kia giải quyết, bọn hắn mới có thể sống sót. Thế là, cùng ngày, tại dưới trướng tất cả tướng lĩnh duy trì dưới, Phịp xuất lĩnh 50,000 quân đội Dạ tộc, thừa đường thủy, trở về Dạ Đô. Cứ việc Phịp dưới trướng chỉ có 50,000 quân đội, nhưng là, phải biết, vì chống cự quân Tần tiến công, Dạ tộc Bắc Cảnh quân đội trang bị là tốt nhất. Cái này 50,000 quân đội đều trang bị súng hỏa mai mini ẹ. Dạng này vũ khí phân phối, là mặt khác quân đội Dạ tộc không có. Đồng thời, Phịp cái này 5 vạn người đều là quân đội Dạ tộc ở trong tinh nhuệ, không phải những cái kia mới chiêu mới quên binh sĩ, cái này 5 vạn người đều là quân đội Dạ tộc ở trong lão binh. Dạ tộc những quân đội khác sức chiến đấu cùng cái này 50,000 quân đội Dạ tộc so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên, Phịp có lòng tin, dùng 5 vạn người để hoàn thành chính mình trừ định thần, thanh quân chắc mục tiêu. Ngay tại Dạ tộc Phịp phát động thanh quân chắc lúc, Doanh Khiên xuất lĩnh quân Tần đến tiếp sau bộ đội, cũng đã tới thành Đì Lộc bên ngoài. Đồng thời, đường sắt cũng rốt cục tu đến thành Đì Lộc phụ. Khi Doanh Khiên cùng Mông Vũ tụ hợp về sau, gần 100,000 quân Tần một lần nữa phong tỏa thành Đì Lộc. Mà tại phong kín thành Đì Lộc về sau, Doanh Khiên phái ra một tên sứ giả tiến về thành Đì Lộc. Người sứ giả này nhiệm vụ là thuyết phục cự nhân nhất tộc từ bỏ chống lại, thần phục với lại Tần. Chương 392, tổng tiến công thành Đì Lộc. Chương 392, tổng tiến công thành Đì Lộc. Sạm Sở Kỳ nhìn đứng ở phía dưới Tần quốc sứ giả, hỏi: "Nói một chút đi, bây giờ cự nhân nhất tộc chủ lực đã giết hết, các ngươi tiến hành chống cự xuống dưới đã không có ý nghĩa, nếu như các ngươi cự nhân nhất tộc nguyện ý thần phục với ta đại thần, như vậy liền có thể miễn ở vừa chết." "Thần phục?" "Đúng vậy. Có cái gì cụ thể điều kiện?" Sạm Sở Kỳ không cho rằng Tần quốc người sẽ tùy tiện, chỉ cần bọn hắn cự nhân nhất tộc thần phục là được. "Chiều ta điều kiện rất đơn giản, một, dỡ bỏ thành Đi Lâu, cự nhân nhất tộc không được tiếp tục ở tại thành Đi Lâu. Hai, từ nay về sau, cự nhân nhất tộc đều di chuyển đến phía tây đi, ta đại tần có thể cùng cự nhân triển khai mậu dịch, cự nhân nhất tộc thì có thể cung cấp vì ta đại tần chăn nuôi súc vật, lấy trao đổi lương thực những vật tư này. Ba, ta đại tần có thể chiêu mộ cự nhân nhất tộc nhân viên, gia nhập ta quân Tần. Bốn, cự nhân ban đầu thổ địa, bộ lạc chế độ, đem cải thành ta đại tần quận huyện chế độ." Sạm Sở Kỳ nhìn xem Tần quốc sứ giả, vừa mới Tần quốc sách mấy cái điều kiện, Sạm Sở Kỳ chỉ có thể đáp ứng hai cái. Cái thứ ba cùng yêu cầu thứ bốn, cự nhân nhất tộc là có thể tiếp nhận, nhưng là, mặt khác hai cái yêu cầu, không cần trải qua thảo luận, Sạm Sở Kỳ cũng biết, không cách nào để mặt khác cự nhân đáp ứng. Cái thứ nhất, dỡ bỏ thành Tí Lộc. Phải biết, thành Tí Lộc đối với cự nhân nhất tộc tới nói, có thể tương đương với Tần quốc thành Hàm Dương A, để cự nhân dỡ bỏ thành Tí Lộc, thì tương đương với để cự nhân nhất tộc phá hủy thủ đô của mình. Cái thứ hai, đem tất cả cự nhân di chuyển đến phía tây đi sinh hoạt. Liên mang ý nghĩa, cự nhân nhất tộc sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại Tần quốc trong tay. Trước kia, cự nhân 13 bộ, phân tán sinh hoạt tại rộng lớn trên thổ địa mặt. Tần quốc coi như muốn diệt vong cự nhân cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Dù sao, cự nhân 13 bộ, phân tán quá rộng. Mà một khi cự nhân đều tụ tập đứng lên, như vậy, Tần quốc nếu như muốn tiêu diệt cự nhân, liền sẽ đơn giản nhiều. Bởi vì, cự nhân nếu quả như thật đều tập trung vào cùng một chỗ, như vậy Tần quốc tiêu diệt đứng lên, sẽ nhẹ nhõm không ít. Mà lại, cự nhân nhất tộc đều đến phía tây đi sinh hoạt, phía tây mặt thổ địa, căn bản vô lực cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy cự nhân tộc nhân. Mặc dù nói, Tần Quốc sẽ cho phép cự nhân cùng Tần Quốc tiến hành mậu dịch, nhưng là, điều kiện tiên quyết là để cự nhân trở thành là Tần Quốc chăn nuôi súc vật tồn tại. Phải biết, cự nhân nhất tộc thế nhưng là võ lực là mạnh tồn tại. Đối với cự nhân tới nói, đi săn là cự nhân không thể thiếu một bộ phận. Mà để cự nhân chuyên môn tòng sự chăn nuôi loại hành vi này đơn giản chính là đang vũ nhục cự nhân nhất tộc. Về phần đầu thứ ba, từ cự nhân nhất tộc bên trong chiêu mộ nhân viên, kỳ thật coi như có thể tiếp nhận. Mà đầu thứ tư, đối với cự nhân tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Tộc ta không thể nào tiếp thu được những điều kiện này, cho nên là không thể nào thần phục với các ngươi. Ngũ cung gặp cự nhân cự tuyệt chính mình nói lên điều kiện, cũng không có cảm thấy thất vọng. Hắn chỉ là đứng dậy, nói ra, nếu cự nhân nhất tộc đã cho thấy thái độ, như vậy, ta sẽ đem cự nhân nhất tộc thái độ cho thấy quân thượng. Nói xong, Ngũ cung liền quay người rời đi. Sảm Sở Kỳ đại nhân, còn thả cái này Tần Quốc sứ giả rời đi sao? Sảm Sở Kỳ nhìn xem muốn động thủ cự nhân. Vậy hắn rời đi đi. Sảm Sở Kỳ biết, giết một tên sứ giả cũng sẽ không thay đổi gì. Triệu tập trong thành tất cả thanh tráng niên cự nhân, nói cho mọi người, chuẩn bị nên kích quân Tần. Là, quân thượng, cự nhân nhất tộc cự tuyệt thần phục. Có đúng không? Cái kia để bộ đội chuẩn bị, buổi sáng ngày mai tiến công. Ê, hôm sau, sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên. Ăn xong điểm tâm quân Tần, bắt đầu nhao nhao tiến vào trận, từng môn hỏa pháo phía trên che mưa bố bị xốc lên, tại pháo binh thôi thúc dưới, bắt đầu tiến vào phát xạ trận địa. Từng chiếc xe tăng tại hoàn thành kiểm tra tu sửa về sau, chứa đầy đạn dược tiến vào xuất phát trận địa. Không chung là hơn 10 chiếc phi thuyền tạo thành điều tra bộ đội, bắt đầu bị lâm thành tỉ lập trên không. Chiếc chiếc. Theo hai viên đạn tín hiệu màu đỏ lên không. Cũng sớm đã chuẩn bị xong quân Tần pháo binh, bắt đầu hướng thành tỉ lập ném đưa đạn pháo. Đầu tiên khai hỏa chính là quân Tần 105 ly lựu đạn pháo. Quân Tần đem những này lựu đạn pháo đẩy lên khoảng cách thành tỉ lập bên ngoài tường thấp bất quá 800 mét khoảng cách, trực tiếp lấy bắn thẳng đến oanh kích tường thấp. Một phát phát 105 ly đạn pháo, nện ở tường thấp phía trên. Mỗi một phát pháo đạn đều nổ tường thấp mảnh đá vỡ ra. Vì phá hủy cự nhân tu kiến tường thấp, quân Tần sử dụng đạn pháo là đạn xuyên giáp. Loại đạn pháo này có thể tại đánh xuyên thạch điều về sau, chỉ hoàn dẫn bạo. Cự nhân tường thấp cứ việc có cao 6 mét, 1 mét dày, vẫn là dùng tảng đá xây dựng mà thành, nhưng là, tại đứng trước quân Tần 105 ly lựu đạn pháo lúc công kích thì nguyên không cách nào ngăn cản. Bởi vì khoảng cách gần vô cùng, cho nên pháo kích độ chính xác phi thường tốt, quân Tần tại oanh mở một lỗ hổng về sau, cũng sẽ không đình chỉ pháo kích, mà là biết dùng đạn pháo tiếp tục mở rộng lỗ hổng, tối thiểu cam đoan oanh mở lỗ hổng có thể cho xe tăng thông qua. Một giờ không đến, quân Tần liền dùng 105 ly lựu đạn pháo tại thành tỉ lộc ngoại vi tường thấp phía trên oanh mở mấy chục chỗ lỗ hổng. Ngoại hạng vây tường thấp bị oanh khắp nơi đều là lỗ hổng về sau, 105 ly lựu đạn pháo đình chỉ pháo kích. Ngay sau đó, pháo giã chiến 75mm bắt đầu bao trùm tường thấp hậu phương. Ẩn nấp tại phía sau tường thấp cự nhân bị quân Tần hỏa lực trong nháy mắt bao trùm. Đồng thời, pháo giã chiến 75mm tạo thành pháo bầy bắt đầu tiến hành kéo dài pháo kích. Tại kéo dài pháo kích bắt đầu đồng thời, bộ đội thiết giáp xe tăng cùng xe bọc thép cũng bắt đầu. Gần ngàn chiếc xe tăng cùng xe bọc thép tạo thành dòng lũ sắt thép, cấp tốc xông về tường thấp. Xe bọc thép lấy ưu thế tốc độ dẫn trước tại xe tăng, mà tại ở gần tường thấp về sau, xe bọc thép cũng không có vọt thẳng gần lỗ hổng, mà là tại tường thấp bên ngoài ngừng lại. Đây là bởi vì hỏa pháo mặc dù nổ tung lỗ hổng, nhưng là đại lượng đống đá vụn tích tại lỗ hổng trung quanh, không thích hợp xe bọc thép tiến vào. Như loại này khắp nơi trên đất đá vụn tạo thành dốc nhỏ, xe tăng bánh xích không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Mà xe bọc thép trước một bước đến tường thấp phụ cận, nhưng thật ra là vì cho xe tăng cung cấp hiểm hộ. Xe bọc thép tại đến tường thấp phụ cận về sau, lập tức đem trên xe bọc thép mặt súng máy hạng nặng nhắm chuẩn tường thấp. Một khi có cự nhân dám can đảm ngoi đầu lên, trước tiên liền sẽ bị trên xe bọc thép mặt súng máy hạng nặng hoặc là đường kính nhỏ pháo cao tốc đánh thành cái sảng. Mà trải qua quân Tần hỏa lực tẩy lễ về sau, phía sau tường thấp kỳ thật đã không có cự nhân. Rất nhanh, quân Tần xe tăng liền chạy qua khắp nơi lỗ hổng. Có thể nói, vẹn vẹn mấy phút, thành tỉ lộc ngoại vi tường thấp liền rơi vào quân Tần trong tay. Chiếm lĩnh tường thấp về sau, Tần quân công binh lập tức bắt đầu ở ban đầu lỗ hổng trên cơ sở, tiến hành khuyết trương hỏa thanh để ý xe tăng bộ đội thì cấu trúc lên một đạo lâm thời phòng tuyến. Là công binh làm việc, cung cấp bảo hộ. Dầm 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 vì mau chóng thanh lý ra có thể cho đến tiếp sau bộ đội trang bị tiến vào thông đạo. Tần quân công binh trực tiếp dùng thuốc nổ nổ sập từng đoạn tường thấp, làm hậu tục bộ đội mở con đường. Sau đó, lại để cho công trình xa chiếc sẽ được nổ sập tảng đá đẩy lên địa phương khác. Tại công binh cố gắng bên dưới, vẹn vẹn nửa giờ, mấy cái thông đạo cũng đã dọn dẹp đi ra. Sau đó, xe bọc thép cùng xe tăng tụ hợp, tiến một bước làm lớn ra khống chế khu vực. Pháo binh di chuyển về phía trước. Tiên tiến nhất đi di động chính là pháo phản lực cả tỷ ủ xạ. Những này pháo phản lực cả tỷ ủ xạ không phải dùng để bánh kích tường thành, mà là dùng để bánh kích cự nhân khả năng xuất hiện phản công. Đối với pháo hỏa tiễn tới nói, cửa thành loại này nhỏ hẹp khu vực một khi phát hỏa mũi tên pháo xuống dưới, liền đầy đủ tiến hành phong tỏa. Nếu như cự nhân thật phát động phản kích, quân Tần pháo phản lực cả tỷ ủ xạ sẽ dạy cự nhân là người. Sau đó, quân Tần mặt khác dẫn dắt thức hỏa pháo, bắt đầu chia lượt di chuyển về phía trước. Số lớn quân Tần bộ binh cũng bắt đầu tiến về phía trước. Khi tiến vào về sau, lập tức xuất ra xẻng sắt, bắt đầu đào móc giao thông, xây dựng công sự phòng ngự.